Chương 232, như thế nào còn có trong bụng tử? Có người ghé mắt nhìn sang, là cái tràn đầy tóc đen lão đầu, đang nuốt râu bạc trắng chậm rãi gật đầu, thần sắc rất là vui mừng. Tiêu Thanh cũng nghe tiếng nhìn sang, Mạc Viêm tử. Hắn có chút không xác định, chủ yếu là gương mặt này nhìn xem rất giống, ngược lại là này ngụy trang một nửa tóc đen, còn kém cái kia râu bạc trắng không có nhuộm đen, có chút bị thai trùng trùng. Mạc Viêm tử gặp có người hô hào danh hào của mình, vội vàng cầm lấy phất trần che khuất mặt, tả hữu xem xét, lặng yên lui tại đám người đằng sau, lại bị Tiêu Thanh giữ chặt căn kia phất trần. Ngươi này tiểu lão đầu có cái gì nhận không ra người? Hắn không hiểu. Mạc Viêm tử thầm nghĩ, ngươi này tiểu nhi, hiểu cái gì? Hắn quan đạo nguyên thư viện môn chuẩn em chạy đến, nếu như bị người phát hiện thượng tấu bẩm báo thư viện bên kia, hắn chức vị khó giữ được à? Hai người lôi kéo mấy hơi, cuối cùng Mạc Viêm tử không kiên nhẫn kéo về ống tay áo, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Hắn trên dưới quan sát một cái này Tiêu Thanh, nhìn xem mũ xuôi theo ở dưới trương này hơi có vẻ chấm thấp mặt, ngươi không phải cái kia tiêu cái gì sao? Lão phu giống như cùng ngươi không phải rất quen a? Tìm ta chuyện gì? Là có một chuyện muốn nhờ. Một mực buồn bực nặng tiếng sấm đột nhiên oanh một tiếng, nổ lên một đạo vang dội thông thiên kinh lôi, đồng thời còn kèm theo một đạo đau khổ long ngâm. Hai người dừng lại nói chuyện, Mạc Viêm tử cao mày theo tiếng sấm trông đi qua. Một căn như kình thiên trụ lớn như vậy tráng thiên lôi thẳng tắp rơi xuống, thống kích tại Bạch Thanh Nguyệt trên người, hắn trên người thần liên đều bị nổ đi ra, to lớn liên thân bao quanh cả người nàng, trên trận người nhất thời ngừng thở hô hấp. Đậu xanh rau má, đây chính là phi thăng lôi kiếp sao? Bạch Thanh Nguyệt bây giờ chính diện lộ đau khổ, Hứa Thừa Ngọc tâm nhảy một cái, trong lòng trực giác không ổn, đang muốn tiến lên cùng nàng chống lại đạo này lôi kiếp, lại bị Hải Thần căn kia chiến kích ngăn lại. Phi thăng lôi kiếp không hề tầm thường, ngươi thay nàng kháng không được. Hứa Thừa Ngọc không rảnh để ý Hải Thần lời nói, hắn quay đầu dặn dò Hắc Hùng bọn chúng, các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, không được qua đây. Nói xong vòng qua căn kia chiến kích, bay đến Bạch Thanh Nguyệt bên cạnh, thi triển dẫn lôi thuật, ôm lấy đạo này thiên lôi. Hắn chỉ biết, độ kiếp không thành công lời nói thế nhưng là sẽ thân vẫn đạo tiêu. Hắn Hứa Thừa Ngọc sao có thể trơ mắt nhìn xem mình kết tóc vợ chết tại trước mắt mình. Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy thiên lôi hình roi chi lực so vừa rồi yếu dần mấy phần, mở mắt ra, quả nhiên trông thấy Hứa Thừa Ngọc tại trước gót chân nàng. Phu quân, đi mau. Bạch Thanh Nguyệt nhíu mày, đây không phải hắn phi thăng lôi kiếp, lại so với người trong cuộc tiếp nhận quất roi nỗi khổ còn muốn đau hơn ngàn vạn lần. Vạn nhất độ kiếp thất bại, thay nàng tiếp nhận lôi kiếp người cũng phải nói theo tiêu tan thần vẫn. Bạch Thanh Nguyệt muốn đẩy hắn ra, lại bị Hứa Thừa Ngọc vững vàng ràng buộc ở trong ngực, nàng tại này đẩy trời tiếng sấm bên trong, đông nhiên cảm thấy bên tai nóng lên, tựa như nghe tới một tiếng thở dài khí, tiếp theo lại nghe được một tiếng cười khẽ. Ai, cái kia thần long cho linh chú cũng mất linh đi. Hứa Thừa Ngọc âm thanh như có như không, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu đang tại phía trên ra sức tiếp được lôi kiếp kim long, vảy rồng đều muốn bị nổ tung bỏ ra. Này lôi kiếp không đúng. Đau đầu, như thế nào còn có trong bụng tử? Phàm thai đi theo mẫu thể nhất cử phi thăng, thiên đạo há có thể dung Hứa dạng này đi đường tắt. Hết lần này tới lần khác nàng này lôi kiếp lúc này sắp tới. Thật không phải lúc. Nó buồn rầu trùng thiên chú lên, gọi cái khác long lại đầy hỗ trợ. Tựa hồ nghe đến Hứa Thừa Ngọc câu kia phàn nàn, nó lao xuống vân tiêu, lấy chân thân gặp người, vờn quanh ở hai người bọn họ, hướng phía Hứa Thừa Ngọc hét lớn một tiếng, để cho bọn hắn nhìn xem nó cho linh chú là chân thật hữu hiệu. Bạch long theo sát triệu hoán cũng xoay quanh tại phía trên, một kim một bạch lưỡng long vờn quanh tại hai người, mở ra miệng rồng, ngửa đầu trùng thiên ý đồ nuốt mất đạo này thuộc về một người khác lôi kiếp. Chân chính thần long hiện thế, cùng ngũ thải thần liên nở rộ, như thế phi thăng tràn diện nhìn thấy người trợn mắt hốt mồm. Liên ở một bên xem náo nhiệt Hải Thần con mắt cũng chừng giống cái chuông đồng dạng. Hỗn độn thanh liên, có mắt sắc ma tộc phát hiện thần liên manh mối, giấu ở trong đám người, kinh ngạc đến vô ý thức nói một câu. Thính hai tu sĩ tại này đẩy trời tiếng sấm bên trong bắt được cái này mấu chốt chữ, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, nguyên lai này thần liên không phải này thần liên, là dùng tới che lấp thế nhân ánh mắt giả danh. Khó trách Bạch Thanh Nguyệt tu vi trăm năm bên trong liền đạt tới độ kiếp cảnh, khoảng trăm năm liền có thể phi thăng. Nay không học hỏi ứng cái kia âm thanh thế nhân cho nàng lên cái kia âm thanh thanh liên tiên tử danh hiệu. Chỉ thấy cái kia đóa tràn ra ngũ thải cánh sen chi khí tựa hồ có tàn lụi chi tượng, nhìn thấy người đại hỉ, như độ kiếp thất bại, chẳng phải là đóa này hỗn độn thanh liên tái hiện tại thế. Hứa Thừa Ngọc cảm ứng được thần liên khí chàng không đúng, Bạch Thanh Nguyệt thì một mực đóng chặt mà hai mắt, suy yếu chống đỡ tựa vào trên vai hắn. Hắn đành phải một bên đỉnh lấy lôi kiếp thống khổ, một bên độ tinh khí cùng linh lực tại trong lòng nắng chỗ. Tiếp theo hắn phát hiện, hắn môi độ một mạch, sau một khắc liền sẽ bị một cỗ lực lượng khác hấp thu đi. Hứa Thừa Ngọc bàn tay theo cỗ lực lượng kia một mực du tẩu đến bụng của nàng, lòng nghi ngờ, chỉ cảm thấy dừng lại tại trên bụng bàn tay, không chờ hắn phát động linh lực chuyển đâu, mình lực lượng liền đã liên tục không ngừng bị hấp thu đặt ở Bạch Thanh Nguyệt trên phần bụng tay có chút khẽ run. Hắn đại khái đã hiểu. Hai người gắn bó tựa, Hứa Thừa Ngọc linh lực cùng tinh khí một mực không ngừng chuyển vận, vừa rồi lôi kiếp thống khổ chẳng biết lúc nào bắt đầu dần dần biến mất. Cái kia tiếng sấm cũng chậm chậm yếu bớt. Chờ hắn lại nhìn lúc cái kia hai đầu long cũng không thấy. Một chùm kim quang xông phá mây đen, tách ra màu đen màn trời, quần sáng chết xạ tại đại địa, cảnh này mang ý nghĩa phi thăng chi kiếp kết thúc. Tiên cốt đúc thành. Trời đã sáng. Bạch Thanh Nguyệt mở ra hai con ngươi, Hứa Thừa Ngọc nhìn qua nàng, rõ ràng mặt cũng không thay đổi, nhưng mà cảm giác cái nào đều không giống, nói không ra cảm giác, rõ ràng nhất chính là trên người đối phương đã quanh quẩn khí tức không giống bình thường. Là được rồi. Ừm. Ba thú vọt lên, kích động vạn phần, nộ linh thủ cũng cao hứng lung lay diệp tử, tẩu tẩu xong rồi. Hứa Thừa Ngọc từ đáy lòng cười nói, này lại Nguyệt Nhi thật thành tiên nhân. Nhìn thấy hắn tiểu tụy bộ dáng, nàng đau lòng bưng lấy Hứa Thừa Ngọc hai gò má, cho hắn độ một ngụm tiên khí, sau đó liền gặp nàng thân thể chậm rãi đi lên phi thăng. Phu quân, ta tại thượng giới chờ ngươi. Bạch Thanh Nguyệt lưu luyến không rời, nhưng thân thể đã không bị khống chế đi lên phi thăng. Hứa Thừa Ngọc ngửa đầu nhìn xem nàng thân ảnh không có lại vân tiêu phía trên, hắn quay người, cùng Hắc Hùng bọn chúng nói, đến chúng ta. Trở lại thiên thế chỗ, thiên thê đã trở nên có chút trong suốt, còn có nửa nén hương, quá hạn không đợi. Hải thần nhắm mắt nhắc nhở. Hứa Thừa Ngọc không nóng không đợi, quay đầu nhìn về phía bọn chúng căn dặn nó, một đường sông đi lên, không cần quản cái khác. Ba thú một cây dùng sức gật đầu. Bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, chương 233, nên là thiên hạ của chúng ta trở về, hạ giới, xong. Bạch Thanh Nguyệt phi thăng, đám người cảm thán đồng thời, đem ánh mắt đặt ở Hứa Thừa Ngọc trên người. Cái kia thang trời con mắt mắt trần có thể thấy trở thành nhạt, mọi người đều đoán người này có thể hay không nhất phi trùng thiên, đã thấy Hứa Thừa Ngọc xuất ra một sợi dây thừng, đem sau lưng ba linh thú cùng một cái cây hệ đứng lên, đây là muốn nâng nhà phi thăng a, có người nhìn lướt qua ba cái kia linh thú, lơ đến nói một câu, này hóa thần cảnh cũng có thể lên trời sao? Lời này giống như cảnh tỉnh đồng dạng, để không ít người phản ứng kịp, đột nhiên hít sâu một hơi, tim đập như trống trầu. Nếu như, ta nói là nếu như, nói không chừng hóa thần cảnh liền có thể phi thăng đây. Cái này chưa xác định sự tình, để rất nhiều hóa thần cảnh phấn chấn không thôi, kích động và phấn, nếu như là thật, chẳng phải là thiếu đi mấy trăm năm, mấy ngàn năm đường quanh co. Có thể trời sinh tính đa nghi tu sĩ cũng không phải số ít, không có cách, đối phương dạng này giống chống thua chiêng, rất khó tưởng tượng có phải hay không có trá, bằng không thì không có đạo lý lúc này không có khác độ kiếp tu sĩ ra mặt cùng nhau tham dự. Dạng này liền tốt. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, có thú nửa đường tụt lại phía sau, Hứa Thừa Ngọc đưa chúng nó mấy cái dùng một sợi dây thường phân biệt hệ tại trên eo, hắn phủi tay, lòng tin mười phần mà xông đi lên, ba thú còn không có chuẩn bị sau liền bị một cỗ dắt lực kéo đi lên. Thu thu thu. Ngao 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 ba. A a a ba. Gió thổi lá cây âm thanh kẹp ở ba thú ngựa mặt lên trời chu lên trong đó. Tốt, tốt, thật nhanh Bạch Mã đón gió mở miệng, tốc độ này cùng hắn có so sánh á, bọn chúng mấy cái chân cũng không chạm đất, liền bị dạng này một đường kéo lấy đi lên, trong lúc đó bọn chúng bốn cái hai thai bên cạnh hiện lên rất nhiều hình ảnh, còn chưa kịp thấy rõ, liền lại hiện lên kế tiếp hình ảnh, cũng chính vì vậy, mỗi khi bọn chúng sẽ phải lâm vào nội tâm dãy rủa đau khổ lúc, chớp mắt lại bị kéo ra. Tận cùng dưới đáy thiên thê đã bắt đầu chậm rãi đi lên biến mất, nửa nén hương thời gian sắp tới, Hứa Thừa Ngọc lúc này mới vọt tới một nửa, hôm nay bậc thang nhìn như ngắn, chỉ có đi qua người mới biết, con đường này tựa như một cái không nhìn thấy cuối đường, càng chạy càng dài. Này thiên thê cũng là vấn tâm bậc thang, chân chính thiên thê, này có thể cùng linh giới tông môn tử đệ những cái kia thí luyện thiên thê không giống. Hóa thần cảnh ý đồ liều cảnh, nhất cử vượt long môn cũng không phải đơn giản như vậy, mỗi leo lên nhất giai đều phải tiếp nhận cực lớn tôi luyện, đã từng rất nhiều người đều chết tại nấc thang thứ nhất bên trên, bước thứ hai cũng không đặt lên. Mặt khác, hắn chưa nói là, hôm nay bậc thang chỉ cần vừa bước lên, lại xuống tới nhưng chính là phế nhân. Hải thân nhìn qua Hứa Thừa Ngọc, gặp hắn mang nhà mang người một đường thuận lợi xông đi lên chẳng cảnh, không hiểu làm hắn nhớ tới trước kia một cái cố nhân. Chỉ là người kia có chút cả lơ phất phơ, xem ra vô cùng không đứng đắn, cũng là tại thiên thê sắp biến mất lúc một bước trùng thiên, hốt hết ánh mắt, còn hiểm trước đem thiên môn san bằng, hắn bộ thân thể này cũng là lúc kia chia năm xẻ bảy. Không phải cái mỹ hảo hồi ức. Thiên thê đã biến mất đến một nửa, tại vô tận hải biên giới bồi hồi tu sĩ phát hiện phía trên dựng thẳng lên kết giới yếu kém rất nhiều, có người ý đồ phá vỡ kết giới, bị cao như núi hải thần liếc xéo liếc mắt một cái, đối phương thậm chí không có phát ra bất cứ uy hiếp gì khí tức, liền đã để cho người ta toàn thân đều cảm thấy không hề tầm thường run rẩy. Hứa Thừa Ngọc thân ảnh đã không có ở vân tiêu phía trên, cái kia thang trời biến mất tốc độ cũng tăng tốc, cơ hồ hắn mỗi bước qua một bước, cái kia thang trời liền xóa đi nhất giai. Nếu nói hắn con đường này thượng không có gặp phải mê hoặc tâm trí sự vật, là không thể nào. Dọc theo con đường này, Hứa Thừa Ngọc trước mắt hiện lên rất nhiều liên quan tới Long Đại Nương cùng Hứa Lao Hán còn có Bạch Thanh Nguyệt hình ảnh, đều là tính mạng hắn bên trong ba cái người trọng yếu nhất, đáng tiếc hình ảnh kia bên trong không thể nghi ngờ là chút hoang luôn xảo ngự cho xiết. Càng có Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương ra tay đánh nhau, để hắn dừng lại khuyên can phân xử thử, cùng Lao Hán bị người đánh tới hộp máu ngã xuống đất hướng hắn nhúng tay cầu cứu, nhất làm cho hắn đạo tâm bất ổn Bạch Thanh Nguyệt lời ngon tiếng ngọt nói bây giờ nghĩ về Liên Hoa có bốn. Rất nhiều, cũng quá chân thực, giống như chân nhân nhập kính đồng dạng. Ngay từ đầu Hứa Thừa Ngọc khi nhìn đến Hứa Lao Hán bị người đánh sát thực có như vậy một tia muốn ngừng xuống nhìn xem là chuyện gì, sau đó nghĩ lại, cha hắn cái kia thân bản sự không lấy mạnh hiếp yếu tính xong. Thiên môn càng ngày càng gần. Hứa Thừa Ngọc nhất cổ tác khí, bước nhanh hướng đi, tại thiên thê biến mất một sát na kia, thuận lợi vượt qua thiên môn, cái kia một người cùng ba thú một cây khí tức hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này. Được, thành công rồi. Có người kinh ngạc hỏi thăm. Tiêu Thanh xuất ra Chư Thiên bảng ngọc bài danh sách, Bạch Thanh Nguyệt cùng Hứa Thừa Ngọc danh tự đã không ở phía trên, hình địa nhất lại về tới vị trí số 1, tên của hắn thình lình tại vị thứ 3. Hắn nhúng tay nắm chặt đeo trên cổ tử tinh, nhìn xem ngọc bài trầm tư một hồi lâu, một bên Mạc Viêm Tử híp hai con mắt, xác định không nhìn thấy bóng người sau, lắc lắc phất trần quay người trong đám người rời đi. Tiêu Thanh đem tử tinh thả trong quần áo vội vàng đuổi theo Mạc Viêm Tử bước chân, Mạc Viêm Tử đi ở phía trước, ú xót xa bùi ngùi nói ra, làm gì chấp nhất đâu, người chết không thể phục sinh, tu tiên cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Tiêu Thanh không nói, trầm mặc đi theo Mạc Viêm Tử, hắn đi đâu, hắn liền hướng đi đâu, lưu lại sau lưng thanh âm huyền áo. Vô tận hải kết giới khôi phục như cũ dáng vẻ, hải thần cũng chậm rãi lui ra trong biển. Có tu sĩ tại hải thần biến mất trước đó lớn tiếng hỏi thăm, thiên thê như thế nào gọi lên? Cách mỗi 3.000 năm, cầm đồ vật cùng ta trao đổi liền có thể. Thứ gì? Thiên thê có tác dụng gì? Leo lên thiên thê nhưng có tu vi hạn chế, hậu quả là cái gì? Cái này thiên thê có hay không có thể phi thăng? Vô số âm thanh phát ra vấn đề đều đã chìm đáy biển, hải thần đang trả lời vấn đề thứ nhất sau liền không còn hồi phục. Mặc dù như thế, tận mắt nhìn thấy có người lấy một loại hình thức khác tránh đi lôi kiếp thành công lên trời, để quá nhiều người rung động. Chỉ là thế gian này thật có chuyện tốt như vậy sao? 3000 năm mở ra một lần đăng tiên đài tin tức này đi qua gần đây lên men nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ tu tiên giới, liền bị vây ở Đồng Tổ Sơn hình địa nhất cùng linh bà cũng phải tin tức này. Ha ha, chúc mừng ngươi lại trở lại Chư Thiên bảng đệ nhất, áp đảo tam tộc phía trên. Linh bà còn lưng eo, chống phải trượng, một tay chắp sau lưng, đứng tại hình địa nhất bên cạnh, tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phương xa Vân Hải, sớm biết như thế, lúc trước lao bà tử ta cũng đi theo ra tốt. Lúc này hình địa nhất đã khôi phục dị vãng quang vinh xinh đẹp, cái trán bên trên kim văn khôi phục hào quang, hai tay của hắn vác tại đằng sau, giống như cười mà không phải cười, người khác kỳ ngộ, không thể cầu. Đồng tổ sơn kết giới đột nhiên rơi xuống, hai người ngẩng đầu mà trông, hắn dậm chân bay lên, thần sắc lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hết thảy. Đây mới là nên đi thời điểm. Hắn để lại một câu nói, quay người biến mất tại Vân Hải bên trong. Lưu lại Linh Bà một thân một mình đứng ở đỉnh núi này, cùng lúc đó cũng có một vệt lục quang từ Đồng Tổ Sơn một chỗ khác rời đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Linh Bà nhìn trời mới tốt một hồi, chống quả trượng, quay người đi đến, chỉ lưu một cái cô độc bóng lưng. Đều đi cũng không tệ, nên là thiên hạ của chúng ta trở về. Chương 234, ta, chúng ta say sóng. Một hơi bước vào thiên môn, quả như hứa lao hán trong ngọc lời nói, có ba đầu đại đạo bày ở trước mắt. Tiểu Kim Long dẫn đầu bay đến ba con đường miệng bồi hồi, hoa một tiếng. Hứa cha nói lại là thật sự. Hứa Thừa Ngọc nhìn về phía ba con đường. Con đường thứ nhất quả nhiên có một cái áo mũ chỉnh tề, người khoác áo choàng trưởng giả, phiêu nhiên có tiên nhân chi khái, người kia bên người đứng vững một cái tiên hạc, tay hắn cầm quạt lông hướng bọn họ vẫy gọi, từ cười nói, các ngươi là phía dưới linh giới tu đạo mà thành đạo tiên giả a, mau tới, ta mang các ngươi cùng nhau tiến vào tiên giới. Đầu thứ hai phía trước ngồi tại ven đường bên trên người chèo thuyền cầm lấy trên đất mũ một mang, đứng lên, hướng bọn họ vẫy gọi, tốc độ của ta càng nhanh, đi đường thủy bất quá một khắc đồng hồ liền đến. Đến nỗi con đường thứ ba, đúng là một đầu rách tả tơi đường đất, hoang dã thê lương, không người đứng thủ. Hứa Thừa Ngọc trầm tư một lát, dẫn theo Hắc Hùng mấy cái trực tiếp đi hướng tiên hạc lão giả bên cạnh. Lão giả mặt mày hớn hở, trên dưới dò xét một phen, lòng nghi ngờ, này tu vi, độ kiếp cảnh còn cần pháp này. Thế là quen thuộc hỏi, tiểu đạo hưu ở phía dưới tu luyện bao nhiêu năm tháng rồi? Hứa Thừa Ngọc thở dài, một mặt trầm ổn, thật lâu, có chút nhớ không rõ. Cũng thế, hạ giới này linh tu hiếm thấy nhất đạo thành tiên, có chút tu vạn năm đều không thể được đến tiên đạo tán thành. Bất quá đến tiên giới cũng không thể buông lỏng lười biếng a. Lão giả quan tâm nhắc nhở một câu. Hắn vuốt ve lưng hạc, nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc mấy vị, ánh mắt tại ba cái linh thú trên người từng cái đảo qua, lại rơi vào cây kia ngộ linh thụ bên trên. Trong lòng kinh ngạc mấy phần, thậm chí ngay cả thụ linh cũng cùng một chỗ dẫn tới. Này ngộ linh thụ tại hạ giới hi hữu, nhưng tại tiên giới lại một mảng lớn. Lão giả dẫn đầu đi lên tiên hạc, khoảng cách chân chính tiên môn còn có một điểm lộ trình, các ngươi còn chưa chân chính đạo dựng thành tiên cốt, một mình bay đi cần trăm năm ở giữa, cần phải mượn tiên hạc một điểm ngoại lực, các vị mời lên đây đi. Hứa Thừa Ngọc cùng ba thú nhìn cái này vẹn vẹn có rộng hai trượng tiên hạc, bất vi sở động, xem ra có chút do dự. Lão giả nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, đong đưa cây quạt từ cười nói, không ngại, có thể toàn bộ đem các ngươi đồng loạt đưa lên. Ok. Bạch Mã dẫn đầu đạp lên, cái kia tiên hạc dưới thân thể một hơi biến lớn mấy phần hái trả, ngươi thật đúng là đừng nói, thật có thể thượng một con ngựa. Nó thật sự là tiên đồ, nó một con ngựa có thể cưỡi tại một con chim trên người. Tiểu Kim Long vây quanh ở Hứa Thừa Ngọc trên cổ, cũng tới tiên hạc lưng. Hắc Hùng cong lên ngộ linh thụ gọn gàng đến cũng bò lên, không biết có phải hay không ảo giác, nó cảm giác tiên hạc chân giống như run một cái. Tốt. Ngươi cùng thú một trước một sau, đem lão giả vững vàng chen ở giữa, lão giả từ cười mặt cương một cái trước mắt. Tiên hạc phe phẩy cánh, phiến đến mấy lần một mực không có bay lên. Hứa Thừa Ngọc ca một tiếng, có phải hay không quá nặng đi, tiên hạc không bay lên được. Lão giả khó khăn rỗi ra cầm cây quả tay, chỉ bên cạnh đường thủy, không như sau tới mấy cái ngồi thuyền đi qua cũng được, thuyền kia chính là từ thần mục chế tạo thành, tất sẽ không thuyền đắm. Hắn là nhìn xem Hắc Hùng nói chuyện, nói lúc còn lơ đãng đưa nó đẩy xuống, lại bị Hắc Hùng gắt gao ôm ở lão giả eo, thấy thế hắn lại dùng chân đá đá Bạch Mã. Cái kia Bạch Mã lại gắt gao cắn váy áo của hắn. Người cùng thú đều thờ ơ, giống như đầu gỗ một dạng sừng sững tại tiên hạc trên lưng. Cuối cùng lão giả nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc, chỉ thấy hắn có chút thẹn thùng, "Ta, chúng ta say sóng." Ba thú đồng thời gật đầu, "Ân ân ân." "Lão giả, con đường thứ ba cũng được, mặc dù nát một chút, nhưng mà đường xá là ba đầu bên trong ngắn nhất." Hứa Thừa Ngọc nhíu mày, trên mặt có vẻ khó khăn, tiên nhân không phải nói linh tu bay đi muốn trăm năm thời gian sao, lại ngắn cũng không có khả năng chốc lát liền đến a, này vạn nhất lầm tiên độ, chúng ta cũng không làm." Ba thú lắc đầu, "Không làm không làm, chúng ta thật vất vả đi tới đâu. Chẳng lẽ cái gọi là đạo tiên gia cũng bất quá như thế. Này tiên hạc tốt xấu là tiên giới chi thú, thế mà còn không được chúng ta mấy cái." Hứa Thừa Ngọc do dự nói. Lão giả mí mắt nhảy một cái, im lặng ngưng nghẹn. Tiên hạc càng là chân run. "Các ngươi không biết, bây giờ mấy người các ngươi vẫn là phàm nhục chi thân, còn dắt hạ giới thế gian hồng trần, tục ngữ nói, phái Thái Sơn nhẹ như giới tử, mang theo phàm phu khó thoát hồng trần. Nếu chỉ mang một cái, lại còn dễ nói, quá nhiều, tiên hạc năng lực có hạ." Hứa Thừa Ngọc cùng linh thú nhóm há nghe không hiểu lời này bên ngoài lời nói, đây là muốn đem mấy người bọn hắn tách ra. Bất quá bọn hắn cũng bất luận vừa rồi câu kia lý do thoái thác là thật là giả, Hứa Thừa Ngọc là không thể nào dựa theo vị lão giả này lời nói đi làm, đem bọn hắn phân tán tới mở, không thể nghi ngờ tại cho những người này từng cái đánh tan cơ hội. Hứa Thừa Ngọc đứng tại phía trước nhất, nhìn lướt qua đầu này quang minh đại đạo, chỉ ven đường một cái thẻ gỗ, thế nhưng là phía trên viết, tuyển đường này, không thể hối hận. Lão giả cùng tiên hạc đồng thời quay đầu trông đi qua, phía trên kia quả nhiên có một nhóm chính tự. Không khí trầm mặc một cái chớp mắt. Tiên hạc khẽ cắn môi, sử xuất bú sữa mà kình kích động cánh, dùng sức hướng lên trời mà bay, rốt cục cách mặt đất, chậm rãi bay lên. Và a ba người cùng thú giống như chưa thấy qua việc đời đồng dạng, tại tiên hạc cất cánh một cái chớp mắt, đầy mắt kinh hỉ. Trên đường đi Hứa Thừa Ngọc cùng ba thú liễu dĩu, nhìn trời mong địa, nhìn trái phải, nộ linh thủ cũng phát ra cuồng phong quét cây phong thành, bị kẹp ở giữa lão giả chỉ có thể chịu đựng không chắn lỗ thai. "Lão tiên nhân, chúng ta lúc nào đến a?" Sợ lão giả không nghe rõ, Hứa Thừa Ngọc nghiêng đầu hướng phía lỗ thai của hắn hô to, điếc hai âm thanh kém chút đi rồi. Tiên hạc bởi vì siêu trọng nguyên nhân, bay cực chậm, căn bản cũng không có gió lớn, hắn hoài nghi tiểu tử này là cố ý. Lão giả đáp lại, y theo cái tốc độ này, ước chừng nửa ngày thời gian. Lão tiên nhân có thể cùng chúng ta nói một chút này tiên giới quy củ sao? Đợi lát nữa chúng ta bước vào chân chính tiên môn có phải hay không coi như đắc đạo thành tiên rồi?
Đúng vậy a, cùng chúng ta nói một chút thôi.
Ba cái thú như quen thuộc, ngươi một lời ta một câu, dựa vào lão giả đòi hỏi này tiên giới thưởng thức. Lão giả trong lòng cười lạnh một cái chớp mắt, thầm nghĩ, vô tri tiểu nhi, vọng tưởng lợi dụng đường tắt một bước lên trời, mấy vạn năm tới, trên đời này chỉ có một người có thể thành công, chỉ sợ đợi lát nữa các ngươi chống đỡ không đến tiên môn. Vượt qua cái kia đạo tiên môn, tiên cốt dựng thành, chính là tiên nhân chân chính, nhiên, này tiên lại phân chân tiên, kim tiên, thái ất, đại la, đạo tổ, trong tiên giới chúng tiên quân nhiều như cát sỏi, ha ha, các ngươi dọc theo con đường này đường phải đi còn rất dài đâu. Lão giả cùng nhan, đơn giản khái quát một câu. Gặp hắn không hề tiếp tục nói ý tứ, Hứa Thừa Ngọc một bộ thì ra là thế cảm giác. Trên đường, ba thú tâm tình hưng phấn bình phục lại sau, tiến tính rất nhiều, lão giả cũng không còn bắt đầu hay nói. Song phương đều ẩn giấu tiểu tâm tư, lão giả nhìn xem địa hình, ở trong lòng tính toán, làm như thế nào đem bọn hắn nhất cổ tác khí toàn bộ đẩy xuống, nếu là một lần không thành lại nên như thế nào toàn bộ giải quyết. Hứa Thừa Ngọc mấy cái cũng tại đoán lão giả này lúc nào động thủ, dứt khoát, cùng chờ đối phương động thủ, không bằng đánh đòn phủ đầu. Hắn tự nhiên đỡ lấy Hắc Hùng tay, Hắc Hùng tâm hữu linh tê, ôm ở lão giả hai tay nhấc lên, đem hắn ném xuống. Ai nha, này tiên hạc bay quá chậm, ta suy nghĩ thiếu một cá nhân tiên hạc có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 235, dĩ nhiên là về chúng ta nhà. Ngươi cái này ác độc người tu. Một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ không nghĩ tới kết quả có thể như vậy. Lão giả trừng to mắt, vạn vạn không có mấy người bọn hắn sẽ nhanh hắn một bước đem chính mình ném xuống, càng không có nghĩ tới đối phương có như thế tâm nhãn. Trọng điểm là, mấy cái này nhìn xem một bộ người vật vô hại bộ dáng, ngược lại lộ ra hắn quá mức đơn thuần. Hứa Thừa Ngọc vô tội, đến cùng ai ác độc a, người cùng thú đứng tại tiên hạc trên lưng túi đầu nhìn qua nhanh chóng rơi xuống lão giả. Gặp hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật phi hành, cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, có chút ngoài ý muốn. Không nhìn thấy bóng người sau, Hứa Thừa Ngọc ngồi xuống sờ lên tiên hạc đầu, ngươi sẽ không phải cũng tùy ngươi chủ nhân tâm tư, muốn đem chúng ta ném xuống à? Tiên hạc, thế mà bị phát hiện, nó xác thực có tâm tư này. Cho nên, mấy người bọn hắn là như thế phát hiện. Rõ ràng mới vừa rồi là cỡ nào đảm tiếu vui vẻ. Hứa Thừa Ngọc sờ đầu tay biến thành bóp chặt vận mệnh ít hầu, hắn cười ha hả, nếu như ngươi có thể thu lên ý đồ xấu an tâm lại chúng ta đã đến mục đích là không còn gì tốt hơn, nếu là không thể. Kỳ thật chính chúng ta cũng có thể đi qua. Dù sao leo lên thiên thê thành công sau, trở ngại lớn nhất chính là các ngươi. Ngữ khí nghe người vật vô hại, nhưng nói gần nói xa uy hiếp ý vị tràn đầy, chẳng biết tại sao, nó xem như tiên thú thế mà tại một người tu thân thượng cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Vận mệnh bị Hứa Thừa Ngọc nắm ở trong tay, tiên hạc không dám vọng động, cẩn thận là nó cả đời châm luôn. Dọc theo con đường này còn rất thuận lợi, đồng thời không như trong tưởng tượng Hứa lao hán lúc trước nhắc nhở trên đường đi rết đi qua như thế, lão giả kia cũng không có lần nữa xuất hiện đột kích, cũng không biết có phải là thật hay không ngã chết, hay là thật buông tha bọn hắn. Một đoàn người đánh lấy 12 phần tinh thần, thuận lợi đi tới lão giả trong miệng chân chính thiên môn. Trung quanh tất cả đều là mây mù, phía trước có một cái tề thiên cửa đá, trước cửa hai bên tọa lạc hai ngồi sổn tảng đá lớn giống, cao 10 trượng, tượng đá hẳn là cái gì thú, vượt qua bọn hắn đều nhận thức phạm vi, trực tiếp một câu, không biết. Ngược lại là cái kia thạch thú điêu khắc đến răng nanh răng nhọn, hai con mắt lộ hung quang, hung mãnh vô cùng, nhát gan thân nhược nhìn sẽ sinh ra kiêng kỵ. Tiên hạc đem bọn hắn đặt ở trước cửa, nhanh chóng bay khỏi nơi này, liền sợ Hứa Thừa Ngọc còn muốn lôi kéo nó làm uy hiếp. Bay có một khoảng cách, nó hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Đầu này đăng thiên chi lộ còn có cuối cùng một đại quan, chính là cái kia đạo chân chính thiên môn. Trước muốn cái kia hai đại hung thú ngay cửa, lại tự động đẩy ra thiên môn, mà kia thiên môn không nói nó, các tiên quân đều không thể đẩy ra, này trèo lên thiên môn hạ một đạo, nào có dễ dàng như vậy, đây cũng là nó vừa mới giữ im lặng dựng mấy người bọn hắn đến nơi đây. Tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi. Này xem xét, nó cánh lắc một cái, kém chút bay bất ổn, cả kinh nó cái cằm đều phải rơi mất, nó xoay người, nhìn chằm chằm người đi đường kia thân thể. Hứa Thừa Ngọc như không có việc gì đẩy cửa ra, mang theo ba cái kia linh thú nên ngang đi vào. Bên cạnh hai đại tượng đá thế mà không lúc đích, không có chút nào công kích ý tứ, gặp quỷ rồi. Thật tình không biết cái kia hai cái cao ngất tượng đá bên trên con mắt cũng đang hơi hơi chuyển động, hướng xuống nhìn chằm chằm Hứa Thừa Ngọc mấy người bọn hắn, ánh mắt rơi vào nam nhân trên thân, gặp hắn tùy tiện đẩy ra đạo này thiên môn, không thể không nói, thực lực như vậy là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy cái thứ hai. Nên nói không nói trên người người này huyết mạch khí tức có chút quen thuộc, có điểm giống cố nhân chi tư. Cuối cùng hai thú tầm mắt hội tụ vào một chỗ đào nột, ngươi không lên. Hỗn độn, ngươi như thế nào không lên? Đào nột, ngươi không lên ta cũng không lên. Hỗn độn 4. Bọn chúng chưa quên cái kia một trận hôn chiến, một cái cả lơ phất phơ hôn tiểu tử một đường giết tới, kém chút san bằng nơi này, vì thế hai bọn chúng bởi vì hộ thiên môn bất lợi, bị phạt ở đây làm người giữ cửa đâu. Dù sao cũng đã là người giữ cửa, vạn nhất kẻ này cùng nam nhân kia có quan hệ thân thích, bọn chúng cũng không muốn mạo hiểm gây cái kia khó giải quyết nam nhân. Dứt khoát nhắm mắt không nhìn, tạm thời coi là không nhìn thấy. Hứa Thừa Ngọc hai tay dùng sức đẩy ra cửa đá, ngoài ý muốn nhẹ nhõm, vừa mắt chính là một mảnh đen, ba thú một cây cẩn thận từng ly từng tí đi theo Hứa Thừa Ngọc sau lưng, tại tất cả mọi người bước vào thiên môn sau, môn tự động đóng. Tối quá. Cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu Kim Long chăm chú mà dán sát vào Hứa Thừa Ngọc trên vai. Không phải nói, tiến vào cái cửa này liền thành tiên rồi sao? Ta như thế nào cảm giác không biến hóa bóp? Hắc Hùng luốt luốt khuôn mặt, lại gãi gãi bụng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lao giả kia gạt người? Bạch Mã suy đoán. Hứa Thừa Ngọc nếm thử bóp cái lựa thuật, vô dụng công, đành phải thôi, thế là mở miệng nhắc nhở, tùy cơ ứng biến a, các ngươi theo sát điểm. Ba thú không nói thêm gì nữa, để tránh lên tiếng che đậy động tĩnh. Bất quá thần kỳ là, mỗi đi một bước đều cảm giác trên người có đồ vật gì đang biến hóa. tựa như lần kia trong mộng giúp Hứa Lao Hàn Quốc cảm giác một dạng, ngay từ đầu cảm thấy mệt mỏi đến thở không ra hơi, toàn thân cao thấp cái nào đều đau, chậm rãi đi tới, cái kia cô cảm giác khó chịu chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh đi không biết bao lâu, rốt cục nhìn thấy phía trước có một vẻ sáng ngời. Xuyên qua màu đen lộ trình, Hứa Thừa Ngọc một đoàn người bước vào lồng ánh sáng màu trắng bên trong, bạch quang tràn ngập đôi mắt, trong chốc lát cảm giác linh hồn cùng thể xác tinh thần đều chiếm được thăng hoa. Rõ ràng nhất có thể cảm thấy tự thân lực lượng cùng tại hạ giới có chỗ khác biệt. Phu quân, quen thuộc dịu dàng giọng nữ chậm rãi vang lên. Hứa Thừa Ngọc mở mắt ra, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là trường quen thuộc mặt, mặt như đào hoa, trong mắt chứa thu thủy, trên đầu kim châm cái tóc châu ngọc vờn quanh điểm xuyết lấy viên kia chói mắt thủy linh châu, màu hồng áo lưới gì bồng bềnh, ngọc lập cao vút đứng ở đằng kia, quả nhiên là ngọc mạo tiên tư. Bạch Thanh Nguyệt hàm chứa cười tiến lên, đi lại ở giữa lộ ra vui sướng, ta chờ các ngươi hồi lâu, còn lo lắng cho ngươi nhóm lên không nổi. Tẩu tẩu. Ba thú nghe tới âm thanh, còn có chút không xác định, chờ chúng nó mở mắt ra nhìn thấy chân thực Bạch Thanh Nguyệt, nhao nhao đại hỉ. Lúc này bọn chúng mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng, núi non sông ngòi, phong quang tú mỹ trình độ khó nói lên lời, rõ ràng nhất chính là linh khí khác biệt, trong trong ngoài ngoài khác biệt, mỗi hô hấp một lần đều là cực lớn thoải mái. Các ngươi trên đường không có gặp phải cái gì hiểm trở a? Bạch Thanh Nguyệt nhìn về phía bọn chúng mấy cái, quan tâm nói. Tiểu Kim Long từ Hứa Thừa Ngọc trên vai bay nhiễu, vui vẻ nói thông thuận không trở ngại, mà lại một cái đi ra đánh lén người cũng không có ai. Hắc Hùng nói bổ sung. Bạch Mã cùng Nộ Linh Thụ cũng đồng thời gật đầu, dọc theo con đường này quá mức thông thuận đến bọn chúng không thể tin được, đến mức bọn chúng coi là cuối cùng có cái gì vương tạc. Nghe tới ba thú nói như vậy, Bạch Thanh Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày, nàng cũng coi là sẽ có một trận hôn chiến đâu. Hứa Thừa Ngọc nắm chặt tay của nàng, vui vẻ nói, ta còn nghĩ đến tiên giới to lớn, đợi lát nữa nên như thế nào tìm ngươi đâu, kết quả ngươi sẽ chờ ở đây, ngươi làm sao tìm được tới đây? Bạch Thanh Nguyệt tự tin miệng, dĩ nhiên là tìm người hỏi ra, đang tiên đại mở miệng cố định tại này, thế là ta liền tới bực này. Đi thôi. Bạch Thanh Nguyệt lòng bàn tay mở ra, một mảnh cánh sen hiện trong tay bên trong, chỉ thấy nàng hướng không ném thượng cái kia cánh sen trở nên to lớn vô cùng, giống như một chiếc thuyền nhỏ. Ba thú ngạc nhiên hoa gọi, đây là Bạch Thanh Nguyệt tại hạ giới chưa từng có pháp thuật, dẫn đầu bay đến phía trên, an ổn ngồi. Hứa Thừa Ngọc hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu không thấy, nương tử của hắn liền như vậy nhiều kỹ năng. Hắn nuốt xuống đông đảo nghi vấn, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, chúng ta muốn đi đâu? Dĩ nhiên là về chúng ta nhà. Bạch Thanh Nguyệt đơn giản đại khái quát một câu, lôi kéo Hứa Thừa Ngọc tay, bay lên cái kia phiến cánh sen. Hứa Thừa Ngọc, a, đúng không? Lúc này mới như vậy biết công phu, nương tử ngươi tìm hảo địa bàn rồi. Chương 236, hai tử, đi tới Bạch Thanh Nguyệt trong miệng nhà, không chỉ ba thú rất là chấn kinh, liền Hứa Thừa Ngọc cũng cả kinh muốn rơi mất cái cằm. Núi này nước, chung quanh nơi này vân hải, còn có trừ không có quen thuộc viện tử bên ngoài. Hứa Thừa Ngọc đốc, nương tử ngươi đem liên hoa cốc chuyển đến rồi. Phu quân lại nghiêm túc nhìn xem. Bạch Thanh Nguyệt hé miệng mà cười. Hứa Thừa Ngọc ngắm nhìn bốn phía, thần thức cũng tại đặt ở núi này phía trên, nhìn một cái không sót gì, trong đầu so sánh liên hoa cốc, mới phát giác giống như cùng, nhưng lại khác biệt. Nơi đây địa giới cũng là tám núi vần quanh, giống như một đóa nở rộ hoa sen, núi non trùng điệp, núi cao đứng thẳng vân tiêu, bọn hắn bây giờ đang đứng tại tám núi vần quanh trung tâm đáy bằng, duy chỉ có này cùng hạ giới liên hoa cốc có chỗ khác biệt, này đất bằng cũng đứng thẳng tại trong mây, mây mù lở lở, danh phủ kỳ thực tiên cảnh. Nộ Linh Thụ xác định đây chính là bọn họ địa bàn sau, tìm cái hướng mặt trời phong thủy bảo địa trước tạm thời cắm rễ. Ba thú cũng hào hứng trùng trùng ở chỗ này nhìn một cái, chỗ ấy nhìn một cái, nơi này là qua, nơi đó là qua, tại này rất giống liên hoa cốc địa phương trên dưới bay du. Bây giờ có thể an định lại, Hứa Thừa Ngọc lúc này mới đem nghi vấn trong lòng nói chi, Bạch Thanh Nguyệt cũng đem sau khi phi thăng kinh lịch không nhanh không chậm nói chi. Phi thăng lôi kiếp khi đó, thần liên cùng nàng thân thể triệt để dung hợp, phi thăng lên dưới sau, chuyên môn có một cái tiên trưởng tới ngồi xổm nàng, khánh nàng công đức viên mãn, hiểu rõ sau mới biết được, nàng cái kia thần liên nguyên là thượng cổ hỗn độn thanh liên còn sót lại liên loại mà sinh. Một mực tại chỗ này tên là Thanh Liên Sơn địa giới sinh dưỡng, 3 vạn năm tới mới nở hoa, 3 vạn sinh linh trí, ai ngờ sinh linh trí sau, cái kia Thanh Liên đột nhiên không thấy tăm hơi. Nguyên lai là chạy đến hạ giới chuyển sinh làm người. Ba thú ngồi tại Ngộ Linh Thụ dưới, nghe Bạch Thanh Nguyệt lời nói, cả kinh hé miệng. Hứa Thừa Ngọc càng là đối với thần liên phía sau một chuyện rất là chấn kinh, không nghĩ tới còn có này một tầng cố sự. Nguyên lai nương tử của hắn thật sự là hoa sen. Tinh. Phi, là liên hoa tiên mới đúng. Khó trách hắn luôn là có thể ngửi được một cỗ hoa sen mùi thơm đâu. Nói cách khác, nơi này xem như nương tử địa bàn. Hứa Thừa Ngọc hỏi. Bạch Thanh Nguyệt gật đầu, vị tiên trưởng kia là như thế nói với ta, nơi này theo ta sử dụng, cũng là nàng nói với ta thành tiên miệng vị trí ở đâu. Toàn gia đoàn viên, nhìn qua mảnh này thanh thúy tươi tốt tràn ngập tiên khí địa phương, thế là hùng hùng hổ hổ bắt đầu kiến tạo lên gia viên. Chính như ngay từ đầu gặp phải lão giả nói như vậy, tiên quân nhiều như cát sỏi, không có người sẽ để ý ai phi thăng lên tới, ai lại vẫn lạc, trừ phi là chúa tể một phương động thái. Tại Hứa Thừa Ngọc xem ra, nơi này cùng hạ giới không hề khác gì nhau, đơn giản là đổi cái địa phương sinh hoạt. Chỉ là đi tới cái này mới thiên địa sau, còn phải một lần nữa tu luyện thăng cấp, là hắn tương đối sầu não. Phiên muộn sau khi có một chút để Hứa Thừa Ngọc tương đối vui mừng là, Bạch Thanh Nguyệt phi thăng lúc vậy mà nhảy lên 4 cái cảnh giới, đi tới đại la cảnh. Hắc hắc, thật tốt, lại bị nương tử bảo hộ nha. Chỉ là điểm này gây nên các phương tu giả chú ý, hỗn độn thanh liên tăng thêm cùng tu vi cảnh giới có như thế khủng bố tăng lên, là phần lớn tu sĩ không dám tưởng tượng. Cũng là điểm này, dẫn tới không ít tu sĩ bái phỏng, rơi vào đường cùng đành phải lên kết giới đêm như nước lạnh. Phu quân vì cái gì không song tu, không dạng này như thế nào đem ngươi tu vi để lên? Bạch Thanh Nguyệt đem Hứa Thừa Ngọc gáp đạo trên giường, hai tay ràng buộc ở cổ tay của hắn đặt ở đỉnh đầu, chân mày cau lại nhìn xem hắn, ý đồ từ hắn bình tĩnh không lay động lan mặt bên trên tìm ra nguyên nhân. Từ sau khi phi thăng, Hứa Thừa Ngọc liền rất quái lạ, bọn hắn đã rất nhiều ngày không có hành phòng sự, thế mà liền hắn thích nhất song tu cũng tờ ơ, vô luận nàng sử xuất cái gì mỹ thuật, Hứa Thừa Ngọc vẫn như lão tăng nhập định đồng dạng, nhắm mắt bất vi sở động. Hứa Thừa Ngọc nhịn xuống tầm mắt không hướng hạ liếc, nhưng mà thân thể kề sát cảm thụ vẫn là để hắn toàn thân khí huyết bành trướng, hắn con mắt không khống chế được mà chậm rãi thường thường xuống di động, lại ngay sau đó nhắm mắt lại, lại nhiều nhìn một hơi liền muốn phá công. Bây giờ còn không phải thời điểm. Cuống họng hơi khô, hắn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lúc nào? Bạch Thanh Nguyệt không hiểu, suy tư nửa ngày, không lý giải Hứa Thừa Ngọc ý tứ, nhưng vẫn là dựa vào chính mình suy đoán lại hỏi một lần, ngươi vụng trộm tu luyện công pháp rồi? Cái gì nha? Hứa Thừa Ngọc trở tay tránh thoát nàng ràng buộc, chế trụ sau gáy nàng, đỡ lấy eo của nàng, đảo khách thành chủ, trở mình, đem nàng nằm thẳng ở phía dưới, hai tay chống tại hai lỗ thai của nàng bên cạnh, thân thể hơi cong, tận lực không để ép bụng của nàng. Chính ngươi không có cảm giác? Nhìn thấy Bạch Thanh Nguyệt một mặt ngây thơ dáng vẻ, hắn đại khái đoán được cái gì? Ta có thể cảm giác được cái gì? Bạch Thanh Nguyệt nháy mắt mấy cái, thực sự không rõ Hứa Thừa Ngọc ý tứ. Hứa Thừa Ngọc bất đắc dĩ thở dài một cái, dưới tầm mắt rời, nhúng tay chụp lên bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, như thế bằng phẳng bụng dưới, cũng khó trách người trong cuộc không có cảm giác, chỉ sợ thai nhi còn chưa thành hình. Hắn thần sắc ôn nhu, hài tử. Bạch Thanh Nguyệt có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn qua Hứa Thừa Ngọc, rất hiển nhiên ở vào tình trạng bên ngoài, nàng nháy mắt mấy cái suy nghĩ thật lâu, mới phản ứng được, thế là bò ngồi dậy, túi đầu nhúng tay chụp lên bụng của mình. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ một phen, vừa lúc Hứa Thừa Ngọc linh lực lúc này bị hấp thu tiến trong cơ thể của nàng, truyền đến trong bụng. Nàng mới cảm nhận được có cái gì dị dạng ý thức được thật sự, Bạch Thanh Nguyệt khiếp sợ mở mắt ra nhìn xem Hứa Thừa Ngọc, ngay sau đó lại cho mình đem cái mạch tượng, không hề nghi ngờ, mạch tượng còn chưa biểu hiện. Nói rõ vừa mới bắt đầu, nảy sinh cũng còn không sinh ra. Ngươi, ta. Bạch Thanh Nguyệt hiếm thấy cả lăng. Ngươi là thế nào biết? Ta như thế nào không biết? Hứa Thừa Ngọc thân đâu mà hôn một chút nàng đều cánh môi, ôn thanh nói, lôi kiếp khi đó phát hiện, ngươi lúc đó tình trạng thật không tốt, cái kia cánh sen quang trạch đã bắt đầu ảm đạm, ta liền dùng hết biện pháp đem tinh khí cùng linh lực độ ngươi tìm, nào biết bị ngươi trong bụng hấp thu, khi đó ta liền có lòng nghi ngờ, nhưng còn không dám xác định. Nói, giống như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười, hắn nở nụ cười, lại nói, mấy ngày nay ta xem nương tử trạng thái cùng ngày thường vô thường, còn lực lớn vô cùng, ăn ngủ bình thường, ngươi lại không chủ động cùng ta xách này một chuyện, còn tưởng rằng là ta sẽ sai ý, nhưng lại không dám đánh cược một cái. Tiểu nói này, Bạch Thanh Nguyệt dư vị lên ngày ấy phi thăng cảm giác. Khó trách nàng lôi kiếp thời điểm, vốn là nửa bộ phận trước lôi kiếp không đau không ngứa, ngay tại nàng coi là có thể công thành thời điểm, ai nghĩ tới vội vàng không kịp chuẩn bị xét đánh chi hình bay thẳng bụng của nàng, cảm giác đau lan tràn toàn thân. Phần bụng đau đến khó chịu, nếu không phải Hứa Thừa Ngọc độ tới linh lực cùng tinh khí, nàng chỉ sợ không chịu nổi. Phàm thai đi theo mẫu thể độ phi thăng chi kiếp, nàng nghe qua, bao năm qua tới không phải là không có dạng này thí dụ, đều nói thiên đạo không cho phép loại tồn tại này, tự nhiên không có ghi chép thành công sự tích. Kết quả để nàng đánh bậy đánh bạ là được rồi. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán là Hứa Thừa Ngọc nguyên nhân, nếu không phải hắn thay mình gánh một nửa lôi kiếp lại độ tinh khí, sợ là nàng sen lẫn liên cũng bảo hộ không được chính mình, cùng cái kia còn chưa hình thành thai nhi đồng quy vu tận, lại hoặc là chỉ có thể bảo vệ chính mình đại khái xác nhận thai nhi tồn tại một chuyện, đột nhiên tới việc vui để Bạch Thanh Nguyệt có chút tay chân luống cuống, nàng ngẩng đầu ngây thơ nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc, cái kia ta nên làm cái gì? Chương 237, ta lão hùng muốn nhịn không được nha. Bây giờ lời nói đều mở ra nói, xác định trong bụng tử không giả một chuyện, chuẩn bị cha mẹ, hai tân thủ tiểu Bạch nói không khẩn trương là giả. Gặp Bạch Thanh Nguyệt so hắn biểu hiện được càng rõ ràng hơn, Hứa Thừa Ngọc nhẹ vỗ về nàng tóc xanh, cầm một sợi tóc xanh thuận hoạt đến trước ngực, tiện thể thay nàng chỉnh lý tốt quần áo, thong dong cười nói, Nguyệt Nhi cái gì đều không cần làm, chớ suy nghĩ quá nhiều, còn lại giao cho ta liền tốt, ngủ đi. Bạch Thanh Nguyệt thì trong mắt nhìn xem hắn chậm rãi động tác, mi mắt run lên, nghĩ đến nàng gần đây cử động, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mặc dù như thế, nàng vẫn duy trì mặt không đổi sắc bộ dáng, một mặt bình tĩnh. Hứa Thừa Ngọc há có thể nhìn không ra ánh mắt của nàng biến hóa, hắn cười vỗ nhẹ Bạch Thanh Nguyệt lưng, mang theo nàng cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Tối nay qua đi, Hứa Thừa Ngọc bắt đầu bù lại nữ tử mang thai chú ý công việc, đáng tiếc ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không có tương quan thư tịch, hắn suy nghĩ hạ giới đạo nguyên sách bài hẳn là có thể sử dụng, xuất ra xem xét, ngọc bài thế mà biến cao nhất hồng giai, có một chút ngoài ý muốn. Từ khi bỏ đi học tập những công pháp khác nội dung sau, hắn đã thật lâu không có chạm qua khối ngọc bài này. Hắn thần thức quét qua, thuận lợi tiến vào đạo nguyên thư viện, trung quanh tựa như trời nước một màu mặt biển, không có rực rỡ muôn màu các loại văn thư, chỉ có một vị lao đạo xếp bằng ở trong đó. Hứa Thừa Ngọc sững sờ, nơi này cùng lúc trước hắn chỗ tranh cấp thư viện nhìn thấy không giống. Chỉ có này một tầng có người tại này trông coi. Hắn đi khẽ tới, ngồi xuống cùng vai cân bằng, vừa vặn lao đạo con mắt mở ra, tầm mắt giao tế mấy hơi, đối phương giật giật miệng, "Ồ, có người mới tới." Hứa Thừa Ngọc ánh mắt thẳng lộ, ngưng hắn một lát, hỏi, "Ngươi là thư viện viện chủ?" "Không phải." "A, nơi này sẽ đâu?" "Hỏi ta là được rồi, Từ Thiên, cho tới địa, ta không gì không biết không gì không hiểu, thượng cổ tuyệt tích công pháp bí quyết, tất cả ta cái này." Hứa Thừa Ngọc trầm tư thật lâu, suy nghĩ lời này có độ tin cậy, cuối cùng, hắn yếu ớt nói, "Vậy ngươi cùng ta nói một chút, nhân gian nữ tử, không là tiên giới nữ tu hoài thai cần thiết phải chú ý công việc." Lão đạo cổ quái nhìn hắn một cái, lại lặp lại một lần, "Ta chỗ này có thượng cổ tuyệt tích công pháp." Hứa Thừa Ngọc cười một tiếng, "Ta biết, ta muốn nữ tử hoài thai chú ý công việc." Lão đạo trầm mặc, cho là mình không nói rõ ràng, lại lặp lại một câu, "Thượng cổ mật pháp còn có đạo tổ truyền thừa, chỉ cần ngươi muốn, nếu ngươi thiên phú thật tốt chỉ cần tu luyện một cái giáp, liền có thể một tay che trời." "Ừm, ta biết, cho nên ta vừa rồi nói những cái kia có sao?" Không khí yên lặng hồi lâu, lão đạo chậm rãi mở miệng, "Có." Hắn tại áo trong ngực lấy ra nửa ngày, lấy ra lại bỏ vào, lại lấy ra nửa ngày. Hứa Thừa Ngọc cũng không đợi, chậm rãi ngồi chờ, nửa ngày, rốt cục gặp hắn xuất ra một bản dục thai kinh.
cầm đi. Hứa Thừa Ngọc tiếp nhận, lật một chút, thật là liên quan tới tiên giới nữ tu hoài thai công việc, hắn khép sách lại lần nữa xác nhận nói, hắn không phải là sách giả a. Lão đạo tâm bình khí hòa, đạo nguyên thư viện chưa hề giả truyền kinh thư. Vậy là tốt rồi. Hứa Thừa Ngọc đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi, lại bị lão đạo một tay giắt cổ tay của hắn, ngươi liền như vậy đi. Hắn còn chưa từng gặp mặt đối dụ người như vậy công pháp đều bất vi sở động người. Nhớ ngày đó có một người đem hắn nội tình đều móc sạch, người kia cũng là kỳ tài, nhiều như vậy công pháp đồng thời tu luyện cũng không có tẩu hỏa nhập ma, trọng điểm là thật đúng là cho hắn học có thành tựu. Cũng là kỳ quái, rõ ràng có chút công pháp tương hỗ là đối lập, vì cái gì người kia lại lông tóc không thương? Tựa hồ phát hiện cái gì, lão đạo nắm chặt cổ tay của hắn biến thành rõ xét, sắc mặt kinh nghi, tay vuốt vuốt râu ria, ngay sau đó chuyển biến một mặt thì ra là thế gật đầu, dài ừ một tiếng. Hứa Thừa Ngọc túi đầu nhìn xem lão đạo sĩ này, vừa vặn đối đầu hắn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tâm tư nhất chuyển, lại ngồi xuống xích lại gần nhìn lên, ngươi nhận biết ta? Là giọng khẳng định năm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi tới một năm sau. Thanh Liên Sơn thường xuyên truyền đến to rõ hài nhi khóc cười âm thanh, một trận sâu kín tiếng khóc vang lên, ngay sau đó lại tới một đạo rộng thoáng hài nhi tiếng cười. Cái kia khóc tiếng gãy chê cười âm thanh che lại thanh âm của mình, cũng càng thêm lớn dần, tiếng cười cũng là như thế, tựa như muốn so cái cao thấp. Ban ngày ban mặt, trong viện, Hắc Hùng ngồi tại ngộ linh thụ dưới, tay trái ôm một cái bé trai, tay phải ôm một cái bé gái, hai cái gấu nút bị thai thật dày đông. Nó hướng phía cái kia thích khóc bé trai nết miệng nhè răng, ngay sau đó tiếng khóc ngừng lại. Sau đó lại hướng phía cười to bé gái nhìn lại, hắc hắc cười vài tiếng, tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Hắc Hùng tâm linh được đến nửa trong nháy mắt trầm tĩnh, sau một khắc, trong ngực hai cái đứa bé đồng thời bộc phát ra kịch liệt tiếng khóc, Hắc Hùng hãi hùng kiếp vía, vội vàng đứng lên, chỉ lên trời ngao ngao gọi. Trong chốc lát, nóng nảy tiếng khóc lại nhiều vài tiếng gấu gọi. Ngọc ca, tẩu tẩu, ta lão Hùng muốn nhịn không được nha. Nó hai tay giấu trong lòng hai cái này đứa bé, chạy về phía ngoài viện. Vừa vặn, Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt từ bên ngoài trở về, trong tay hai người còn cầm mấy cây mang thổ tụ linh thảo, hai người sau lưng còn đi theo Bạch Mã cùng Tiểu Kim Long, Bạch Mã trên người còn chở đi mấy đầu giá thịt, còn có mấy túi sương cá. Hắc Hùng dưng dưng nhìn qua bọn hắn, các ngươi rốt cục trở về. Nó đạp lên vui sướng bước chân, chạy mau đến hai người trước mặt, mà tại nó trong ngực hai cái đứa bé tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, âm thanh yếu bất rất nhiều. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt thả ra trong tay tụ linh thảo, một người tiếp nhận một đứa bé, nháy mắt đình chỉ tiếng khóc. Lão Hùng, ngươi bị liên lụy. Hứa Thừa Ngọc tiếp nhận hài tử thời, nữ trọng tâm trường nói một câu. Chúng ta mang cho người người thích ăn. Bạch Thanh Nguyệt nói. Lúc này Bạch Mã trở đi gần đây chiến lợi phẩm, đi ngang qua Hắc Hùng thời điểm đuôi ngựa vung ra trên người nó. Hắc Hùng vừa rồi mang nổi đau khổ lập tức biến mất, trong mắt nhìn chằm chằm vào cái kia mấy túi cá, trong miệng hắt hắt hai tiếng. Không mệt không mệt. Này tiên giới linh ngư có thể so sánh hạ giới thơm ngọt ngon miệng nhiều. Thanh Liên Sơn có một cái thiên trì, nơi đó linh ngư khó khăn nhất bắt. Bạch Thanh Nguyệt mang thai khi đó, nó cùng Bạch Mã Tiểu Kim Long thường xuyên đi, nhiều lần không quân, cho dù Hứa Thừa Ngọc ra tay cũng mới thành công mấy lần. Tiểu tử thúi, hai người các ngươi liền cách không được cha ngươi cùng mẹ ngươi đúng không? Hứa Thừa Ngọc đem hắn dựng thẳng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt bé trai phía sau lưng, đồng thời nhúng tay đùa đùa Bạch Thanh Nguyệt trong ngực bé gái, thử nói. Bé gái thấy là lão cha, lộ ra mỉm cười ngọt ngào, bắt lấy Hứa Thừa Ngọc một căn ngón trỏ ngón tay, vung giơ lên tay nhỏ. Hôm nay bọn hắn đi tìm tụ linh thảo, chuẩn bị xúc một chút thiên chỉ nước. Nay chỉ sợ là theo ngươi, cũng may bọn hắn không giống ngươi không ăn không uống. Bạch Thanh Nguyệt yếu ớt nói một câu. Hoài thai lúc, nàng lo lắng nhất xảy ra chuyện như vậy, may mắn hai cái này tiểu oa nhi ăn được ngủ được, chính là ngày thường dính người điểm. Hai cái này tiểu bất điểm sau khi sinh, thân thể có chút suy nhược còn đặc thù, nhất định phải Bạch Thanh Nguyệt hỗn độn linh khí tầm bổ mới được. Vừa ra đời lúc đó, hai cái sơ làm cha làm mẹ tân thủ tiểu Bạch luôn cuống tay chân, sức đầu mẹ chán, rõ ràng trước đó Hứa Thừa Ngọc lật xem đủ loại nuôi trẻ tư liệu, đã chuẩn bị sung túc, kết quả cái kia hài nhi tiếng khóc vang động trời mà địa, tưởng rằng sữa không đủ, lại cho ăn điểm, lại không hiệu quả. Tưởng rằng ăn quá no, thế là lại giúp bọn hắn hai cái trợ lực tiêu hóa khơi thông, vẫn khóc. Nay chỉ không ngừng tiếng khóc, tức khắc xáo trộn Hứa Thừa Ngọc từ trong sách chuẩn bị kỹ càng kinh nghiệm lời tuyên bố. Cuối cùng vẫn là hai người thay phiên sử dụng linh lực, hai cái này tiểu bất điểm mới đình chỉ khóc giống, đi qua hai tháng này mò đá qua sông, rốt cục tìm hiểu được bọn hắn thường xuyên khóc gáy nguyên nhân đại khái là hai đứa bé này tại mẫu thể, một mực thụ Bạch Thanh Nguyệt hỗn độn chi lực cùng Hứa Thừa Ngọc tầm bổ đoạn thời gian kia. Hứa Thừa Ngọc thực sự đau lòng Bạch Thanh Nguyệt trạng thái, đều ngày càng gầy gò rất nhiều, liền dùng chính mình tinh khí cùng linh lực tới tầm bổ ba người khác. Nàng, tiên tiên sung túc điều kiện để bọn hắn sau khi sinh, đối với linh khí yêu cầu quá cao, phổ thông tiên linh khí đối với bọn hắn tới nói, quá mức phổ thông. Nhiên vừa ra đời hải tử cũng sẽ không nói chuyện, đành phải dùng tiếng khóc nhắc tới bày ra. Cho nên hai tháng này, Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt hai người liền thay phiên dùng tự thân linh lực tới dưỡng hải tử, chỉ là mỗi ngày dạng này tạo nên hai đứa bé bất ly thân, chỉ cần bung ra tay, hai đứa bé liền khóc cái không được. Dân ra, ngược lại là bắt đầu kỳ quái, chỉ cần bé trai vừa khóc, bé gái liền cố ý đối nghịch đồng dạng, bắt đầu cười, làm cho hai người một trận im lặng. Nghe đạo nguyên thư viện lão đầu tử kia nói, này Thanh Liên Sơn có tụ linh thảo, cùng trời hồ nước cùng một chỗ, lại dùng Bạch Thanh Nguyệt một mảnh hỗn độn cánh sen, ba kết hợp cùng một chỗ, có thể nhẹ nhõm sinh ra hỗn độn linh khí. Hôm nay bọn hắn ra ngoài chính là tìm mấy dạng này vật. Chương 238, cha, ta muốn ăn đào đào. Thời gian trôi mau, đảo mắt qua 3 năm. Sáng sớm, chiều dương mới nổi lên. Cha, ta muốn ăn đào đào. Hứa Vân Thư ngẩng khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ lôi kéo Hứa Thừa Ngọc vào áo, tay kia chỉ vào phía trên lấy ra tử, vừa đi vừa về vặn mèo. Cha, ta muốn ăn bên kia đào đào. Hứa Chi Nhiên tay nhỏ cũng nắm kéo Hứa Thừa Ngọc vào áo, nâng lên ngón tay nhỏ bên phải một bên khác quả thụ. Ăn bên này. Hứa Vân Thư đỡ Hứa Thừa Ngọc chân lệnh những người, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Hứa Chi Nhiên. Ăn bên này. Hứa Chi Nhiên đồng dạng đỡ Hứa Thừa Ngọc một bên khác thân thể, lộ ra một cái đầu nhỏ, tức giận cùng nàng đối mặt. Ta là ca ca, trước hái ta. Ta là muội muội, ngươi phải làm cho ta. Hai người bất phân cao thấp. Giờ này khắc này, Hứa Thừa Ngọc ngay ngắn ngồi tại ghế đá, vừa cầm lấy chén trà uống một ngụm, liền bị hai cái này tiểu ba nhi cuốn lấy, hắn đặt chén trà xuống, vừa đi vừa về tả hữu nhìn về phía cái kia hai bên quả thụ, không nói gì che lấy cái chán. Lúc trước hắn từ bên ngoài đào về này hai quả cây đào phân biệt trồng ở trong viện hai bên, vẹn vẹn bởi vì đối xứng, vì hoa nở đẹp mắt, lại không nghĩ rằng một ngày kia, bởi vì cái này chọc phiền phức. Hứa Thừa Ngọc mặt không thay đổi vỗ tay phát ra tiếng, Hứa Vân Tư chỉ định đào cùng Hứa Chi Nhiên chỉ định đào đồng thời từ dưới cây lấy xuống bay đến hai người bọn họ trong tay. Giải quyết tốt đẹp. Hai cái tiểu gây sự ngốc một chút, nhìn xem trong tay lại đào, đều nhanh đuổi kịp khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng, đầu còn không có phát dục hoàn toàn bọn hắn nhất thời quá tải, không nghĩ tới cha của bọn hắn như thế qua loa cho xong. Bọn hắn muốn là cha ôm bọn hắn nâng thật cao, để bọn hắn tự mình đem đào hái xuống á huy. Hai cái tiểu ba nhi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, khóe miệng cong lên, chuẩn bị lấy khóc đổi lấy nâng thật cao. Kết quả sau một khắc liền nghe tới Hứa Thừa Ngọc thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính các ngươi đưa ra muốn đào đào, cha đều thỏa mãn các ngươi, hôm nay nhất định phải đem nó cho ta ăn xong, bằng không thì. Hứa Thừa Ngọc đứng lên chỉnh lý một chút vào áo, một bộ nghiêm phụ bộ dáng, bằng không thì hôm nay các ngươi cũng không cần lại hô cha giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hắn đi hướng trong phòng, đẩy ra một lúc, lại quay đầu dặn dò bọn hắn một lần, nhớ kỹ, không ăn xong trước đó đừng quấy rầy ta và các ngươi nương. Nói xong, lòng bàn chân trượt đến so với ai khác đều nhanh, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên ngơ ngác nhìn cửa ra vào đóng lại âm thanh, lại liếc mắt nhìn trong tay lại đào, hai người hai mặt nhìn nhau. Đành phải túi đầu bắt đầu gặm đào đóng cửa lại sau Hứa Thừa Ngọc vừa rồi nghiêm phụ bộ dáng nháy mắt rỡ xuống, hắn đi hướng trong phòng thật dài địa đạo âm thanh, nương tử. Bạch Thanh Nguyệt từ hôm nay một chút, tỉnh lại lúc, liền nghe tới trong viện động thái, vừa mới cha con bọn họ cha con ba người đối thoại một chữ không sót nghe đi, nhìn thấy Hứa Thừa Ngọc một mặt sống sót sau hai nạn bộ dáng, không khỏi che miệng cười nhẹ âm thanh. Nàng đứng người lên, Hứa Thừa Ngọc vừa vặn đi tới trước người nàng, liền thuận tay cầm lên xiêm y giúp nàng mặc xong, lại lôi kéo nàng đến trước bàn trang điểm, ngày đi một chuyện vì nàng trang điểm. Thư Nhi, Nhiên Nhi đánh đều là để ngươi ôm chủ ý của bọn hắn, ngươi ngược lại là cái lừa gạt người. Bạch Thanh Nguyệt nhìn xem trong gương, thuần thục vấn tóc tay, trong lời nói có chút ý cười. Ngươi cũng không phải không biết hai cái này không bất lo, cho dù ta biết phân thân thuật, hai người bọn họ đều chỉ định muốn chân thật nhất cái kia, ta nếu là thật ôm lấy trong đó một cái khác không biết đến dỗ bao lâu đâu. Hứa Thừa Ngọc nói lên cái này, lòng có trải nghiệm. Lúc trước cũng là tương tự tình huống như vậy, hai tuổi lúc hắn chính là lơ đãng trước ôm lấy một cái khác khóc tìm Bạch Thanh Nguyệt tố khóc đã lâu mới dừng lại, từ đó về sau Hứa Thừa Ngọc liền ghi lại đặc điểm của bọn hắn. Kéo hào tóc, Hứa Thừa Ngọc đi hướng giường em chỗ, hướng cái kia một nằm. Địa bộ này thoạt nhìn là không có ý định ra cái cửa này. Nhìn xem lệnh Bạch Thanh Nguyệt có chút buồn cười, ngươi thật đúng là dự định để bọn hắn hai cái ăn xong cái kia hai cái đại đạo a, hôm nay đây là không ra cái cửa này rồi. Hứa Thừa Ngọc một mặt thần cơ diệu toán, chờ xem, nương tử ngươi trước đừng đi ra, lát nữa bọn hắn liền sẽ tìm về thủ, lại qua một hồi, bọn hắn liền cầm hạch nhân gõ cửa tiến vào. Sau một khắc, quả nhiên nghe tới ngoài phòng có tinh tế thì thầm. Gấu Hùng ca, giúp chúng ta ăn cái này quả đào a. Gấu Hùng ca, giúp chúng ta một tay a. Hắc Hùng mới từ bên ngoài trở về, liền thấy hai cái tiểu bất điểm giơ hai cái gặm gần một nửa đại đào chạy đến trước mặt nó, lặng lẽ meo meo mà nhỏ giọng vừa nói xong mới cái kia hai câu nói. Hai đứa bé này cũng là Hắc Hùng nhìn xem lớn lên, đối với hai cái tiểu khả ái thỉnh cầu căn bản là không có cách cự tuyệt, huống chi chỉ là tiểu đào, đối với nó tới nói còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Nhưng mà đối với hai cái này tiểu A Nhi, khẳng định ngăn không vô. Nay còn không trực tiếp cầm xuống, Hắc Hùng ném vào trong miệng chuẩn bị mở nhai lúc, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên tay nhỏ nắm lấy Hùng Mao, ngửa đầu đồng thời lại nói, lưu hạch, đừng nhai nát rồi. Này nhưng là làm khó nó hừng hực. Bất quá Hắc Hùng vẫn là hữu cầu tất ứng, cẩn thận ăn đảo, nửa ngày rốt cục thừa ra hai cái hoàn chỉnh hột đảo. Ừm. Nó còn cố ý dùng sạch sẽ thuật rửa sạch cho bọn hắn. Hai người tiếp nhận hột đảo, một người ôm một cái giò gấu ngọt ngào nói một câu, gấu Hùng ca, ngươi tốt nhất. Hắc hắc. Tiểu hai lời ngon tiếng ngọt đối với Hắc Hùng tới nói cũng là rất hưởng thụ. Trong phòng hai người nghe rành mạch, Hứa Thừa Ngọc nhíu mày nhìn về phía Bạch Thanh Nguyệt, xem đi. Ngay sau đó nơi cửa truyền đến một trận nhỏ giọng tiếng đập cửa cùng hai cái giọng trẻ con non nớt. Nương, ngươi tỉnh ngủ rồi sao? Hứa Chi Nhiên nhỏ giọng hỏi. Cha, chúng ta có thể vào không? Hứa Vân Thư cũng tiếp theo một câu. Chương 239, trước dạng này, còn như vậy. Cửa mở. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trông thấy tấm kia mỹ lệ ngọc mạo đồng thời rũa ra tay nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng, "Mẫu thân." Bạch Thanh Nguyệt ngồi xuống, hai tay đem bọn hắn đều vòng trong lực, hai cái tiểu a nhi ôm nàng cổ, một người một bên hướng phía gương mặt của nàng ba một ngụm. "Mẫu thân thơm thơm." Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên cười hì hì nói một câu, ôm ở cổ của nàng không bỏ được buông tay, lại thân nàng mấy ngụm. "Hai người các ngươi hôm nay ăn mật đào rồi, miệng ngọt như vậy." Hai người con mắt lộ ra kinh hỉ. Hứa Chi Nhiên sùng bái nói, mẫu thân làm sao ngươi biết chúng ta ăn mật đào? Ta biết, khẳng định là mẫu thân ở trong phòng nghe được. Hứa Vân Thư một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó nàng lại cau mày nói, chúng ta không có nhau nhau đến mẫu thân ngủ đi. Lần sau chúng ta nhất định sẽ nhỏ giọng. Hứa Chi Nhiên cũng khuôn mặt nhỏ nhữ một cái, trong mắt chưa ấy nấy. Bạch Thanh Nguyệt sờ lấy hai người bọn họ đầu, cười cười, liền các ngươi điểm này tiểu động tĩnh, làm sao có thể làm cho đến mẫu thân? Nàng hai tay thoải mái mà đem hai cái tiểu gia hỏa đồng thời ôm lấy, đi vào trong nhà. Lúc này Hứa Thừa Ngọc đã từ trên giường em ngồi dậy. Cha ngươi nhìn, chúng ta ăn xong. Hai cái tiểu ba nhi nhìn thấy Hứa Thừa Ngọc lập tức từ Bạch Thanh Nguyệt trên người leo xuống, giơ hạch đào đi tới Hứa Thừa Ngọc trước mặt lung lay, cho bọn hắn nhìn hôm nay chiến tích. Hứa Thừa Ngọc đúng tay cầm qua hột đào, chuyển nửa ngày, nhìn xem hai người bọn họ hầu nghi nói, thật là các ngươi hai cái ăn. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên đối đầu Hứa Thừa Ngọc lấp lánh ánh mắt, hai cái tiểu hài ánh mắt trốn tránh một chút, ngón tay giảo quần áo, nhăn nhó. "Ta." Hứa Chi Nhiên cặp kia hắc bạch phân minh tròn căng con mắt chớp chớp, há miệng muốn nói lại thôi, ở trong lòng lựa chọn nói là láo vẫn là nói ra chân tướng. Hứa Vân Thư cũng do dự nửa ngày. Bạch Thanh Nguyệt cùng Hứa Thừa Ngọc cũng không đợi, yên tĩnh chờ lấy hai người bọn họ đem lại nói đi ra. "Chúng ta ăn không hết, gọi là gấu hùng ca giúp chúng ta ăn." Hai người trăm miệng một lời, tâm hữu linh tê, đồng thời nói ra. Ngay sau đó, Hứa Vân Thư leo lên giường êm, tranh thủ thời gian ôm Hứa Thừa Ngọc cánh tay, ngửa đầu nhìn xem hắn, mềm nu âm thanh cẩn thận từng ly từng tí, "Cha sẽ không trách chúng ta à?" Hứa Chi Nhiên cũng làm ra động tác giống nhau, cơ linh nói, "Chúng ta mặc dù ăn không hết, nhưng mà chúng ta cũng không có vứt bỏ lãng phí, cha nếu là phạt chúng ta cũng tuyệt không lợi oán giận." Hai người đều lóe ra như nước trong veo đôi mắt nhìn qua Hứa Thừa Ngọc, thấy hắn tâm đều hóa, cái nào cam lòng phạt bọn hắn, chỉ là bọn hắn hai cái dạng này lấy tiến làm lùi, tốt xấu lời nói đều gọi bọn hắn nói đi, cũng làm cho Hứa Thừa Ngọc không dễ nói chuyện. Lúc này mới 3 tuổi, đến cùng là ai dạy bọn hắn nói như vậy? Thế thế, Bạch Thanh Nguyệt khẽ cười một tiếng, "Hai người các ngươi tiểu cơ linh ngược lại là miệng lưỡi dẻo quẹo, cha nơi nào trách phạt được các ngươi. Niệm tình các ngươi hai cái thành thật, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hứa Thừa Ngọc tiếp Bạch Thanh Nguyệt bậc thang, trên mặt lại thay đổi nghiêm phụ khuôn mặt, cầm trong tay hai quả hột đảo còn cho bọn hắn hai người trong tay. "Cha, mẫu thân, ta có thể loại nó sao?" Nguy cơ giải trừ, Hứa Vân Thư giơ hạch đảo trông mong nhìn qua hai người bọn họ, muội muội mở cái đầu, ca ca tự nhiên cũng muốn đuổi theo, cũng đồng dạng đem lời nói lặp lại một lần. Hứa Thừa Ngọc đối với bọn hắn hai huynh muội mỗi ngày tiểu yêu cầu đã thuận buồm xuôi gió mà ứng phó, hắn nói, "Không cần hỏi ta và các ngươi mẫu thân, nghĩ loại các ngươi liền tự mình đi trồng. Thế nhưng là ta nghĩ mẫu thân cùng cha cùng chúng ta cùng một chỗ loại đi." Hứa Chi Nhiên non nớt giọng trẻ con nũng nịu. "Đầu tiên nói trước, các ngươi không thể bởi vì sân bãi mà lên khác nhau, bằng không thì ai cũng không thể loại." "Ân ân, chúng ta sẽ không." Hai người nhu thuật đáp, bọn hắn bỏ xuống giường êm, một người lôi kéo Hứa Thừa Ngọc tay, một người lôi kéo Bạch Thanh Nguyệt tay, mang theo bọn hắn đi ra khỏi phòng. Cũng may lần này hai người bọn họ không có nói ra một người loại một bên, mà là tại chồng ở cùng một chỗ, tại ngộ linh thụ bên cạnh. Cùng nói là để Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt cùng một chỗ, chẳng bằng là để bọn hắn hai vợ chồng ở bên cạnh nhìn xem, hai cái tiểu gia hỏa động thủ năng lực rất mạnh, không cần người bên ngoài hỗ trợ. Nay lại Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt đã ngồi tại đỉnh nghỉ mát dưới, nhàn nhã nhìn xem hai người bọn họ chơi đùa. Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư hai người cầm lấy tiểu quốc đào lấy địa, hoặc bọn hắn trước kia thấy qua Hứa Thừa Ngọc cùng Hắc Hùng Quốc dáng vẻ, động tác nghiêm túc, Hắc Hùng ăn uống no đủ trông thấy hai cái tiểu bất điểm đang trồng mà cũng tới góp cái náo nhiệt. Gặp bọn họ đã thuận lợi đem hạt giống chôn xuống, đem thổ lấp đầy, Hắc Hùng rỗi ra tay gấu lại thay bọn hắn để ép mấy lần bùn đất. "Ta cũng tới, ta cũng tới." Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư cùng một chỗ hướng trên bùn đất cũng nhảy nhót hai lần, tiếp lấy bọn hắn ngồi xuống nhìn xem rỗi ra tay nhỏ trắng nõn lại vô rắn chắc bùn đất, hai người đâu lẩm bẩm nói, "Cái này lúc nào mới nảy mầm đâu? Muốn mỗi ngày tưới nước mới được mới có thể mau mau nảy mầm." Hắc Hùng cũng ngồi xuống, tay gấu ngưng tụ một đoàn bọt nước nhỏ, tưới đến trong đất. Hoa. Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư hai mắt sáng ngời phát sáng, một mặt tò mò nhìn Hắc Hùng. Hai cái tiểu gia hỏa sinh ra tới liền có tiên cốt cùng tu vi, nội tính càng là người tiên, rất nhiều thứ nhìn một lần liền biết làm thế nào. Nay lại lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Hắc Hùng thi pháp thuật, Hứa Chi Nhiên tựa hồ thấy được pháp thuật vận hành quá trình, tâm tư khẽ động, cũng trông bầu mà vẽ giáo, học Hắc Hùng nắm bắt pháp thuật. Gặp nhà mình huynh trưởng múa dịu qua mắt tợ, nàng cũng không cam chịu rơi xuống, cũng muốn học cái một hai. Chỉ thấy bọn hắn lòng bàn tay chợt toát ra một đoàn to lớn cột nước che lại đỉnh đầu của bọn hắn, thấy tình cảnh này, doa đến bọn hắn vội vàng thu tay lại, cột nước vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống, tới đến hai người một thú toàn thân nước sũng. "A nha." Hứa Chi Nhiên ngơ ngác trừng mắt nhìn. Hứa Vân Thư yếu ớt ngẩng lên đầu nhìn về phía ngồi tại đỉnh nghỉ mát phía dưới Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt, lại gặp rắc rối nha. Hắc Hùng nhìn về phía hai người bọn họ kinh ngạc một cái chớp mắt, đây là Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư lần thứ nhất thi triển linh lực, trước đó còn chưa có người chính thức dạy qua bọn hắn như thế nào vận chuyển linh lực. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hai người bọn họ đứng dậy đi đến trước mặt bọn hắn, đem hai cái tiểu bất điểm ôm lấy, thuận tiện cho bọn hắn thi cái sạch sẽ thuật, nháy mắt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tay gấu cũng nhấc trưởng xoa xoa trên mặt giọt nước, toàn thân hất lên, trên người lông tóc lại không một điểm tát. "Tới, nói cho mẫu thân biết, các ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được?" Bạch Thanh Nguyệt nhìn trong ngực Hứa Vân Thư, lại nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc trong ngực Hứa Chi Nhiên, đối với hắn nhóm hai cái ôn nhu hỏi. Xuất sinh đến bây giờ, nàng cùng Hứa Thừa Ngọc chưa hề dạy bảo bọn hắn linh lực tu luyện, thứ nhất hai cái tiểu hài còn quá nhỏ, đọc sách biết chữ còn tại học tập giai đoạn, tính toán đợi tuổi bọn họ lại lớn một chút, tâm trí lại thành thục một điểm mới dạy bọn họ cái này. Hứa Vân Thư tay nhỏ ôm ấp lấy Bạch Thanh Nguyệt cổ, ngây thơ mà nhìn xem hai cái đại nhân, đầu nhỏ suy nghĩ nửa ngày nói không nên lời một hai. Hứa Chi Nhiên cũng mở mịt nhìn xem hai người bọn họ, cẩn thận hồi tưởng động tác mới vừa rồi, đáng tiếc rất nhiều từ ngữ cũng không biết, chỉ có thể a bạ, trước dạng này, còn như vậy bốn. Chương 240, hiện tại đã biết rõ sao? Chương 240, hiện tại đã biết rõ sao? Ngày đó một chuyện sau, Bạch Thanh Nguyệt vì Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư hai cái tiểu oa nhi nâng lên học tập nhật trình, từ cơ sở bắt đầu, trước đơn giản dạy bọn họ như thế nào khống chế linh lực. Hứa Thừa Ngọc giữa đường xuất ra, hắn thấy loại này dạy học vẫn là giao cho Bạch Thanh Nguyệt cho thỏa đáng, hắn ngồi ở một bên nhìn xem Bạch Thanh Nguyệt kiên nhẫn dạy bảo hài từ bộ dáng, trong đầu đống nhiên sẽ nhớ lên hắn giáo Bạch Thanh Nguyệt cách sơn đảng lưu chẳng cảnh, hắn ngẩng đầu nhìn trời trà sát cái mũi. Chỉ dùng nửa ngày, hai cái tiểu hài liền học xong như thế nào khống chế linh lực, còn rất để Bạch Thanh Nguyệt bất lo, nàng coi là muốn dạy đã lâu, ngược lại là thông minh. "Cha, ta học được nha." Tiểu Nại Âm nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc cao hứng hô. Có đôi khi Hứa Thừa Ngọc lên muộn, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên thì để Hắc Hùng dẫn đầu bọn hắn. Hai người thu hồi tiểu pháp thuật chạy đến Hứa Thừa Ngọc trước mặt, một mặt nhu thuận, nhưng mà cặp kia ức chế không nổi cầu khen ánh mắt bán bọn hắn. Thần trí của nàng một mực bố rơi vào Thanh Liên Sơn, tăng thêm lại có kết giới bố thí, trừ phi có đại la cảnh trở lên người bước vào, nếu không không có người có thể trốn qua thần trí của nàng được đến đáp ứng. Hai cái tiểu gia hỏa lại cười hì hì theo phu vợ trên thân hai người leo xuống, vui đến quên cả trời đất mà chơi đùa vừa rồi học được kỹ năng. Hứa Thừa Ngọc thuận vuốt hắn tiểu cõng, một bên gật đầu, mẫu thân nói rất đúng. Hôm nay rèn luyện kết thúc, hai người ghé vào hắc hùng trên người lay bộ lông của nó, chợt một trận gió nhẹ tụ lên, phong càng lúc càng lớn. Hai người bộ mặt phòng hộ cắt đuổi tiến con mắt, hiếu kỳ nhìn trời. Ngược lại là Hứa Chi Nhiên một mặt nhu thuận, nói: "Ta nghe mẫu thân lời nói, ngoan ngoãn, tuyệt không loạn học đồ vật." Bạch Thanh Nguyệt xê dịch thân thể, tới gần Hứa Thừa Ngọc thuận thế kéo tay cánh tay nghiêng đầu tựa vào trên vai của hắn, nhớ lại hôm nay gọi bọn hắn hình ảnh, không khỏi cảm thán một phen, Nhiên Nhi Thư Nhi là cái thông minh, giáo mấy lần liền sẽ, so chúng ta thiên phú đều cao. Trùng hợp lúc này Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên cũng tâm hữu linh tê vậy cũng quay đầu nhìn về phía bọn hắn, đối bọn hắn nhìn nhau ngọt ngào cười. Bạch Thanh Nguyệt mấp máy môi, hai người mười ngón đan xen tay lại gấp mấy phần, ánh mắt đồng thời lại rơi đang cùng Hắc Hùng chơi đùa nhi nữ trên người. "Tốt, đừng đùa quá muộn." Bạch Thanh Nguyệt yên tâm nói. Tiểu Kim Long thân ảnh xuất hiện ở phía trên, Bạch Mã cũng bước trên mây mà đến. "Tự nhiên, liên quan tới cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ từng ly từng thí, ta đều nhớ rành mạch." Hứa Thừa Ngọc tay hơi nghiêng về phía trước thân thể nghiêng đầu, thấy được nàng hai mắt nhắm chặt, cười nói, "Nương tử ngủ rồi." "Khì hì." "Tốt." Hứa Thừa Ngọc vui vẻ đáp ứng. Và lại bọn hắn tiến vào 3 tuổi về sau đã không cam lòng khu nhà nhỏ này bên trong. Thường xuyên quấn lấy Hắc Hùng mang theo bọn hắn ra ngoài đi một vòng, có khi thì là Bạch Thanh Nguyệt cùng Hứa Thừa Ngọc mang theo. Hai người các ngươi tuy có tu vi, nhưng các ngươi thân thể căn cơ không vững, còn quá nhỏ lập tức học quá nhiều đối với các ngươi thân thể không tốt, tựa như cái này chén trà, chỉ có thể thừa đầy điểm này chén nước, lại nhiều liền sẽ tràn ra tới, thì nguyên khí trọng thương. Này nước dù nhu, nhìn xem đối ẩm tử không có thương tổn, một khi nước cường độ không có khống chế tốt, cái chén sớm muộn sẽ vỡ tan. Hứa Chi Nhiên, Hứa Vân Thư đi vào trong viện, nhìn xem phòng bếp đang tại bận rộn thân ảnh, hai người vứt xuống những cây, bận bịu chạy vội tới phòng bếp. Nhìn thấy tráng kiện màu vàng long thân, đột nhiên mở to hai mắt. Hắc hắc. Hai người âm thầm phân cao thấp diễn xuất trêu đến hai vợ chồng một trận cười nhẹ, cứ việc hai đứa bé này cam đoan, Hứa Thừa Ngọc vẫn là cùng bọn hắn giải thích nguyên do trong đó năm. Hứa Thừa Ngọc hai cái bàn tay vướt bọn hắn đầu nhỏ, ấm giọng cười nói, "Chúng ta Nhiên Nhiên cùng Thư Thư thật tuyệt. Chúng ta biết cha, mẫu thân, chúng ta trở về. Nhanh rửa tay ăn cơm." Từ 4. "Đúng vậy à, nhớ ngày đó Nguyệt Nhi học chiêu kia cách sơn đảng lưu, vi phu đều giáo hảo một đoạn thời gian đâu." Hứa Thừa Ngọc cùng nàng tựa sát, túi đầu sờ lấy lòng bàn tay của nàng, hứng hở cười nói, hắn cúi đầu nhìn xem hai người bọn họ, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Cha, nhìn ta. Tiểu Hứa Chi Nhiên không kịp chờ đợi thi triển một cái tiểu thủy thuật, lúc này không còn giống ngày ấy một dạng thoát ra một cái to lớn bọt nước. Cha, mẫu thân, chúng ta muốn cùng gấu hùng ca đi ra ngoài chơi. Hứa Thư Nhiên nguy cơ dạ đã văng lên, vội vàng nói, ta cũng ngoan ngoãn, nghe mẫu thân cùng cha dạy bảo. Hắn bên cạnh túi đầu chậm rãi xích lại gần, cảm nhận được nam nhân xâm lược khí tức, Bạch Thanh Nguyệt chịu đựng bất động, sau một khắc liền cảm giác cái trán rơi xuống một đạo mềm mại đổ vào. Hai người các ngươi bây giờ trước hết học khống chế linh lực, còn lại chờ các ngươi lại lớn lên một điểm lại dạy các ngươi. Tuyệt đối không thể vội vàng sao động. Bạch Thanh Nguyệt túi đầu ấm giọng thì thầm ân cần dạy hai người bọn họ. Cuối cùng, Hứa Chi Nhiên ngửa đầu nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc, nhỏ giọng nói, cái kia cha về sau có thể dạy cho chúng ta rèn luyện thân thể sao? Hứa Thừa Ngọc một bên nói, một bên đem trong ấm trà nước một bừng ngã, hoa quả nhiên đầy tràn đi ra, sau một khắc hắn thoáng thôi động linh lực, toàn bộ chén trà đột nhiên sụp đổ, dọa đến hai đứa bé rỗi ra đầu vội vàng lùi về hai vợ chồng trong lực, nhưng tầm mắt vẫn là trực câu câu nhìn qua trên bàn mảnh vỡ. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên khẳng định gật đầu. Hứa Vân Thư nghiêng đầu nhỏ, vì cái gì bây giờ không thể học xong tất cả? Nàng nhắm mắt lại, không nói, tựa như ngủ đồng dạng, lại nghe được đỉnh đầu một tiếng cười khẽ. Ngọc ca, tẩu tẩu, ta đã trở về. Bạch Thanh Nguyệt, không nghĩ tới lại cho hắn truyền thừa xuống. Bị khen hai cái tiểu oa nhi một mặt thẹn thùng, vui đầu tiến Hứa Thừa Ngọc trong lực, cuối cùng lại chạy đến Bạch Thanh Nguyệt chỗ ấy lôi kéo nàng lại đây, đều là mẫu thân giáo thật tốt. Hứa Chi Nhiên co vào tự nhiên mà khống chế thủy cầu lớn nhỏ, Hứa Vân Thư cũng không ngoại lệ, đồng dạng bóp cái tiểu thủy quyết, nhẹ nhõm nắm. Bạch Thanh Nguyệt mở mắt ra, nhìn xem hai người giao hát tay, nhỏ giọng nói một câu, phu quân nhớ rõ thật rõ ràng. La Ulu. Bạch Thanh Nguyệt thuận thế ngồi tại trường mục trên ghế, Hứa Vân Thư thì nhúng tay muốn ôm một cái, thấy thế nàng đem nữ nhi ôm vào trong lực, Hứa Chi Nhiên cũng muốn Hứa Thừa Ngọc ôm một cái, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại trên ghế dài. Hoàng hôn sau, hai người hiếu kỳ bảo bảo kéo lấy bọn hắn chưa thấy qua tiên quả nhánh cây trở về, sau lưng còn đi theo khiêng một đầu chết đi sói hoang. Từ khi Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên học xong đơn giản tiểu pháp thuật hậu, hai người đặt thành chung nhận thức, cây kia bọn hắn trồng quả đào cây mỗi ngày thay phiên tưới một lần nước. Buổi sáng mỗi ngày đi theo Hứa Thừa Ngọc đâm đứng trung bình tấn, nhiều giao không được, bởi vì trong ký ức của hắn chỉ biết cái này, vẫn là Hứa Lao Hán lúc trước lừa gạt hắn. Lúc này trùng hợp Hắc Hùng từ bên ngoài trở về, cao hứng bừng bừng mà chạy tới cùng nó chia sẻ hôm nay sở học. Hắc Hùng ôm hai cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn tại chính mình hai cái trên bờ vai, một người một bên, cảm nhận được rộng lớn tầm mắt, hai cái tiểu a nhi cao hứng kinh hô lên. Nàng có chút không hiểu, rõ ràng thứ đơn giản như vậy nửa ngày liền học xong, làm gì còn phải đợi lớn lên. Chương 241, ta có thể sở sở các ngươi sao? Chương 241, ta có thể sở sở các ngươi sao? Và, là mã cùng long ai? Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lên trên trời long mã, một mặt ngạc nhiên. Hai người bọn họ xuất sinh nửa năm sau, Tiểu Kim Long cùng Bạch Mã liền rời đi ra môn. Tiểu Kim Long vốn là thần long tộc một thành viên, sau khi phi thăng một mực chưa có trở lại chính mình trong tộc, trong lúc đó nó long thân một mực không có dài cái, vẫn là như vậy cao nồng, theo lý thuyết không phải, dù sao tại nó trong nhận thức, con rồng kia sau khi phi thăng không phải uy phong lẫm liệt, nó vóc người này tấm ở những người khác trong mắt cùng mảnh cậu không có gì khác biệt. Vì thế nó sầu đến ăn uống không dưới, vẫn là Hứa Thừa Ngọc đưa ra trở lại Thần Long tộc một chuyện, Bạch Mã cũng xung phong nhận việc đưa ra bồi Tiểu Kim Long cùng đi, thuận tiện đường xá cảm thụ này tiên giới mới mẻ chuyện. Trở về cùng đồng tộc Long hiểu rõ về sau mới biết được là bởi vì hắn phi thăng lúc đi đường tắt. Bình thường Thành Long phi thăng cần trải qua mấy đạo bình thường chương trình, cuối cùng một đạo thiên kiếp càng là ác không thể thiếu, mà Tiểu Kim Long cùng nhau đi tới lại đụng đại vận, trên cơ bản mỗi đạo khảm đều đi đường tắt, được đến giao long cùng khác thiên long tu vi, đây là bao nhiêu long cũng không dám tưởng tượng cách sống. Thiếu đi 1000 năm đường quanh co, lại không có cuối cùng một đạo thiên kiếp rèn luyện, đến mức Tiểu Kim Long vẫn còn con nít thân, đại tu vi. Thần Long tộc vốn là thưa thớt, không hơn trăm đầu, chỉ là bởi vì hắn trên người khí vận đặc thù, cho nên Tiểu Kim Long đi ra ngoài một chuyến, ngắn ngủi 3 năm càng có kỳ ngộ, xông lầm đến một cái sâu vực, được đến thượng cổ ứng long điểm hóa đồng hành Bạch Mã cũng nhận được này một kỳ ngộ cơ duyên. Kim Long cùng Bạch Mã tràn đầy phấn khởi mà giảng thuật 3 năm này gặp phải kỳ ngộ, hai bọn chúng nhìn về phía Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên, tò mò vòng quanh hai người bọn họ xoay quanh vòng. Ngọc ca, ngươi là không biết, này tiên giới có thể so sánh hạ giới nguy hiểm nhiều, nhiều lần ta cùng Bạch Mã kém chút bị những cái kia kim tiên cảnh nhân yêu ma bắt đi, may mắn có Hứa cha cho túi phúc cứu được một mạng. Kim Long hồi tưởng lại những việc này, đều lòng còn sợ hãi. Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm a. Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta cũng không nghĩ tới Hứa cha túi phúc lợi hại như vậy, thế mà tại thượng giới cũng có thể sử dụng. Bạch Mã nói tiếp, vẫn cho là Hứa cha cho túi phúc dùng để chống cự độ kiếp cảnh công kích, thế mà liền tiên giới cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn không hạn số lần, này đại đại thuận tiện bọn chúng cái này hành tẩu tiên giới những năm này. Hứa Thừa Ngọc sao lại nhìn không thấu hai cái này tiểu bất điểm hoang luôn, vừa rồi liền muốn mượn đói bụng lý do nghĩ sớm một chút đi ra ngoài chơi, gặp Bạch Thanh Nguyệt tỉnh sau lại nghĩ kể cận nàng, dứt khoát hắn liền hy sinh một điểm nhường ra hắn thân thân nương tử, chủ động đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ba người bọn họ. Tựa hồ cảm nhận được nữ nhi động thái, nhưng người ngủ ở bên ngoài bên trong Hứa Thừa Ngọc cũng mở to mắt, liền nhìn thấy nằm ở giữa tiểu nữ nhi đang đánh tiểu ngáp. Sáng sớm, Thần Long tộc vốn là thưa thớt, không hơn trăm đầu, chỉ là bởi vì hắn trên người khí vận đặc thù, cho nên Tiểu Kim Long đi ra ngoài một chuyến, ngắn ngủi 3 năm càng có kỳ ngộ, xông lầm đến một cái sâu vực, được đến thượng cổ ứng long điểm hóa. Liên tục một đoạn thời gian ba thú đều mang hai tiểu chỉ lên trời xuống đất, thật là khoái hoạt. Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên mở to tròn trịa mắt to nhìn qua bọn hắn, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ lưu quang. Trước bàn trang điểm, Hứa Thừa Ngọc không rõ chi tiết đất là nàng trải lấy mỗi một sợi tóc xanh, động tác so bình thường chậm chạp. Bạch Thanh Nguyệt nhìn xem trong kính nam nhân chậm rãi động tác, không khỏi cười nói, chậm một chút nữa Nhiên Nhi Thư Nhi liền muốn nói bụng. Hai người xoắn xuýt nháy mắt không còn tồn tại, từ trên giường bỏ lên, tinh thần gấp trăm lần cao hứng nói một câu, tốt. Hứa Thừa Ngọc cũng đưa tay ra cánh tay một cái nắm ở mẹ con ba người, khẽ cười nói, Thư Nhi Nhiên Nhi đều là bị đói tỉnh. Bạch Mã Kim Long dứt khoát bàn nằm tại trên mặt đất, hai cái tiểu hài cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy bọn hắn, bất quá thời gian nháy mắt, bốn cái đã thân quen. Bạch Mã cùng Kim Long mang theo bọn hắn bay lên không trung bay lượn vài vòng, nửa ngày thời gian, Long cùng Mã đã thành công mà tù binh hai đứa bé tính trẻ con. Thiên còn hơi sáng, màu xám nhạt màn trời còn mang theo mấy viên bài tinh. Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư nhìn trái Bạch Thanh Nguyệt, nhìn phải Hứa Thừa Ngọc, không nỡ cha cũng không nỡ đường, lúc này Bạch Thanh Nguyệt lên tiếng nói, chúng ta cùng một chỗ bồi phụ thân được chứ? Một cái mắt, yên tĩnh trong phòng trở nên náo nhiệt. Hai người các ngươi bồi mẫu thân ngủ nhiều một hồi, cha đi cho các ngươi nấu ăn bún. Nay không ngoài ý muốn, có lẽ cha cũng tại thượng giới, chỉ là không biết ở chỗ nào. Hứa Thừa Ngọc không thèm để ý nói. Trở về cùng đồng tộc Long hiểu rõ về sau mới biết được là bởi vì hắn phi thăng lúc đi đường tắt. Ồ, Bạch Thanh Nguyệt phối hợp nghi vấn, vẫn cho là Hứa cha cho túi phúc dùng để chống cự độ kiếp cảnh công kích, thế mà liền tiên giới cũng có thể sử dụng, hơn nữa còn không hạn số lần, này đại đại thuận tiện bọn chung cái này hành tẩu tiên giới những năm này. Kim Long cùng Bạch Mã tràn đầy phấn khởi mà giảng thuật 3 năm này gặp phải kỳ ngộ, hai bọn chúng nhìn về phía Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên, tò mò vòng quanh hai người bọn họ xoay quanh vòng. Tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên luôn là nhịn không được giơ ra tay nhỏ muốn kiểm tra bọn chúng đuôi rồng cùng đuôi ngựa. Hắn cũng không có sinh ra đi tìm Hứa Lao Hán tâm tư, dựa theo trước đó kinh nghiệm, hắn đoán chừng chỉ có Hứa Lao Hán tìm phần của mình. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên mở to tròn căng con mắt gật gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí bò ngồi dậy quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Nguyệt, lúc này Bạch Thanh Nguyệt vừa tỉnh, mở to mắt cái kia một cái chớp mắt, hai cái trên gương mặt đáng yêu lộ ra nụ cười sáng lạ, cùng nhau bổ nhào qua. Hứa Chi Nhiên cùng Từ Vân Thư vui sướng chạy ra ngoài đồng hành, Bạch Mã cũng nhận được này một kỳ ngộ cơ duyên. "Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước chơi một hồi a, ta giúp các ngươi mẫu thân trải kỹ tóc liền ra ngoài." Hứa Thừa Ngọc đem bọn hắn ôm xuống giường, sờ lên đầu của bọn hắn, túi đầu ôn thanh nói, ta có thể sờ sờ các ngươi sao? Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư nhón chân lên, xích lại gần Bạch Mã cùng Kim Long bên người nhỏ giọng hỏi thăm. Xuất sinh khi đó ký ức khẳng định không có ấn tượng, nhưng mà không trở ngại hai người bọn họ như quen thuộc, chúng chi nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân cùng chúng nó giao hảo dáng vẻ, khẳng định cũng là người một nhà, thế là duỗi ra dục dịch tay nhỏ sờ lên Long đầu. Thấy thế, Hứa Thừa Ngọc cầm nhi tử cùng nữ áo ngoài lại đây, cùng Bạch Thanh Nguyệt một người một cái vì bọn họ mặc tốt xiêm y, trải kỹ tóc. Chính là đợi 3 năm đều không gặp tới. Yên tâm, bọn hắn vừa rồi thật muốn đói khẳng định để chúng ta nhanh lên đi cho hắn làm ăn, đâu còn có nhàn tâm nằm ở trên giường cùng ngươi ôm một cái a. Hứa Vân Thư thì thầm cách một cái Hứa Chi Nhiên, tựa hồ bị quấy nhiều đến, Hứa Chi Nhiên vô ý thức đúng tay gãi gãi lỗ tai, hắn mở mắt ra liền thấy muội muội cùng phụ thân tỉnh lại, mơ hồ một hồi lâu mới dần dần thanh tỉnh. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên nằm tại trong hai người ở giữa, làm cái ngón cái cùng ngón trỏ nhanh bóp cùng một chỗ thủ thế, liền một chút xíu đói. Vì thế nó sầu đến ăn uống không dưới, vẫn là Hứa Thừa Ngọc đưa ra trở lại Thần Long tộc một chuyện, Bạch Mã cũng xung phong nhận việc đưa ra bồi Tiểu Kim Long cùng đi, thuận tiện đường xá cảm thụ này tiên giới mới mẻ chuyện.
Ngọc ca, ngươi là không biết, này tiên giới có thể so sánh hạ giới nguy hiểm nhiều, nhiều lần ta cùng Bạch Mã kém chút bị những cái kia kim tiên cảnh nhân yêu ma bắt đi, may mắn có Hứa cha cho túi phúc cứu được một mạng.
Kim Long hồi tưởng lại những việc này, đều lòng còn sợ hãi. Bất quá Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên xuất sinh lúc đó, hắn dùng tâm niệm thử nghiệm đem tin tức này nói cho Hứa Lao Hán, thật đúng là được đến một tiếng hồi phục, biết, chờ ta cùng mẹ ngươi làm xong công việc trong tay tìm đi các ngươi. Thế giới bên ngoài thật nguy hiểm a.
Có thể.
Nói xong nàng còn sờ lấy bẹp bụng, lấy đó chân thực.
Mẫu thân tỉnh, bọn hắn lại thay đổi chủ ý, suy nghĩ nhiều cùng mẫu thân đợi một hồi.
Hứa Vân Thư dẫn đầu tỉnh lại, nàng rủi rủi con mắt quay đầu nhìn về phía ca ca cùng phụ thân, vẫn còn ngủ say bên trong, lại nhìn một bên khác mẫu thân cũng từ từ nhắm hai mắt.
Thiếu đi 1000 năm đường quên co, lại không có cuối cùng một đạo thiên kiếp rèn luyện, đến mức Tiểu Kim Long vẫn còn con nít thân, đại tu vị.
Mẫu thân, hai người các ngươi đều đã lớn như vậy a, còn nhớ rõ chúng ta.
Kim Long thu nhỏ thân thể, xuyên tới xuyên lui tại hai người bọn họ chung quanh.
Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta cũng không nghĩ tới Hứa cha túi phúc lợi hại như vậy, thế mà tại thượng giới cũng có thể sử dụng.
Bạch Mã nói tiếp.
Hứa Chi Nhiên vừa rồi mơ mơ màng màng nghe tới muội muội nói đói, tỉnh lại phát hiện chính mình cũng đói, thế là cũng xoay người, đưa tay dắt Hứa Thừa Ngọc trước ngực xiêm y cũng nhỏ giọng dùng khí âm nói.
Vậy chúng ta lặng lẽ rời giường, chớ quấy rầy đến mẫu thân.
Hứa Thừa Ngọc làm cái hư thủ thế.
Bạch Thanh Nguyệt túi đầu nhìn xem Hứa Thừa Ngọc hai tay trèo thả vị trí, thần sắc khẽ nhúc nhích, ngước mắt lúc vừa vặn trông thấy trong gương chiếu ra hình ảnh, nàng nhìn xem trong gương chính mình gương mặt kia, mắt trần có thể thấy biến thành màu hồng nhạt.
Bạch Thanh Nguyệt hai tay triển khai, đem hai tiểu chỉ đều ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của bọn hắn, hai người các ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy?
Kim Long đung đưa râu rồng, tại Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư tay nhỏ nhanh bắt lấy râu rồng lúc, hơi hơi giơ lên, để bọn hắn tay nhỏ đều rơi xuống cái không.
Bình thường Thành Long phi thăng cần trải qua mấy đạo bình thường chương trình, cuối cùng một đạo thiên kiếp càng là ác không thể thiếu, mà Tiểu Kim Long cùng nhau đi tới lại đụng đại vận, trên cơ bản mỗi đạo khảm đều đi đường tắt, được đến giao long cùng khác thiên long tu vi, đây là bao nhiêu long cũng không dám tưởng tượng cách sống.
Ta cũng nói, phụ thân.
Trông thấy Hứa Thừa Ngọc cũng tỉnh lại, nàng vui vẻ trở mình, nhìn về phía hắn nháy thanh triệt con mắt, dùng khí âm nhỏ giọng nói, phụ thân, thư nhi nói.
Tốt.
Trong phòng yên tĩnh nửa ngày, Hứa Thừa Ngọc buông lòng tay, cũng đứng thẳng người hơi hơi hướng phía trước nghiêng nhúng tay cầm một cái châm gài tóc, cho nàng đeo lên.
Tốt.
Nói đến đây, đứng ở phía sau Hứa Thừa Ngọc túi người dán vào gương mặt của nàng, mềm mại cánh môi rơi vào nữ nhân sương quai xanh bên trên.
Chương 242, chúng ta đi ngang qua liền thuận tiện đến xem.
Chương 242, chúng ta đi ngang qua liền thuận tiện đến xem.
Phía đông bắt đầu lộ ra một vệt ánh bình minh, trời cũng dần dần sáng rất nhiều.
Từ Kim Long cùng Bạch Mã sau khi trở về, ba thú thường xuyên đêm không về ngủ, có bạn, này Thanh Liên Sơn bọn chúng cần phải hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen. Nay lại trong viện chỉ có Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai người tiếng hoan hô thì thầm mà dưới tảng cây nhảy dây, nhìn thấy Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt từ trong nhà đi ra lúc, hai người ngọt ngào gọi một tiếng mẫu thân cùng phụ thân.
Chúng ta nghĩ tại cửa ra vào bên ngoài chơi.
Hứa Chi Nhiên chỉ vào đóng chặt cửa sân trô dò hỏi.
Bạch Thanh Nguyệt hướng bọn hắn, từ cười nói, đi thôi, biệt ly nhà quá xa.
Được đến đáp ứng, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên nhảy nhảy nhót nhót đi tới cửa, đưa tay nhỏ đi lên nhảy ý đồ dựa vào bản thân lực lượng đẩy then cửa ra. Hệ tại bọn hắn trên eo hoa sen túi thơm cũng đi theo đám bọn hắn nhảy lên động tác lúc gần lúc hiện.
Hứa Thừa Ngọc nhìn sang cái kia cửa gỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, muôn cùng cụm một tiếng, cửa mở.
Cảm ơn phụ thân.
Hai người quay đầu nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc, nói một tiếng cảm ơn sau liền lập tức đẩy ra môn ra ngoài. Tại bên đường trồng hoa đạo nghe hương hoa, đuổi theo hồ điệp đá xanh bảng mạch nhiều một đôi màu đen vải dài dày. Hứa Vân Thư a một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô lao đại ra.
Người là ai?
Hứa Vân Thư cẩn thận mà lui lại một bước nhỏ, nàng hơi nghiêng thân thể, nhìn thấy lao đại ra sau lưng còn đi theo một cái nữ phụ nhân.
Hiếu kỳ con mắt nháy nháy đôi nam nữ này cũng đúng lúc kỳ địa đánh giá bọn hắn.
Chúng ta đi ngang qua liền thuận tiện đến xem, dù sao các ngươi cũng sẽ không đi đâu.
Hứa Lao Hán hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đối với Hứa Lao Hán đều chế nhạo, Hứa Thừa Ngọc cũng không thèm để ý, cùng Bạch Thanh Nguyệt bố trí xong bát đũa sau thuận thế ngồi xuống, chờ lấy bọn hắn nhị lão cùng hai cái tiểu a nhi an vị.
Long đại nương cũng không có nhàn rỗi, chỉ điểm lấy Bạch Thanh Nguyệt kiếm thuật, ba thú cũng dẫm lên điểm trở về, nhìn thấy nhị lão xuất hiện ở trong viện một trận kinh hỉ, cũng vội vàng muốn bọn hắn dạy mình đồ vật.
Khó trách hai cái này là tuyệt phối, này tiên giới nhiều như vậy tài nguyên, thế mà đại môn không ra nhị môn không bước, bất quá cũng tốt, giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức.
Hứa Lao Hán nhìn xem hai tiểu gia hỏa này càng xem càng ưa thích, miệng lại ngọt lại thông minh.
Muội muội cũng không yếu.
Hứa Vân Thư nắm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một mặt bá khí đá xanh bảng mạch nhiều một đôi màu đen vải dài dày. Hứa Vân Thư a một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô lao đại ra đến mức những ngày tiếp theo liền Hứa Thừa Ngọc một người nhàn rỗi, hắn điềm nhiên như không có việc gì đứng ở một bên, chắp tay sau lưng nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, liền hắn một người xem ra nhất chơi bời lêu lổng.
Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên nhãn châu xoay động, duỗi ra đầu nhỏ, nhìn về phía Hứa Lao Hán cùng Long đại đường, có chút nhút nhát hướng phía bọn hắn lớn mật mà hô một câu, "Gia gia, mãi mãi,
mãi mãi, ta là ca ca."
Hứa Vân Thư giơ tay, dẫn đầu nói.
Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt tại trong phòng bếp bận rộn.
Hứa Vân Thư không cam lòng yếu thế, cũng tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch một chút tuyệt chiêu. Hắn cũng không dám muốn là Hứa Thừa Ngọc khi còn bé cũng tốt như vậy mang, hắn phải là cỡ nào hạnh phúc.
Hai người quay đầu nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc, nói một tiếng cảm ơn sau liền lập tức đẩy ra môn ra ngoài, tại bên đường trồng hoa đạo nghe hương hoa, đuổi theo hồ điệp.
"Cha mẹ, có người."
"Mãi mãi, bọn chúng đều đi ra ngoài chơi, còn chưa có trở lại đâu."
Hứa Chi Nhiên mãi bên trong bập bẹ nói.
Hứa Thừa Ngọc bây giờ còn cầm cái nồi,
cùng Bạch Thanh Nguyệt cùng lúc xuất hiện ở ngoài cửa, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai cái tiểu hoa nhi ôm chân của bọn hắn trốn ở đằng sau, lộ ra một đôi hiếu kỳ nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện khách tới thăm. Hứa Lao Hán đi lên trước, tả hữu nhiễu mong hoàn cảnh chung quanh, khẳng định gật đầu nói, đất này là chỗ tốt. Thuận tiện cũng cho Ngộ Linh Thụ thi thượng linh thủy, nó lung lay diệp tử, biểu thị cảm tạ. Chờ Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt đi ra lúc liền thấy Hứa Lao Hán lấy thân làm mẫu, kiên nhận giáo bọn hắn một bộ thể thuật, đồng thời trong miệng còn tỉnh phẳng mà kiên nhẫn hỏi thăm, nhớ chưa? Nhi tử là tử trạch nam hắn là biết đến, con dâu cũng là trạch nữ đây là làm hắn không nghĩ tới. Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương lần này lại đây đánh giá là vì truyền thụ Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai người chính thống công pháp ở đây, nàng ước chừng có thể đoán ra Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương thân phận. Sẽ không, mẫu thân cùng phụ thân nói chờ chúng ta lớn lên một điểm lại dạy cho chúng ta. Hứa Vân Thư thi triển tiểu linh lực cho nàng cây đào nhỏ tưới tưới nước. Nghĩ, hai người cùng kêu lên hô to. Cảm ơn phụ thân. Hứa Chi Nhiên chỉ vào đóng chặt cửa sân trô dò hỏi. Ai, thật oan, các ngươi ai đại ai tiểu nha? Cha, mẹ. Mặt trời mọc phương đông, ánh nắng rơi vào đồng phòng, gây chiếu vào trên mặt đất thật dài bóng tối. Thấy Hứa Thừa Ngọc chua đứng lên, cha thật đúng là thâm tàng bất lộ, lúc trước cũng không gặp ngươi như thế dạy ta. Phụ thân còn dạy chúng ta đứng trung bình tấn rèn luyện thân thể. Hứa Chi Nhiên suy nghĩ một lúc, nói bổ sung đôi nam nữ này cũng đúng lúc kỳ địa đánh giá bọn hắn. Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương ôm hai cái tiểu hoa nhi bước vào trong viện cái kia một cái trước mắt, một cỗ cổ lao hỗn độn linh lực đập vào mặt, ngoài ý muốn nhíu mày, tầm mắt quét qua rơi vào trong ao phiêu đang cánh sen, bên cạnh ao còn trồng một mảnh tụ linh thảo. Nếu là bọn hắn tư thế không đúng, không ngại phiền phức mà dạy bọn họ bảy ngay ngắn lại đây. Ra ra nơi này có một bộ càng thích hợp các ngươi rèn luyện thân thể, có muốn học hay không? Hứa Lao Hán một mặt thần bí. Hứa Thừa Ngọc quay người cùng Bạch Thanh Nguyệt đi vào viện tử, đối với bọn hắn đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi? Cũng không nói trước nói với ta một tiếng, cũng không sợ chạy không? Nói hắn lấy thân làm mẫu, biểu hiện ra một phen hợp quy tắc trung bình tấn, Long Đại Nương liếc mắt liền nhìn ra tới là Hứa Lao Hán lúc trước dạy cho Hứa Thừa Ngọc công phu. Ngươi hiểu gì, vi phụ đây là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngươi không được, còn không bằng ta này đại tôn nhóm ngộ tính hảo đâu. Nhị Lao tại viện tử cùng hai cái tiểu ba nhi chơi đùa nói chuyện phiếm, trong lúc đó Hứa Chi Nhiên còn biểu hiện ra thủy hỏa không thủy cho bọn hắn nhìn, dẫn tới Hứa Lao Hán liên tục tán thưởng, thần đồng a. Bằng không thì ở bên ngoài trêu chọc đến cái gì, kết quả là vẫn là hắn ra mặt. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Tại Hứa Chi Nhiên dùng nho nhỏ đầu suy nghĩ lúc, Hứa Vân Thư đã làm ra động tác, một bên lôi kéo ca ca hướng trong nhà chạy, một bên hô to được đến đáp ứng, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên nhảy nhảy nhót nhót đi tới cửa, đưa tay nhỏ đi lên nhảy ý đổ dựa vào bản thân lực lượng đẩy then cửa ra. Ồ, vậy các ngươi tên gọi là gì a? Hứa Lao Hán cũng nhúng tay ôm một cái, mặt mày cười mở, giải trí nói. Hứa Thừa Ngọc thấy là quen thuộc người, cảnh giác tâm để xuống. Hỗn độn linh lực là từ nơi đó truyền tản ra tới. Hệ tại bọn hắn trên eo hoa sen túi thường cũng đi theo đám bọn hắn nhảy lên động tác lúc gần lúc hiện. Còn biết cái gì? Long Đại Nương cười hỏi. Những ngày này, Hứa Lao Hán giáo bọn hắn rất nhiều luyện công khiếu môn lại lấy ra mấy quyển cũ phát vàng bí tịch, tựa hồ đem Hứa Thừa Ngọc không thể học, hết thể dạy cho hai cái này lại tôn. Ngươi cái kia ba cái thú đâu? Cái kia đại hùng đại mã còn có tiểu long đều đi đâu rồi? Long Đại Nương quét một vòng, không gặp thú, ngược lại là Ngộ Linh Thụ cũng tại. Ngươi là ai? Hứa Vân Thư cẩn thận mà lui lại một bước nhỏ, nàng hơi nghiêng thân thể, nhìn thấy Lao Đại gia sau lưng còn đi theo một cái nữ phụ nhân. Nàng bây giờ cảnh giới đã là đại la kính, cho dù có cùng cảnh giới tu sĩ xông vào, nàng cũng có thể cảm giác đi ra, nhưng mà lần này, nếu không phải hai cái tiểu hài đột nhiên gọi, nàng tất nhiên cũng phát hiện không được Thanh Liên Sơn xâm nhập người khác. Cha, mẹ. Bạch Thanh Nguyệt cũng gọi một tiếng, đồng thời trong lòng có chút hứa kinh ngạc. Hiếu kỳ con mắt ngày nấy. Này hai xưng hô thật sự là làm cho nhân tâm khảm bên trong đi, Long Đại Nương vẻ mặt ôn hòa, vội vàng túi người đem hai cái tiểu nhi ôm lấy. Hứa Thừa Ngọc nhìn sang cái kia cửa gỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, môn cùng cụ một tiếng, cửa mở. Bạch Thanh Nguyệt hướng bọn hắn, từ cười nói, đi thôi, biệt ly nhà quá xa. Hứa Chi Nhiên ngồi xổm trên mặt đất hái đóa hoa, nghe tới muội muội âm thanh đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp hai cái chưa thấy qua người vây quanh muội muội, vội vàng xông đi lên, đem nàng bảo hộ ở sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn qua này đối vợ chồng già, đồng thời nhìn thoáng qua cửa nhà khoảng cách, tiểu tâm tư tính toán trước hâu người vẫn là chạy trước về nhà. Chương 243, phụ thân cũng nếm thử. Chương 243, phụ thân cũng nếm thử. Bóng đêm nghiêm trọng. Hứa Thừa Ngọc cùng Hứa Lao Hán ngồi tại Thanh Liên Sơn cái nào đó trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời cái kia đạo ngày rằm mây che màn trời. Hứa Lao Hán cầm trong tay lúc trước Hứa Thừa Ngọc đổi cái kia túi nước, ngẩng đầu lên ngục ngục mà uống vào sản xuất rượu đế, mùi rượu thấm vào ruột gan. Nếm thử. Ba cái ôm Hứa Lao Hán ủi, Hứa cha đừng đuổi chúng ta đi, chúng ta còn có thể làm. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Hứa Thừa Ngọc buông xuống hài tử, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên cười chạy tới, vui vẻ hiếu kỳ hỏi, ra ra mãi mãi, nơi đó chơi vui sao? Thanh Liên Sơn bên này, Hứa Thừa Ngọc người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngửa đầu. Khi mắt nhìn xem chân trời khí thế hung hung mà ba cái bóng, còn tưởng rằng là cái gì ngoại địch, ôm nhi nữ chuẩn bị làm một vô lớn. Ăn ngon. Huống hồ hắn mỗi ngày lại muốn dẫn hoa, còn muốn tu luyện, cũng rất khổ cực được không? Hứa Thừa Ngọc đem dược thảo vững vàng đặt ở Bạch Thanh Nguyệt trong tay, cười nói, liền cơm a, cha hắn khẳng định biết. Hứa Thừa Ngọc trà sát cái mũi, nói, ta tới này đều không có 10 năm đâu, cha muốn cho ta tu vi trướng bao nhanh? Có chút vẫn là vạn năm tiên quả đấy, ăn bảo đảm đối tu luyện có chỗ tốt. Hắc Hùng nhét mấy cái vạn năm tiên quả đến hai tiểu con trong ngực, hắc hắc nói. Hứa Lao Hán vợ chồng hai người tại Thanh Liên Sơn đợi đến không lâu, chứng kiến Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai người thuần thục quyền đấm cước đá sau, liền rời đi Thanh Liên Sơn, lúc rời đi còn mang đi Hắc Hùng ba cái, mỹ danh hắn nói là rèn luyện bọn hắn, kỳ thực là trồng trọt. Thật sự là thả cường đạo lên núi tới. Hứa Thừa Ngọc tiện tay cầm lấy một cái quả hồng, bán tín bán nghi, thật hữu dụng sao? Biết bọn chúng ăn được nhiều, không nghĩ tới ăn đến nhiều như vậy. Hứa Thừa Ngọc cúi người xuống, không khách khí phân biệt cắn một cái, cảm giác một dạng, nhưng thân thể không có thay đổi gì, mặc dù như thế hắn vẫn là khen khen hai đứa bé, quả nhiên ăn ngon. Bọn hắn ở độ tuổi này, tu vi thăng quá nhanh không phải chuyện tốt. Hứa Thừa Ngọc ánh mắt rơi vào nhìn nữ tay nhỏ bên trên quả, chi kỷ tiểu áo đông giơ trong tay cắn một ngụm quả, phụ thân cũng nếm thử. Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua Hứa Thừa Ngọc tu vi, còn tại chân tiên cảnh trung kỳ, thực sự không có mắt thấy, đây thật là hắn Hứa duyên nhi tử. Hứa Lao Hán cũng nằm xuống, đột nhiên hỏi, hai vợ chồng các ngươi đây là dự định một mực không ra Thanh Liên sân rồi? Bất quá cái kia trên núi có thật nhiều ăn ngon. Kim Long miệng méo cười một tiếng, móc ra một cái túi càn khôn, ta cho các ngươi mang về. Hứa Lao Hán cầm trong tay túi rượu ngả vào Hứa Thừa Ngọc trước mặt, Hứa Thừa Ngọc thấp mắt nhìn mấy hơi kết quả cũng uống mấy ngụm, có chút cay hầu, qua đi thân thể nháy mắt ấm lại, vô số tràn đầy linh lực du tẩu toàn thân. Bây giờ Hứa Thừa Ngọc trên người có một đạo không hiểu thấu che chở, hắn cũng liền triệt để thả lỏng trong lòng. Hứa cảm nhận được lão phụ thân kỳ quái tầm mắt, Hứa Thừa Ngọc hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Bằng không thì nàng thật sợ qua 2 năm hai người bọn họ liền lên tới chân tiên đại viên mãn, này nếu là ngày nào dẫn tới lôi kiếp, bọn hắn cái này tiểu thân thể, sao có thể chịu được xét đánh? Không có địa, các ngươi vẫn là về Thanh Liên sơn a. Hứa Lao Hán không chút lưu tình vùng chân từng bước đưa chúng nó ba cái vung ra nơi ở của mình. Cuối cùng hắn nghĩ tới cái gì, cười hì hì nói, hắc hắc, lại nói, ta nếu là thiếu cái gì đây không phải có cha đi. Bạch Thanh Nguyệt sờ lên đầu của bọn hắn, dịu dàng nói, ăn ngon cũng không thể tham ăn. T, dạng này hắn còn thế nào dựng nên lão phụ thân uy nghiêm? Tựa hồ có cái gì lực lượng vô hình đang dò xét thân thể của hắn, làm hắn có chút không thoải mái. Hứa Thừa Ngọc tâm niệm vừa động, thân thể tự chủ đem cỗ này dị cảm giác bắn ra đi. Tuy nói như thế, ba thú vẫn là cần cù chăm chỉ trồng trọt địa. Sau một thời gian ngắn, bọn chúng phát hiện tu vi của mình bất chi bất giác tấn thăng tiểu cảnh giới, đang cao hứng lúc, Hứa Lao Hán đột nhiên đổi thú. Hứa cha, không muốn a ba ba thú bị quăng ở chân trời, ôm bọn chúng kèm theo nồi bát bầu bồn bát cơm, lưu luyến không rời hô. Nhớ chuyện xưa, nhớ tới cái kia đoạn lo lắng thời gian, Hứa Thừa Ngọc thể chất đặc thù, muốn thật đến trước khi chết nhất tuyến, hắn những cái kia chất thành núi Thiên La pháp bảo đều cứu vãn không trở về cái mạng này, bằng không thì hắn cũng không hội phí tâm mô phỏng ra một đầu sinh cơ đi ra. Chẳng lẽ qua 2 năm còn để Thư Nhi Nhiên Nhi tới che chở ngươi? Ta cảnh giới này ra ngoài bên ngoài du đãng đây không phải muốn chết sao? Huống hồ, bây giờ Thư Nhi Nhiên Nhi còn nhỏ như vậy, vẫn là tạm thời ở tại trong núi bảo hiểm vi diệu. Hứa Thừa Ngọc vẫn là có tự mình hiểu lấy. Khi nào thì đi? Hứa Thừa Ngọc hỏi. Vì thế ba thú biết được chân tướng lúc, thất vọng, kêu lên nói, a, thế mà bị lừa ba. Ngọc ca, tẩu tẩu chúng ta trở về. Ba thú hô to. Cha nhiều như vậy đồ tốt. Hứa Thừa Ngọc không mê rượu, cười một tiếng uống mấy ngụm cầm trong tay túi rượu còn cho Hứa Lao Hán. Hứa Lao Hán không nói hai lời, bàn tay che ở trên đầu hắn, Hứa Thừa Ngọc chỉ cảm thấy đỉnh đầu ma ma, ngay sau đó cỗ này cảm giác truyền khắp toàn thân, để toàn thân hắn nổi lên nổi da gà, đánh một thân lạnh run. Hừ, ngươi ngược lại là đánh cho một thân tính toán thật hay. Hứa Lao Hán chưa có trở về tuyệt hắn, ngược lại tiếp tục nói, chỉ tiếc ngươi cũng là không có phúc hưởng, không dùng được ta những vật này. Đúng tẩu tẩu, ta còn cầm rất nhiều tiên linh dược thảo. Kim Long lại móc ra một bó dược liệu, phía trên quanh quẩn bất phàm tiên khí, nhìn xem liền không tầm thường. Hứa Lao Hán không có trả lời, ngược lại đem lời nói chuyển qua hắn một đôi nhi nữ trên người, tiếp qua mấy năm Thư Nhi Nhiên Nhi cảnh giới đều vượt qua ngươi, ngươi bây giờ đều vì người cha, như thế nào trên một điểm tiến tâm cũng không có. Nó không biết dược thảo, nhưng mà bằng cảm giác hái chuẩn không sai ánh mắt của hắn trầm tư, trăng tròn từ trong mây mù bày ra, chiếu vào cặp kia con ngươi đen nhánh bên trên. Hắn khoát khoát tay, biểu thị không có việc gì. Hứa Lao Hán chống nạnh, đau lòng nhìn xem ngày càng chùi lủi núi, ai, thật sự là lỗ lớn. Bạch Thanh Nguyệt tiếp nhận lúc, nhìn qua những này kim quang chói mắt tiên vật, chần chờ một cái chớp mắt, Hứa cha biết sao? Thấy thế, Hứa Thừa Ngọc thả lỏng trong lòng, nằm trên đồng cỏ, nhìn qua ánh trăng, một mặt nhàn nhã. Ba thú lung túng cười một tiếng, đại khái chính là biết mới đem bọn chúng ném vào tới. Bên này Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên cắn trong tay đại quả, hai mắt sáng lên, linh đài cảm thấy một trận thanh minh. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt nếu có điều xem kỹ hướng hai người bọn họ, này tu vi trực tiếp lên tới chân tiên trung kỳ. Còn tiếp tục như vậy, thật giống Hứa Lao Hán nói như vậy, qua 2 năm thật muốn bị con cái của mình vượt qua. Cắn một cái dưới, này cũng không có cảm giác các bọn hắn cùng Hứa Lao Hán ước định cẩn thận, chờ dài đến 5 tuổi thời điểm lại đi xem bọn hắn nhị lao. Hứa Lao Hán để ba thú đi theo trở về đơn giản chính là cái ngụy trang. Hứa Thừa Ngọc rất là chấn kinh, ta sát. Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư ngửa đầu nhìn xem trồng chất như núi mới mẹ hoa quả, hai mắt tỏa ra ánh sao, hoa. Hắn lại không giống Bạch Thanh Nguyệt có hỗn độn thanh liên phụ trợ, trực tiếp đạt tới đại la cảnh. Phụ thân, cũng đến ta. Hứa Chi Nhiên cũng đem chính mình chia sẻ cho Hứa Thừa Ngọc. Lớn như vậy đến nay, Hứa Thừa Ngọc còn là lần đầu tiên cùng lao phụ thân dưới ánh trăng uống rượu. Hứa Lao Hán như giật điện thu tay lại, ý vị sâu xa mà nhìn hắn một cái. Trống trải viện bên trong rơi xuống ba cái hung manh thần thú, mỗi thú trên người đều ôm chén cơm của mình. Hắc hắc, ta cũng mang đến. Bạch Mã cùng Hắc Hùng cũng nhao nhao móc ra chính mình túi càn khôn. Chơi vui là chơi vui, nhưng cũng có thể mệt mỏi thú đấy, mỗi ngày trồng trọt so ta cùng những cái kia yêu ma thú đánh nhau còn mệt hơn. Hắc Hùng luốt luốt trên người đau nhức địa phương. Tiểu Chi Nhiên, Tiểu Vân Thư mau nếm thử, này có thể so sánh Thanh Liên Sơn quả còn thơm ngon liệt. Chương 244, kẻ này đánh gãy không thể lưu. Chương 244, kẻ này đánh gãy không thể lưu. Thời gian thấm thoát, bình an vượt qua 2 năm. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên đạo tu, vì quả nhiên có trùng thiên chi thế, 5 tuổi đã đi tới chân tiên đại viên mãn, đi tới cùng Hứa Lao Hán ước định tuổi tác, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề từ Thanh Liên Sơn xuất phát đi Hứa Lao Hán vị trí, một cái tên là Vô Danh Chân Sơn địa giới. Ba thú dẫn đường, đáp lấy tiên chú hướng Vô Danh Chân Sơn phương hướng hành xử đi. thần thức. Mà Hứa Thừa Ngọc hai tay còn che chở hải tử, không cách nào tiến lên hỗ trợ, đành phải dùng phương thức của mình phụ trợ Bạch Thanh Nguyệt. Lão đạo nhắm mắt lại, vuốt râu, không nói chuyện. Song song, lần này thật sự là xuất sư bất lợi. Là ý gì? Hứa Thừa Ngọc không hiểu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được trong này có cái gì ẩn tình. Hải tử âm thanh mới ra, Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt thần sắc càng thêm lạnh lùng. Như thế nói đến, kẻ này đánh gãy không thể lưu. Đại La Kính quyết đấu, ba thú chỉ có thể bảo vệ Hứa Thừa Ngọc cùng hải tử, không đi lên thêm phiền. Kim Long cùng Bạch Mã nghĩ đến trước đó tại tiên giới du đãng cái kia mấy năm, không hiểu nghĩ mà sợ đứng lên. Hứa Thừa Ngọc nghe xong, có một chút kinh ngạc, những sự tình này Hứa Lao Hán còn chưa hề nói cho hắn. Hắn nếm thử dùng thần thức quan sát người này nửa điểm, nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, thần thức xem không đến đó người tình huống. Lao thiên gia của ta à, bọn hắn toàn gia lần thứ nhất chỉnh chỉnh tề tề ra cái môn liền gặp phải loại tình huống này, này về sau ai còn dám rời núi a? Thần thức rơi vào cái bóng đen kia bên trên, chỉ thấy một đầu màu vàng phát sáng giống như tuyến trùng đồng dạng tại trong cơ thể hắn. Lúc này bọn hắn phía trên đã ngự lên một đạo kết giới, Bạch Thanh Nguyệt chỉ là tỉnh táo nhìn xem cái tay kia, trong mắt xẹt qua một tia ám mang, con quỷ kia tay nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Sau đó, Hứa Duyên tại này tiên giới cơ hồ là không sợ bất luận cái gì thiên kiếp, liền cái kia đạo tổ thiên kiếp cũng mở to mắt nhẹ nhõm vượt qua. Nhỏ như vậy chân tiên cảnh, cho dù tại tiên giới ra đời thai nhi, tu luyện cũng phải từ luyện khí bắt đầu, đầu kia xem ra giống màu vàng tuyến trùng đồ vật, thanh thanh sở sở rơi vào Hứa Thừa Ngọc trong đầu, hắn tâm niệm khẽ động, muốn đem đầu này vặn vẹo tuyến bẻ gãy. Hắn gật đầu, chấm tư tán đồng nói, kỳ quái. Mà đối phương nghe tới này hai tiếng nhỏ yếu âm thanh, ánh mắt sáng lên, mới chú ý tới hai cái này tiểu hòa nhi. Tiếng như lôi điện lớn, thẳng khiến người sợ hãi. Hai vợ chồng đều tính toán đợi lát nữa làm như thế nào vì đối phương tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hai cái tiểu gia hỏa trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Nguyệt thân ảnh, âm thanh lo lắng nói, mẫu thân cẩn thận. Một cái to lớn hư ảnh ngăn ở bọn hắn tiên chu trước mặt, đầu buộc ngọc quan, tóc đen tung bay, một đôi mắt phượng, lông mày giống như ngọa tằm, cần nghiêm khắc mặt, thân thể lẫm liệt, mắt sáng như đuốc nhìn qua đám người bọn họ. Toàn bộ tản ra hắc vụ thân thể phân khối rơi xuống. Mà Bạch Thanh Nguyệt tại đoán ra thực lực của đối phương sau, cũng định hiến tế Hỗn Độn Thần Liên tới một trận quyết nhất tử chiến, cho dù không thể thắng cũng muốn che chở Hứa Thừa Ngọc cùng nàng hai tử cùng một chỗ sống sót. Lén lén lút lút, vì cái gì không ra hiện thân? Bạch Thanh Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi dù không thể tu luyện những công pháp khác, nhưng ngươi có một dạng có thể luyện. Hứa Chi Nhiên, Hứa Vân Thư lần thứ nhất nhìn thấy khó coi như vậy vừa kinh khủng khuôn mặt, bị giật nảy mình, vội vàng quay đầu ôm ấp lấy Hứa Thừa Ngọc đạo cổ. Lão đạo ý vị sâu xa mà nở nụ cười, không chút nào giấu giếm hắn cùng Hứa Duyên nhận biết. Không, ngươi không phải độ lôi kiếp đi lên. Lão đạo đột nhiên nhíu mày, nắm Hứa Thừa Ngọc cổ tay nặng thêm mấy phần, đối với chuyện này hắn cũng không dám vọng thêm định luận, nhưng mà không có thụ thiên kiếp phi thăng lên tới, ngàn vạn năm tới, cũng vẹn vẹn có Hứa Duyên một người. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh vô hình uy áp đầy tản ra tới, song phương tới một trận uy áp phân cao thấp. Chưa hề từng đi xa nhà Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư, trên đường đi tại Tiên Chu thượng cùng ba thú một mặt sợ hãi thán phục, nghĩ tiếp nhưng là lại sợ nguy hiểm, đành phải chịu đựng, chờ sau khi lớn lên muốn đi ra ngoài đi khắp này rộng lớn tiên giới. Hứa Thừa Ngọc nhìn xem một mực bị nắm bắt cổ tay, đứng người lên muốn mở ra tay của hắn, lão đạo kia cũng thuận thế thả tay, chuẩn bị đi trì, lại nghe được lão đạo này nói chuyện. Hai người e sợ tiếng nói, phụ thân, ta sợ hãi. Hứa Thừa Ngọc ổn định tâm tính, hai tay chụp lấy Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên cái, không để bọn hắn hai cái nhìn về phía trước hung manh hình ảnh. Một tiếng tổ sư cứu ta quanh quẩn ở trong thiên địa này, đáng tiếc thì đã trễ. Ba thú kinh ngạc đến ngây người nhìn xem phía trên hư ảnh, đây con mẹ nó sẽ không là đạo tổ cấp bậc a. Hứa Duyên kia tiểu tử ôm ngươi đến chỗ của ta hỏi mấy lần liên quan tới ngươi tình huống, lão phu cũng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy kỳ quái thể chất, thân thể của ngươi tự chủ hấp thu linh khí, nhưng lại không thể tu luyện đi luyện hóa nó, nhưng ngươi ba tuổi trước còn phải dựa vào linh khí nồng nặc mới có thể sống sót. Kỳ quái liền đúng, ta còn tưởng rằng ngươi sống không quá trưởng thành đâu, không nghĩ tới mới bất quá trăm năm thời gian, ngươi liền phi thăng lên giới. Địa bộ này so vừa rồi cái kia đại la cảnh còn muốn lợi hại hơn nghìn lần. Bóng đen kia trên thân uy áp một tiết ra. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên nơi nào thấy qua cái tràng diện này, luôn luôn hoạt bát hiếu động bọn hắn cũng ý thức được cái gì, cũng đều cảnh giác không ra tiếng. Tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Hắn thần thức ngưng tụ lại, trong mắt màu đen lướt qua một tia kim mang, Bạch Thanh Nguyệt cùng bóng đen kia giao chiến thân ảnh chiếu vào trong con mắt hắn. Bạch Thanh Nguyệt cùng Hứa Thừa Ngọc đông cảm giác không ổn, vội vàng lên tiếng nói, rút. Ba thú cùng bọn hắn chuẩn bị vứt bỏ thuyền mà đi, lại muộn một bước. Là đại la cảnh. Ồ, đại la cảnh. Hắc thủ tiêu tán, nhưng mà một tấm tràn ngập hắc vụ thấy không rõ mặt đen lại xuất hiện ở trên không, âm thanh ngạc nhiên nói. Ba thú đông cảm giác không ổn, trên mặt thấm xuất mồ hôi. Nghe vậy, Hứa Thừa Ngọc dừng lại chân, cái gì? Chỉ là cái kia một tiếng cứu viện âm thanh tựa hồ nên đón cái gì nhân vật khó lường, trung quanh nơi này tán phát bầu không khí có thể cùng vừa rồi người kia không cùng một đẳng cấp. Các ngươi người nào? Giết ta đồ tôn, phải bị tội gì? Hắn nhìn về phía Hứa Thừa Ngọc ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thanh Nguyệt thần sắc lạnh lùng đi tiến lên đem hải tử trượng phu bảo hộ ở sau lưng, trung quanh đã quanh quẩn sát khí, Hứa Thừa Ngọc hai tay ôm Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư, Hắc Hùng thì đứng tại Hứa Thừa Ngọc sau lưng, Bạch Mã cùng Kim Long thì tại Hứa Thừa Ngọc hai bên trái phải hộ pháp. Hừ hừ, ngươi khi còn bé ta đích xác gặp qua ngươi. Đạo Nguyên thư viện bên trong, lão đạo nắm bắt cổ tay của hắn, vướt râu một mặt hừ cười thừa nhận nói. Chỉ thấy cái kia vô danh nhân sĩ hai cặp bàn tay hướng tiên trụ, Bạch Thanh Nguyệt đã cầm lấy kiếm một vọt mà lên. Xem ra đợi lát nữa phải nghĩ biện pháp trước đem Bạch Thanh Nguyệt cùng bọn nhỏ bình an bảo vệ. Dứt lời âm, phía trên bóng đen nghiêng đè, một cái màu đen tản ra đồng vụ tay giống xuyên phá màn trời đồng dạng thần tới. Bọn chúng nhớ rõ con đường này không có con hàng này à, như thế nào đột nhiên toát ra một cái thực lực sắp đỉnh thiên nhân vật. Bạch Thanh Nguyệt tuân theo tuyệt không lưu hậu hoạn nguyên tắc, sớm tại đối phương tháo thành tám khối lúc, cũng đem đối phương biết hải thần biết tam hồn thất phách không có không còn một mảnh. Bị bao vây lại Hứa Thừa Ngọc, rất không cần phải như thế bốn. Ngươi nhận biết ta? Hứa Thừa Ngọc nhìn trước mắt lão đạo, khẳng định nói. Bóng đen kia bỗng nhiên tâm thần run lên, Bạch Thanh Nguyệt thừa cơ đem hắn chém giết chi. Hừ, Hứa Duyên thật đúng là đem ngươi tuổi già lộ cho an bài tốt, ngươi thật đúng là có cái hảo cha. Thông qua đăng tiên đài đi lên người, này không phải là không tiên đạo mở tiểu táo đâu. Ồ, lại có thể có người dám ở lão phu địa bàn phía trên hành xử tiên chu, nơi nào đến người mới? Một đạo thanh âm hùng hậu không biết từ cái nào phương hướng vang lên. Thật sự là kỳ vậy. Hứa Thừa Ngọc như vậy không thể tu luyện kỳ quái thể chất, chỉ sợ vốn là thiên địa bất dung, có thể cái này lại không phải là không một loại hậu ái, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn như thế trôi chạy cả đời. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Chương 245, đại kết cục, 1. Chương 245, đại kết cục, 1. Làm ngươi đại gia, thế mà khi dễ đến ta người phía trên tới. Một đạo quen thuộc lại thô kệch âm thanh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, cái kia đạo không vào để bức thân ảnh chợt lóe lên, vừa mới hư ảnh như mây khói tiêu tán. Long đại nương thân ảnh cũng xuất hiện tại tiên chu bên trên, quay người nhìn về phía đám người bọn họ, tiến lên đỡ Bạch Thanh Nguyệt, tả hữu trên dưới dò xét một phen, có bị thương hay không? Nương, ta vô sự. Hai người lại hỉ, tốt. Trung quanh tất cả đều là nồng đậm hỗn độn linh lực. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên thuận lợi tấn thăng đến kim tiên cảnh. Hứa Lao Hán không có phản ứng hắn, vội vàng trở lại trong viện. Thật sự là sống lâu thấy. Hứa Thường Ngọc, may mắn đem bọn hắn đều tiếp đến. Phụ thân mẫu thân, đây có phải hay không là chúng ta lôi kiếp? Nhớ lại lúc trước hắn lần thứ nhất thụ lôi kiếp thời điểm, đều đau đến nước mắt chảy ra, huống chi đây là tiên kiếp. Phương Vân Tử tay cầm pha phiến, ôm đầu, trái tránh phải tránh, một bên né tránh bọn hắn nổ đầu công kích, một bên vì chính mình làm rõ sai trái. Hứa Vân Thư ngẩng đầu lên, trông thấy mới mẻ sự vật trong mắt lộ ra tràn đầy mới lạ. Ôi, ai ra, nương không có việc gì. Trước lúc này, hai vợ chồng liền đã cùng hai cái tiểu hài phổ cập khoa học qua này tiên giới thưởng thức cùng tu hành đường phải đi qua. Long đại nương âm thanh quá lớn, tiên chu bên trên một đoàn người không khỏi đều nhìn qua. Bọn hắn lui lại một bước nhỏ, nhưng mà đau đến muốn khóc cũng là có thể, đừng chịu đựng. Hứa Thường Ngọc ôm hai đứa bé, Hứa Lao Hán dừng tay lại. Phương Vân Tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, xem đi, đánh ta bị thiên khiển đi. Bọn hắn duỗi ra hai tay muốn ôm ôm. Phu nhân, câu này hơn 100 tuổi hải tử ngược lại cũng không cần phải nói đi ra. Hứa Lao Hán thấp giọng nói. Hắn túi người, duỗi ra một căn ngón trỏ, một mặt thần bí khó lường, đến lúc đó ra ra mang các ngươi thượng thiên vào biển, tăng một chút kiến thức. Một bên vùi đầu đắng đánh Hứa Lao Hán nghe được câu này kém chút bị nước bọt sặc đến, bị câu nói này ảnh hưởng lực chú ý, dẫn đến hắn hạ thủ cường độ cũng không tự giác nhẹ đi nhiều. Gặp Hứa Lao Hán cách mình nhanh 0.01 tấc khoảng cách lúc, hắn dẫn theo và táo nhanh chân liền chạy. Bạch Thanh Nguyệt thu hồi kiếm, ngược lại nhúng tay vô vô nữ nhi cùng nhi tử phía sau lưng, không có hủ đến các ngươi à? Mà Hứa Thường Ngọc này lại ngồi xếp bằng, hai tay còn bó lấy hải tử trong ngực, túi đầu híp mắt tới. Chướng ngại vật bị giải quyết, Hứa Lao Hán đưa tay vung lên, mấy người không biết cảm giác mà đi tới vô danh chân sơn. Ta thích nơi này. Hứa Chi Nhiên chỗ này nhìn xem, chỗ ấy nhìn xem, trong mắt không cầm được vui vẻ. Vừa mới vì bồi tội, hắn nhưng là bỏ rất nhiều vốn gốc cho Hứa Thường Ngọc cái kia toàn ra, mới lắng lại người. Hắn vỗ tay một cái, dẫn theo và táo cười hì hì đi đến Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên trước mặt, tiểu gia hỏa, làm đồ nhi ta. Không sợ, mãi mãi cũng tại. Long đại nương nhìn trời, thầm nghĩ nàng phu quân tính được quả thật không sai, hai cái này bé con thật đúng là 5 tuổi lôi kiếp. Nàng đụng vào Hứa Thường Ngọc tay, một cỗ dòng điện một dạng cảm giác truyền ở trong tay nàng, trong lúc vô tình nàng phát hiện Hứa Thường Ngọc không còn mạch đập. Thiên kiếp này hạ quá nhanh, căn bản không cho ba cái đại nhân cơ hội phản ứng. Long đại nương cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi kia cái gì đổ tôn ra mặt cản con ta tôn con đường, bọn hắn như thế nào ra tay tự vệ. Hứa Thường Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt sớm tại tiếng sấm vang lên thời điểm vây che chở Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai người. Tiên giả tiên kiếp không độ được lời nói, cũng là sẽ thân tử đạo tiêu. Hai vợ chồng nói không lo lắng là giả. Trong núi này thỉnh thoảng hiện lên một tia tiêu rên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên lôi không hề có điểm báo trước mà đánh hạ. Một cái hỗn độn thanh liên, hai cái nắm giữ chân tiên cảnh đại viên mãn nhi đồng, tầm mắt chuyển qua Hứa Thừa Ngọc trên người, nhanh chóng lướt qua, cái này liền đồng dạng, thế mà Hứa Duyên Hảo đại nhi. Long đại nương gặp đại tôn nhóm đều bị hù dọa, mặt lạnh lấy bay đến cái kia trên không. Vừa rồi chàng cảnh đối Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên lưu lại ấn tượng khắc sâu, đến mức nhìn thấy hắn có chút sợ hãi. Hứa Lao Hán trực tiếp ra chân đem hắn đá đi, "Lan, đừng dọa đến ta đại tôn, này còn đến phiên phần của ngươi." Hứa Lao Hán trở lại viện tử, một tay che trời đem đạo thiên lôi này dẫn tới lòng bàn tay của mình, huynh muội trên thân hai người rốt cục chẳng phải đau, tiếng khóc cũng dần ngừng lại xuống dưới. "Ôi, đừng đánh đừng đánh." Lôi kiếp rơi xuống cái kia một cái chớp mắt cũng đồng thời đánh vào ba người trên người, trải qua mấy lần lôi kiếp Long đại nương cắn răng, hiểm trước từ trong miệng tung ra một cái thảo. Hắn lắc đầu, vuốt vuốt râu, nhìn qua đôi huynh muội kia trong mắt chứa kỳ quan, lại gật gật đầu, "Này không phải liền là ta thiên tuyển ái đồ đi." Phương Vân Tử thấy thế vội vàng lui về phía sau mấy bước, vươn tay ngăn cản, "Ai ai, ta vừa rồi lấy ra nhiều thứ như vậy, còn không thể sang đây xem liếc mắt một cái sao?" Cảm thấy được vừa rồi khó chịu khí chẳng tiêu tan sau, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên mới quay đầu, trông thấy nhà mình mẫu thân an dương không việc gì, trong lòng thở dài một hơi, méo miệng, nhịn xuống giọng nghẹn nào, "Mẫu thân, khoan khoan khoan, ta này còn không có ra tay, các ngươi không muốn không phân rõ phải trái thật là à, lại nói là bọn hắn trước hết giết đồ tôn của ta tự mình ra mặt thay ta đồ tôn báo thù không phải hẳn là sao? Cho nên này lôi kiếp lâm đến, Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên hai người không có sợ hãi, ngược lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Nguyên lai hắn lao nương hung mãnh như vậy sao? Này tương phản Hứa Thường Ngọc kém chút chưa tiếp thụ được. Lúc này hai huynh muội còn cười hì hì, còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phương Vân Tử bắt chéo hai chân, tay cầm pha phiến, một tay đập hạt dưa, phi mấy lần, tầm mắt trở lại Hứa Thừa Ngọc này toàn ra trên người. Đông nhiên không trung một thanh âm vang lên lôi, dọa viện tử người tất cả nhảy một cái. Bạch Thanh Nguyệt vì bọn họ xử cái sạch sẽ thuật, đông nhiên nàng phát hiện Hứa Thừa Ngọc còn tại túi đầu mà ngồi, tâm cảm giác không ổn. Nơi này núi Thanh Thủy Tú cùng Thanh Liên Sơn khác biệt, cũng có khác một phen ý đẹp. Phu quân, nàng con ngươi hơi co lại, trái tim ngừng lọt nửa nhịp. Còn ta cùng ta cái kia nàng dâu bọn hắn vẫn là cái hơn 100 tuổi hài tử a, bọn hắn có thể hiểu cái gì? Đừng sợ a. Hắn túi đầu trấn an Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên, móc ra mấy cái tiểu đồ chơi phân tán bọn hắn lực chú ý. Ha ha, tốt, về sau các ngươi thường tới, nhìn nhiều một chút ra ra mãi mãi. Hứa lao hán cười to. Bạch Thanh Nguyệt, Vô Danh Chân Sơn phát ra hai đạo rộng thoáng tiếng khóc. Kiếp vân tán đi, tiên kiếp thuận lợi vượt qua. Phương Vân Tử ở một bên đem vừa rồi quá trình đều xem ở trong mắt, hắn nhìn qua năm tuổi Kim Tiên thần thông, chắc lưỡi nói, hắn hai người bọn họ tiên kiếp. Đi tới thượng giới sau lần thứ nhất mang theo cả nhà đi tới phụ mẫu trụ sở, Hứa Thừa Ngọc nhìn chung quanh có chút quen mắt cảnh tượng, không sai, đây chính là trước đó trong ngộng vị trí. Long Đại Nương cùng Bạch Thanh Nguyệt đều thở dài một hơi, đây là Kim Tiên lôi kiếp sao? Mới vừa rồi bị Hứa Lao Hán đánh tán hư ảnh có thực thể, xuất hiện tại nhị lao trước người, mắt thấy Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương muốn tới một cái vợ chồng hỗn hợp đánh cách lúc, hắn vội vàng lên tiếng. Lại nhìn cái kia hai cái tiểu hoa nhi, hai cái này không tệ. Và đây là gia gia mãi mãi chỗ ở. Ba người đều niệm dẫn lôi thuật, bây giờ trắng rõ ràng cùng trên người hỗn độn thanh liên đã hiện hình, khỏa che chở hai đứa bé. Vâng, đợi chút nữa có thể có chút đau, bất quá chúng ta đều ở bên cạnh che chở ngươi, đừng sợ. Bạch Thanh Nguyệt mặc dù lo lắng, nhưng trên mặt lại là cùng nàng cười, để phòng cho hải tử sợ hai áp lực. Thấy thế, Phương Vân Tử cũng theo sát lấy Hứa Lao Hán sau lưng, sau một khắc liền gặp hai đạo thiên kiếp rơi vào Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên trên người. Cuối cùng lại ngẩng đầu, nhìn xem lại bay trở về Phương Vân Tử, ngươi còn có mặt mũi cùng chúng ta lại đây? Chúng ta không sợ. Kiếp vân nhanh chóng ngưng tụ thành, Phương Vân Tử mở to hai mắt vút vút, hắn nhìn về phía Hứa Lao Hán, không phải chứ? Ngươi lão gia hỏa này còn có cái gì lôi kiếp? Bạch Thanh Nguyệt hai tay sờ lấy hai người đầu, lần lượt thân trán của bọn hắn, Hứa Thừa Ngọc cũng thấp giọng dỗ dành bọn hắn. Nói hắn giơ lên tay áo, địa bộ này là chuẩn bị muốn làm một vụ lớn. Chương 246, đại kết cục 2. Chương 246, đại kết cục 2. Hứa Lao Hán đi tới, một tay lấy Hứa Thừa Ngọc mò lên, đối Bạch Thanh Nguyệt nói, yên tâm, Ngọc Nhi chỉ là nhập định. Nói hắn mang theo Hứa Thừa Ngọc đi trở về gian phòng. Hai huynh muội tựa hồ cũng phát hiện phụ thân không bình thường, vội vàng hỏi thăm Bạch Thanh Nguyệt, phụ thân làm sao vậy? Phụ thân tiến vào tu luyện nhập định trạng thái, không ngại. Bạch Thanh Nguyệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, ý bảo bọn hắn an tâm. Tiểu gia hỏa ngửa đầu, lại dụng thần biết nhìn một lần, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một trận âm thầm sợ hãi, gặp này Hứa Thừa Ngọc thu hồi thần thức. Hứa Thừa Ngọc tinh thần thức hải không biết lúc nào đã thâm hậu đến loại tình trạng này, giống như rộng lớn vũ trụ, vô biên vô hạn. Cho nên, các ngươi nhìn không thấy gia gia mãi mãi tu vi, cũng nhìn không thấy phụ thân tu vi, điều này nói rõ cái gì? Tựa hồ so mẫu thân còn lợi hại hơn. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Hứa Thừa Ngọc trong cơ thể toàn thân là lôi điện, mê man lúc cũng là như thế, bây giờ lại đụng thân thể của hắn lúc, đã không có. Người rốt cuộc tỉnh. Bọn hắn biết rõ nhận thức bên trong, tiên giới chỉ có đạo tổ cảnh giới tối cao. Bạch Thanh Nguyệt sắc mặt như thường, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Hứa Thừa Ngọc như thế sẽ lắc lư, vì không để cho mình cười ra tiếng, nàng lựa chọn yên lặng rời đi nơi này, thuận tiện đem Hứa Thừa Ngọc tỉnh lại tin tức nói cho Hứa Lao Hán bọn hắn. Người rốt cuộc tỉnh. Hắn hướng phía viện tử chỗ nhìn lại, Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương đều không ở nơi này, thế là hắn một mặt thâm trầm nhìn lên bầu trời, chậm rãi lên tiếng, gia gia mãi mãi là cái gì tu vi các ngươi có thể nhìn ra? Hứa Thừa Ngọc tâm niệm cảm thụ một phen, kim tiên cảnh. Hứa Thừa Ngọc sờ lấy hai đứa bé đầu, một mặt từ ái, đứa nhỏ ngốc, thế gian này có là ngụy trang tu vi kỹ xảo. Hắn nghe tiếng trông đi qua, Bạch Thanh Nguyệt vừa lúc vào nhà, trông thấy hắn tỉnh lại, một mặt cao hứng. Ngược lại là kỳ. Nhưng hai người từ đầu tới cuối duy trì một điểm lý trí, thế là lại hỏi ra trong lòng không hiểu, thế nhưng là phụ thân trước đó như thế nào là chân tiên cảnh nha? Này so với nàng tinh thần thức hải còn cường đại hơn, kim tiên cảnh có như vậy thâm hậu thức hải rồi sao? Hai huynh muội lỗ hai khẽ động quay đầu nhìn lại, thả ra trong tay chuyện, ngược lại mở ra vây quanh, ủng hướng Hứa Thừa Ngọc, cha. Ba thú vội vàng thu nhỏ lại thân thể đi tới Hứa Thừa Ngọc gian phòng kia, đột nhiên cảm thấy một tầng kết giới, để thú dừng bước không tiến, ba thú tâm bên trong đống cảm giác không ổn, đều lên kết giới, chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên đã sẽ dùng thần thức quan sát tu vi của đối phương, bây giờ Hứa Thừa Ngọc hỏi lên như vậy, hai người bọn họ thật đúng là quan sát. Không liên quan nhân sự, nhìn thấy phụ thân thần sắc không giống gặp người, nội tâm lại nhiều tin mấy phần. Thẳng đến ngày thứ 8, Hứa Thừa Ngọc rốt cục tỉnh lại, nhìn xem có chút xa lạ trong phòng, hắn hoảng hốt một trận, mới nhớ tới việc này tại Hứa Lao Hán địa bàn bên trong tới. Mẫu thân mặc dù trên mặt không làm thần sắc lo lắng, nhưng bọn hắn có thể cảm ứng được mẫu thân mấy ngày nay tâm tình một mực không đẹp. Gia Gia đi nói bắt hai cái gà mái trở về, chờ cha tỉnh có thể bồi bổ thân thể. Long Đại Nương thần sắc lo âu nhìn về phía Hứa Lao Hán mang đi Hứa Thừa Ngọc phương hướng, cất kỹ thần sắc, quay đầu nhìn về phía hai huynh muội, ngồi xuống cùng nhan cười nói, có đói bụng hay không, mãi mãi cùng mẫu thân cùng một chỗ cho các người gà quay ăn. Hứa Thừa Ngọc, đúng nha, chúng ta có thể sẽ tại Thanh Liên Sơn thường xuyên đi theo Đại Hùng thúc thúc bọn hắn cùng một chỗ bắt cá gà nướng đâu. Theo lý thuyết bọn hắn cách xa nhau lớn như vậy cảnh giới, không có đạo lý Hứa Thừa Ngọc có thể vượt cấp văng ra thần thức của mình đồng nôn đả thương người. A Hứa Thừa Ngọc hồi ức một phen, ta chỉ nhớ rõ cái kia sét đánh ở trên người quá đau, lại về sau liền không có cảm giác, hợp lấy là ngất xỉu đi. Bạch Thanh Nguyệt tâm hữu sở động, thần thức rơi vào trên người hắn, trong dự liệu, quả nhiên không nhìn thấy, cùng hạ giới ẩn giấu tu vi thời điểm lại hiệu quả như nhau chỗ. Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên gãi đầu, theo Hứa Thừa Ngọc lời nói suy nghĩ tới, có chút bán tín bán nghi. Từ phía sau đi ra Bạch Thanh Nguyệt nghe tới hai huynh muội thì thầm, không khỏi cười nhẹ vài tiếng. Hứa Thường Ngọc nhẹ ừ một tiếng, hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào cặp kia phấn nộn cánh môi, dán vào, cánh tay hữu lực ôm ở eo thon của nàng dính thật sát vào trong ngực. Bạch Thanh Nguyệt ngồi tại bên giường vuốt gương mặt của hắn, liền hôm nay tính toán ngày thứ 8. Thư Nhi Nhiên Nhi lôi kiếp đều vượt qua. Đứa nhỏ ngốc, cha làm sao có thể vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hứa Thường Ngọc cười vuốt vuốt đầu của bọn hắn. Một cái hai người trong lời nói đều mang theo giọng nghẹn nào, bọn hắn chỉ là nhỏ, không phải ngốc, nhiều năm như vậy Hứa Thường Ngọc chưa hề nhập định qua nhiều ngày như vậy, huống hồ lại là tại lôi kiếp qua đi, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì. Ngừng lại hắn quay đầu nhìn, ra ra mãi mãi bọn hắn đâu. Đông nhiên một cỗ lực lượng khác đem thần thức của mình văng ra, là Hứa Thường Ngọc thần thức. Hứa Lao Hán đem Hứa Thường Ngọc mang vào gian phòng, thẳng đến ngày thứ 3 mới ra ngoài, không nói gì, chỉ khoát khoát tay nói một câu, yên tâm, không chết được. Hứa Thường Ngọc ho nhẹ hai tiếng, thầm nghĩ lại không phơi bày một ít lao phụ thân uy nghiêm, về sau gia đình địa vị khó giữ được. Nửa ngày, nghẹn đỏ mặt Bạch Thanh Nguyệt rốt cục thở quá khí năm. Nói xong lời cuối cùng hắn chính mình trêu ghẹo mà nở nụ cười. Nàng ngửa ra sau đầu, khiếp sợ nhìn về phía Hứa Thường Ngọc, ngươi, tiên giới đại la cảnh không phải số ít, có thể này 3000 thế giới bên trong, đạo tổ lại vạn năm không ra một cái. Hắn hoa mắt rồi. Tiểu nói này, lúc này huynh muội hai thật sự tin. Hai người trong mắt lóng lánh sùng bái ánh mắt, kích động nói, nguyên lai phụ thân lợi hại như vậy à? A. Hắn nghiêm trang nói, các ngươi nhìn phụ thân bây giờ là cái gì tu vi? Bạch Thanh Nguyệt túi người tiến lên, dán sát vào trán của đối phương, tinh thần của hai người thức hải nối liền cùng một chỗ, rốt cục phát hiện không thích hợp. Tiểu hài vẫn là rất dễ bị lừa, huống chi còn không có tiếp xúc qua cái gì về đời, hai người bọn họ đồng thời gật đầu, 100% cam đoan, biết, về sau chúng ta tuyệt đối không giả trương thanh thế. Hai người tỉnh táo một lát, Hứa Thường Ngọc xuống giường, mở cửa phòng, hả? Chớ kiêu ngạo, không thể tăng lên, nhớ kỹ, ngày sau không thể mượn phụ thân danh tự tới phô trương thanh thế. Hứa Thường Ngọc thấp giọng nói. Hai huynh muội hồi tưởng tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là không biết ra ra mãi mãi là cái gì tu vi, nhưng mà ngày đó có thể một tay che trời đem bọn hắn lôi kiếp ngăn lại nhất định là rất lợi hại. Hai người lắc đầu, lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ đạo tổ? Ta ngủ bao lâu? Thư Nhi Nhiên Nhi lôi kiếp vượt qua không có. Các ngươi sẽ còn gà quay a? Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên trong mắt chứa sầu lo mà nhìn xem gian phòng kia, cuối cùng hai người bọn họ thu tầm mắt lại, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đói đói, ta cũng giúp mãi mãi cùng một chỗ gà quay. Hai huynh muội ôm Hứa Thường Ngọc cánh tay để hắn túi người, đưa lô thai lặng lẽ nói một câu, "Phụ thân, ngươi mới chân tiên trùng kỳ cảnh, kháng không được tiên kiếp của chúng ta, lần sau cũng đừng tẩy mạnh. Chúng ta còn tưởng rằng phụ thân vẫn chưa tỉnh lại." Thế là nàng hiếu kỳ hỏi thăm, "Phu quân bây giờ là cái gì tu vi?" Hứa Chi Nhiên thế mà đang an tĩnh viết chữ, Hứa Vân Thư thì ở một bên đuổi nghịch đao mua kiếm. Hứa Thường Ngọc chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn xem hai người bọn họ. "A, thấy thế nào không thấy phụ thân tu vi?" Gặp bị hù dọa, Hứa Thường Ngọc thâm tàng công cùng tên, phẩy tay áo bỏ đi, tìm hắn nương tử đi rồi. Phương Vân Tử cũng chú ý tới gian phòng kia kết giới, vốn định đi trì, lại lưu lại, thân hình khẽ động, xuyên qua kết giới, đi tới trong phòng. Hứa Thường Ngọc ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, chung quanh ánh sáng cùng ánh nắng nắng chiều chết sạng, không thể nghi ngờ chứng minh đây là tại xế chiều hoàng hôn thời điểm. Hứa Thường Ngọc trên danh nghĩa nhập định 7 ngày, bộ này trạng thái liền cùng trước đó tại Đồng Tổ Sơn khi đó giả lúc một dạng, không có bất luận cái gì khí tức cùng mạch đập. Nàng đem hắn ngủ say lúc tình huống nói chi, lại hỏi, những ngày này trên người ngươi nhưng có cái gì không đúng? Chương 247, đại kết cục 3. Chương 247, đại kết cục 3. Lần này lại đây, ba thú lại bị lôi kéo trồng trọn. Hứa Lao Hán cùng Long Đại Nương còn chưa về, ba thú lại được khiêng cốt trở lại trong viện, sau lưng còn theo đuôi một cái Phương Vân Tử đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Bạch Thanh Nguyệt. Hứa Thường Ngọc nhìn thoáng qua Phương Vân Tử, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Phương Vân Tử. Hứa Lao Hán nghĩ ảo thuật một dạng móc ra hai căn kẹo hồ lô, một người một căn sáu. Nhìn ngươi cô ra đáng thương một người, liền cầm a. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Lao Hán, chả không ngại a. Chẳng lẽ ngươi thật sự đem tu vi độ cho hắn? Phương Vân Tử dục dịch, quanh thân đã bắt đầu phát ra thử khí tức, đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó hắn xuyên qua kết giới tiến vào trong phòng nhìn thấy tình huống. Cái kia dị lôi chính là thiên đạo thăm dò, nếu là tại thân thể thức tỉnh trước đó không có đem dị lôi luyện hóa, chỉ sợ. Hắn nuốt nuốt cổ tay, nhìn về phía trước truy bướm hái hoa muội muội, cái kia hồ điệp cao thấp chập trùng, tại phụ thân cùng mẫu thân trước người bay qua, rơi vào ngộ linh thụ lá thượng ngừng nửa hơi, điểm nhẹ ao nước, đem trong viện lượn quanh một tuần, cuối cùng không chung mà hướng. Khá lắm, đây là chỉ bài xích ngoại nhân đúng không? Thế là hai ngày này hắn ra ngoài tìm mấy cái chân tiên cùng đại la tiên thăm dò sâu cả bình, đơn giản giống bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Chính là như vậy thực lực thế mà không nhìn thấy Hứa Thường Ngọc tu vi thật sự. Hứa Thường Ngọc lười nhác kẹp ở trong bọn hắn, đi qua một bên, ngắm nhìn Hứa Lao Hán sau lưng, nghi vấn hỏi, "Nương đâu? Ngươi bất kể hắn là cái gì cảnh, chỉ cần có thể cản lại là được rồi." Đồng lý, bọn hắn muốn đi vô danh chân sơn, một dạng rót vào linh lực là đủ. Sau một khắc Phương Vân Tử vọt đến Hứa Thường Ngọc sau lưng. Hai người chậm rãi quay người đi trở về viện tử. Hứa Chi Nhiên cũng dừng lại bút, thỏa mãn nhìn xem chính mình viết văn chương. Vui vẻ cầm lấy, đang muốn tiến về Hứa Thường Ngọc nơi đó hô phụ thân cùng mẫu thân cầu khen một chút, vừa nhấc mắt liền gặp Hứa Thường Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt này lại đang ngồi tại trên ghế dài, lẫn nhau dựa sát vào nhau dựa chung một chỗ đóng chặt lại mắt, giống như ngủ đồng dạng, đây là phải nghiêm túc. Hứa Chi Nhiên lòng sinh kỳ diệu, nâng bút dính mực, trên giấy phủ lên ra, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân nương nương cùng muội muội. Hứa Thường Ngọc thầm nghĩ, này vang dội thanh danh sợ không phải dẫn tới một đám người hiểu chuyện a. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Phương Vân Tử lại xuất hiện tại nhị lao trước mắt. Không nghĩ tới cũng có hắn nhìn nhầm thời điểm, nguyên lai đây mới là cái không đáng chú ý cao thủ. Mà Hứa Lao Hán lại còn coi không thấy được đồng dạng, trực tiếp xuyên cửa miệng, cười hì hì cùng hai đứa cháu trai nói chuyện. Biết không được đắc ý chết hắn. Cái kia dị lôi là cái gì? Tiểu Hứa đâu? Phương Vân Tử trái xem phải xem, phát hiện viện này yên tĩnh, không còn ngày xưa náo nhiệt. Hắn tuyệt đối không thể nào là chân tiên cảnh. Phương Vân Tử khẳng định nói. Cảm ơn gia gia. Hứa Thừa Ngọc lúc này mới chú ý tới Hứa Lao Hán cầm trong tay một con gà mái, không nghĩ tới thật đúng là đi buồn cười. Phương Vân Tử nói liên miên lại nhảy nửa ngày, đột nhiên linh quang lóe lên. Ngay sau đó một tầng kết giới đưa các nàng ngăn trở. Kẻ này thế mà có thể đem hắn thần thức văng ra. Cho nên người này thanh danh tại tiên giới coi như vang dội, bất quá cũng bởi vậy, đều không phải cái gì tốt thanh danh. Phương Vân Tử biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha. Hai vợ chồng âm thanh càng lúc càng nhỏ. Lần này trở về rất thuận tiện, Hứa Lao Hán cho bọn hắn một cái chúc bài, chỉ cần rót vào linh lực liền có thể thuấn di đến Thanh Liên Sơn. Từ Hứa Lao Hán nơi đó sau khi trở về, Hứa Chi Nhiên liền yêu thích đọc sách viết chữ, Hứa Vân Thư ngược lại là tương phản, là cái ngồi không yên đây là Kim Long thông qua nó xã giao vụng trộm thăm dò được. Sau khi tỉnh lại vừa rồi Hứa Vân Thư cùng Hứa Chi Nhiên lặng lẽ nói cho hắn nghe ý thức được chuyện nghiêm trọng cùng hiếm lạ tính, hắn cũng nhúng tay dò xét một phen, lại có một cỗ lực lượng ngăn trở hắn. Thanh phong quét, ánh nắng vừa vặn. Long đại nương thu hồi đao kiếm, nhìn xem Hứa Lao Hán, ngoài ý muốn nói, ngươi thật đem ngươi tu vi đội cho Ngọc Nhi rồi. Lúc ấy Hứa Lao Hán ngồi tại bên giường, ngón trỏ ngón giữa khép lại đặt ở Hứa Thừa Ngọc mạch bên trên, nhắm mắt lại. Bạch Thanh Nguyệt nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới tình huống có chút không đúng. Việc này Ngọc Nhi biết sao? Cho nên gãy tại Hứa Thừa Ngọc trên người, đơn giản không có đạo lý. Nhưng mà nhìn thấy ca ca tại trăm học văn thư, xem như muội muội cũng không muốn làm chữ lớn không biết người, cũng nhẫn mại tính tình đi theo Hứa Chi Nhiên cùng một chỗ cầm lấy bút, gật gù đắc ý tại trên tờ giấy trắng viết vài cái chữ to. Hắn dù sao cũng là danh chấn một phương đạo tổ cảnh, bị cái này mới đến chân tiên dễ như trở bàn tay nắm, này chuyến đi, để mặt mũi của hắn để vào đâu, này còn chịu nổi sao? Không đợi Long đại nương sắc mặt biến hóa làm ra động tác, Hứa Lao Hán chỉ là mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, Phương Vân Tử lập tức thu hồi thần áp. Hứa Thừa Ngọc nhìn qua chúc bài rơi vào trầm tư, này đi theo nhà bọn hắn bên cạnh làm hàng xóm khác nhau ở chỗ nào? Đằng sau còn có mấy chương xem như ỉp tuyến nội dung, liên quan tới Hứa Lao Hán mô phỏng Hứa Thừa Ngọc nhân sinh mấy cái tuyến, chủ yếu là cùng Bạch Thanh Nguyệt đủ loại mới gặp, có thể nhỏ đao, có thể không có đao, nếu là không thích nhìn, có thể dừng bước ở đây, chương tiết này làm chương cuối nhất. Hắn duỗi cái eo, xoay người rời đi, phong khinh vân đạm, lão phu liền không tham dự chuyện nhà của các ngươi. Đột nhiên nghĩ đến lần kia tồn lưu tại Hứa Thừa Ngọc trong cơ thể đoàn kia lôi điện, bí ẩn tại thời khắc này có một tia bừng lòng. Hắn cười nhẹ nhàng thấp giọng dò hỏi, "Tiểu Thừa Ngọc, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Ta cho ngươi một cái quan môn đệ tử thân phận, đến lúc đó thanh danh của ngươi sẽ vang sáng toàn bộ tiên giới." Cũng coi như cơ duyên của hắn, còn nhớ rõ trước kia Ngọc Nhi xuất sinh lúc đó hôn mê một tháng lại tỉnh lại chuyện này sao? Thật là có, kẹo hồ lô có ăn hay không? Hứa duyên là hắn phi thăng tới tiên giới sau kết bạn đến bây giờ đạo hữu, hắn được chứng kiến đối phương nhiều lần biến nguy thành an, có đôi khi ý nghĩ cũng vượt qua thường nhân. Cùng vợ ngươi ở phía sau đâu? Hắn nhìn về phía Hứa duyên ánh mắt có chút mơ hồ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là nhìn không thấu lão già này thủ đoạn. Ngươi lại muốn làm sao? Long đại nương chuẩn bị muốn móc ra đại đao năm. Hứa Thừa Ngọc sau khi tỉnh lại sinh long hóa hổ, tại Vô Danh Chân Sơn chờ đợi vài ngày sau, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà về Thanh Liên Sơn. Ai? Người rốt cuộc tỉnh. Phương Vân Tử ánh mắt nhìn về phía hắn cũng nhiều một tia cổ quái. Mấy ngày nay tại Vô Danh Chân Sơn, hắn nhiều lần vụng trộm tập kích Hứa Thừa Ngọc, đều bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy. Hứa Lao Hán nghe hắn liếc mắt một cái, ngươi lại tới làm gì? Ngày ấy hắn tự giới thiệu, nói là cùng Hứa Lao Hán cùng thế hệ, Hứa Thừa Ngọc đại khái liền đã hiểu, người này đoán chừng cùng cha hắn một cảnh giới. Cuối cùng hắn hỏi Hứa Lao Hán, lúc ấy ngươi như thế nào không có lấy ra? Gia gia ngươi đã về rồi, có hay không mang cái gì đồ ăn ngon? Hứa Vân Thư chạy tới, cười hỏi. Làm sao vậy? Nàng hiếu kỳ vì cái gì Hứa Lao Hán đột nhiên nói. Thấy thế, Hứa Chi Nhiên nâng lên cái mông lại ngồi xuống. Kỳ danh giới có rất nhiều đồ tử đồ tôn, chỉ cần tình thế cấp bách xuất hiện gọi hắn một tiếng tổ sư liền sẽ xuất hiện cứu chàng, nghe cũng coi là cái bao che cho con hảo tổ sư. Hắn dứt khoát liền ở chỗ này chờ, nhìn xem có thể ra cái gì kỳ tích. Nhìn điệu bộ này Phương Vân Tử lại muốn cùng Hứa Thừa Ngọc đánh nhau, mà Hứa Lao Hán một mặt lơ đễnh dáng vẻ, nàng đại khái cũng đoán được cái gì. Phương Vân Tử lông mày siết chặt, xông tới, hai cái tiểu ba nhi còn không có thấy rõ hắn là thế nào đi qua, liền thấy Hứa Thừa Ngọc bắt được cổ tay của hắn, cầm trong tay gà mái nhét vào tại trong ngực hắn, để hắn ôm tốt. Ngày đó ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Liền Phương Vân Tử đều có thể ngăn lại, ngươi cũng không cần nhọc lòng về sau hắn sẽ bị ai khi dễ. Thế là tiện tay tiếp nhận Hứa Lao Hán trong tay gà, quay người đi vào phòng bếp. Không có chốc lát công phu, Hứa Vân Thư liền bị phía trước bụi hoa bay múa hồ điệp hấp dẫn, để bút xuống cán nhảy xuống cái ghế, đuổi theo cái kia hoa hồ điệp chạy. Qua ba ngày Hứa Lao Hán rốt cục mở mắt lại đây, thu tay lại. Nhìn thấy Phương Vân Tử cũng không ngoài ý muốn, lời gì cũng không nói liền rời đi nhà này. Mà Phương Vân Tử bây giờ đang phát ra cường lực uy áp hướng Hứa Thừa Ngọc đánh tới, Hứa Lao Hán bên này liên lặng đem bóp cái bình chướng, đem viện tử người không liên quan cho bảo vệ. "Đừng đánh con ta chủ ý." Hứa Lao Hán ngữ khí bình bình đạm đạm, nhưng chỉ có Phương Vân Tử cảm thấy được đối phương khí chẳng không đúng kỉnh. Lúc này Bạch Thanh Nguyệt cùng Long Đại Nương đang hướng trong nhà bay đi, chuẩn bị đã đến lúc, Long Đại Nương bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, "Trước đừng xuống." Tu vi dấu ở tại bọn hắn cấp bậc này người tới nói, không dùng được, một dạng có thể nhìn một cái không sót gì. Cảm nhận được đối phương dò xét, Hứa Thừa Ngọc mang theo gà, bước chân dừng lại, hơi hơi ngoái nhìn, Phương Vân Tử bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại. Long đại nương đương nhiên chưa quên, cái kia đoạn thời gian là có thể nói là khổ sở nhất thời điểm, mất con thống khổ lại khởi tử hoàn sinh hai loại cảm xúc giao thế, tựa như cái kia nung đỏ lạc cấn bỏng ở trái tim lại bỗng nhiên khôi phục, cái loại cảm giác này làm sao lại quên. Cái kia hai cái tiểu oa nhi tiên kiếp lôi kiếp không phải đều cho Hứa Lao Hán dẫn độ rồi sao? Cái này sao có thể? Cho nên ngươi bây giờ cũng không nói cái kia dị lôi luyện hóa sẽ như thế nào. Long đại nương ghét bỏ lời nói lại lần nữa truyền đến, đã lâu không có gặp phải như thế có chuyện đáng ngạc nhiên, cũng mặc kệ đứng bên người là ai, hôm nay Thiên Vương lão tử tới hắn cũng muốn thử một lần trong này huyền cơ. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi đến cùng ở trên người hắn dở cho gì? Hẳn là ngươi đưa ngươi tu vi độ cho hắn, có thể hắn cũng không có thiên kiếp a. Phương Vân Tử nghe hai cha con đối thoại, hồng ấm mặt, kém chút không có tức hộc máu, hắn trong cơn tức giận, một tay lấy cái này ngàn năm chu đỉnh trắng gà bỏ vào trong túi. Hắn vốn định nhìn cái náo nhiệt, bỗng nhiên biến sắc, định nhãn xem xét, có một đoàn lôi điện thế mà ở trong cơ thể hắn. Chẳng phải một con gà nha, ta hậu sơn còn nhiều. Hứa Lao Hán khoát khoát tay. Phương Vân Tử tầm mắt cũng đi theo di động, bỗng nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện tại Hứa Thừa Ngọc trên người không nhìn thấy tu vi. Hứa Lao Hán luôn là ở lúc mấu chốt xuất hiện, không chờ hắn cự tuyệt, cha ruột đã tự mình ra trận, một quyền đánh vào trên người hắn, thống kích mệnh môn. Hứa Thừa Ngọc trầm mặc mấy hơi, tiếp nhận thuyết pháp này, mang theo tức phụ hài tử rời khỏi Vô Danh Chân Sơn. Lao Hứa, ngươi cũng thật là, ta đây không phải quý tại sao? Hắn cười ha hả nói. Vô luận hắn như thế nào nảy ra đi miệng của đối phương, cái này Hứa Lao Hán thật sự là một chữ cũng không nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Hắn nâng tay lên bên trong gà, thử dò xét nói, ngươi cũng muốn ăn? Có thể Ngọc Nhi rõ ràng nói mình là kim tiên cảnh, vì cái gì có thể ngăn cản Phương Vân Tử? Hứa Lao Hán dừng lại một chút, nhìn thấy Long Đại Nương cao mày, hắn lơ đến nói, nhiều nhất lại hôn mê một lần, lúc nào đem dị lôi luyện hóa lúc nào lại tỉnh lại rồi. Chỉ là giúp hắn luyện hóa trong cơ thể dị lôi, bằng không thì hắn đến nằm mấy tháng, muốn thật nằm mấy tháng không được gấp chết bọn hắn một nhà người. Ha 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 gáy vài tiếng. Ngọc Nhi ngất đi cũng coi là trong cơ thể hắn bản thân bảo hộ một loại nguy trang, Nguyệt Nhi không phải nói Ngọc Nhi trước đó có hai lần độ lôi kiếp cũng có qua tình huống như vậy sao? Một khi nguy hiểm sinh mệnh liền sẽ tiến vào giả chết, dấu trời qua biển. Nói đùa, không cần thì phí. Phương Vân Tử đứng tại Hứa Thừa Ngọc sau lưng, nắm tay háng rộng một cái, lấy hỏa dịu lúng túng. Như thế nào còn mắt đỏ đây? Hứa Thừa Ngọc điềm nhiên như không có việc gì, cầm lên trong tay gà mái lại nhìn phía trước Phương Vân Tử. Hứa Lao Hán trả lời, hôm nay mới chế tạo gấp gáp đi ra. Phương Vân Tử lui lại mấy bước, né qua một bên, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Thật muốn đánh đứng lên, không có lưỡng bại câu thương mà nói, chỉ có hắn bại một lần câu thương đúng là như thế, hắn mới không thể học tập bất kỳ cái gì công pháp, chỉ cần thể chất của hắn nhận ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, phát sinh biến hóa, cái này được trời ưu ái chiếu cố liền sẽ biến mất. Chương 248, đại kết cục mới gặp, 1. Chương 248, đại kết cục mới gặp, 1. Núi núi trùng điệp vây quanh, nhìn không hết cuối cùng. Hứa Thừa Ngọc túi đầu tìm cái ụ đá ngồi xuống, hắn giải khai trên eo túi nước, ngửa đầu uống một ngụm, tích mấy giọt, không có nước. Hắn bất đắc dĩ thu hồi túi nước, ngửa đầu vờn quanh cây cao, nhìn xem cây kia trên có không có kết trái có thể giải giải đói khát. Rất tốt, một cái đều không có. Hứa Thừa Ngọc tới gần bên cạnh đống lửa, sấy khô quần áo trên người, không có cách, trên trận có nữ nhân, hắn không thể tùy tâm sở dụng cởi sạch quần áo, vừa rồi đối phương tỉnh lại dáng vẻ rõ ràng là muốn bóp hắn cái cổ. Một câu cho Hứa Thừa Ngọc làm cho mặc, thật sự là không khiêm tốn a, hắn đến mau đi trở về mới được, cũng không biết nương ở nhà một mình thế nào. Chỉ thấy cái kia tay ngọc khẽ nhúc nhích, Hứa Thừa Ngọc có chỗ phát giác, tầm mắt thượng rời, đối đầu cặp kia nửa khép mở mắt ra. Tầm mắt tại cổ thân thể kia du tẩu đường này, rốt cục biết phân biệt ra không phải đầu, Hứa Thừa Ngọc thở dài một hơi, nguyên lai là nằm sấp. Cũng may không phải thi thể tách rời, bằng không thì này về sau đường ban đêm hắn cũng không dám đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa hang một bên, người tỉnh mưa cũng ngừng, này Lao Thiên thật đúng là chiếu cố nàng. Hứa Thừa Ngọc sờ lên còn có chút ân tức giận xiêm y liễu, không sai biệt lắm làm, hắn mặc vào áo ngoài, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Bạch Thanh Nguyệt cau lại lông mày từ tỉnh lại đến bây giờ không có giãn ra qua, nàng cúi đầu nhìn xem tự thân tình huống, trên người dính đầy vết sắc, quần áo cũng dính một chút nước mưa, không phải rất ẩm ướt, bên ngoài đổ mưa to, nghĩ đến nam nhân trước mắt này che chở chính mình không bị dầm mưa. Tỉnh tỉnh. Hứa Thừa Ngọc lay động nửa ngày, phát hiện đối phương một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Hắn phạm sợ hãi mà lay cái kia tinh tế dính đầy vết máu tay, tay vẫn là ấm, xem ra không chết. Ai tầm mắt không cần nói cũng biết. Hắn nhúng tay đem cỗ thi thể này lật lên, tấm kia trắng nõn mặt dính rất nhiều vết máu cùng nước bùn, mặc dù như thế cũng che không được gương mặt này mỹ mạo. Không có cách, hắn cũng không thể ngốc ngốc tại này bị dầm mưa, hắn đứng người lên, nhìn qua bị nắm chặt tay, lần thứ nhất bị tuổi trẻ nữ tử giắt tay, lại là loại thời điểm này. Ngồi một buổi sáng, vốn đang liệt diễm cao dương thời tiết, bỗng nhiên chuyển âm. Trong động chỉ có củi thiêu đốt âm thanh, hai người cũng không nói chuyện, mặc dù như thế hắn vẫn có thể cảm giác được có một đạo tầm mắt đặt ở trên người mình. Bạch Thanh Nguyệt cau mày nửa khép hơi mở hai con ngươi, chỉ nhìn được đến một nửa thân ảnh mơ hồ. Chật, cổ chân bị thứ gì bắt lấy, vấp hắn một chút, Hứa Thừa Ngọc túi đầu xem xét, ngoa tảo. Được, ta ngồi ở chỗ này nhìn ngươi trang đến lúc nào. Hứa Thừa Ngọc cũng ngã ngửa, nắm không thiệt tỏi nguyên tắc, cùng người này cứng rắn đến cùng. Thiêu đốt ánh lửa chiếu đến hai người gương mặt, nổi bật lên hai người sắc mặt đều có chút thường đỏ. Chính mình thật sự là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, núi lớn này cũng còn không có ra ngoài, bây giờ bắt cá nhân liền hỏi người y thuật. Thật không biết công việc này người chết lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, thế mà tận gốc ngón tay đều nhổ không ra. Hứa Thừa Ngọc đối đầu cặp kia sáng tỏ đôi mắt, lớn mật sắc tặc. Tính toán mình bị vây ở trên núi cũng có 10 ngày nửa tháng, cũng rời nhà gần nửa tháng có thừa. Coi như có chút may mắn, cho hắn tìm được một cái sơn động, vào động trước đó, trên người cũng bị dính ướt hơn phân nửa. Nghĩ đến chỗ này, hắn tức giận nói, cứu ngươi một mạng người. Hứa Thừa Ngọc dừng chân lại, quay người nhìn lại, đối phương không biết lúc nào đã lau khô mặt. Hứa Thừa Ngọc ánh mắt tối sầm lại, không cưỡng nổi đắc ý vị sâu xa mà nhìn nàng một cái, nói không phải trang hắn đều không tin. Nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn. Hứa Thừa Ngọc đành phải ngồi trên mặt đất hết sức chuyên chú gỡ ra ngón tay của nàng, thời gian không phụ người hữu tâm, này một căn rốt cục bị hắn cầm xuống. Hai người cùng nhìn nhau, không khí lặng im một cái chớp mắt. Theo vết máu nhìn lại, vừa lúc ở bên chân của mình có một cái máu me khắp người thân thể, cái kia thân bạch y đều sắp bị huyết chìm thành hồng y, lý hắn cầm lấy bao phục đi hướng ngoài động, Bạch Thanh Nguyệt tầm mắt cũng đi theo hắn chậm rãi di động, gặp hắn sắp xuất động phủ lúc, đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút,
cái gì đều được, sớm biết liền không ra, ta đủ khả năng bên trong.
Hứa Thường Ngọc im lặng, vừa rồi sợ hãi cảm xúc cũng không còn, hắn ngược lại muốn xem hạng người gì có khí lực như vậy.
Ngươi muốn cái gì?
Dừng một chút, ánh mắt một mực rơi vào Hứa Thường Ngọc trên người Bạch Thanh Nguyệt, ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, ngoài ý muốn nói, phàm nhân,
ngươi là ai?
Nàng giật giật miệng, cũng họng có chút khàn khàn. Hắn còn nghi ngờ nhìn lướt qua trên mặt đất, đối phương ở đâu ra nước lau khô mặt, lại nhìn hắn trên người cũng không có cái nào một tấm vải là sạch sẽ. Hắn cúi đầu một tay thoát áo ngoài, dự định nướng một chút lửa, thoát đến một nửa nhìn thấy hai người giao hát tay, còn có tựa vào nữ nhân trong lực, đồng nhiên nghĩ đến y phục này cũng thoát không xuống, a mí mắt nhấc lên mà đồng thời, tay cũng đi theo bông ra vươn hướng cổ của đối phương. Nhưng tình huống không lạc quan chính là, tay là từ trên chân lấy xuống, có thể này song mảnh khảnh tay lại gắt gao nắm chặt bàn tay của hắn.
Ngươi thắng, ngươi biết trị bệnh sao?
Nói xong Hứa Thường Ngọc hối hận một chút, không nên hỏi đi ra. Cũng không có ý định cùng vị này vô danh cô nương muốn cái gì thù lao, hắn trên người tràn đầy vết thương, sợ đều tự thân khó đảm bảo. Hứa Thường Ngọc một cái tay bị người một mực cầm, làm chuyện gì đều không tiện, suy nghĩ cả nửa ngày mới sinh ra lửa đi một đoạn ngắn, phát hiện trên đất cỏ xanh nhiễm lên không ít màu nâu vết máu, xem ra có chút thời gian. Hắn liền không nên tin tưởng hắn cầu thí trực giác, bằng không thì cũng sẽ không ở núi này bên trong chuyển nửa tháng.
Không phải chứ?
Tuyển con đường chết ta.
Hứa Thường Ngọc cúi đầu, này xem xét chính là tiến vào cái gì giết người thảm án.
Nam nhân,
ngươi muốn cái gì, ta thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng.
Trắng rõ ràng cùng chậm rãi mở miệng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng này khuôn mặt xác thực có thể được xưng là một câu mỹ mạo như tiên, chẳng qua là cái nghèo túng nữ tiên. Mà chính mình bây giờ đang dựa lưng vào này nam bà vai, sau một khắc, nam nhân rút về tay đứng lên ở trước mặt nàng thoát áo ngoài, dùng gậy gỗ chống lên xiêm y cắm ở bên cạnh đống lửa đến cuối cùng vẫn là Hứa Thường Ngọc trước bại xuống. Lần thứ nhất nhìn thấy sống sờ sờ người chết, Hứa Thường Ngọc bình tĩnh quay người, cất bước mà đi, vội vàng rời đi nơi đây.
Hứa Thường Ngọc ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua đối phương, cũng hỏi ngược một câu, như thế nào?
Người vẫn là tiên nữ?
Ngươi muốn cho rằng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn.
Tại chạm đến cổ của hắn thời điểm, tầm mắt vừa vặn dừng ở Hứa Thường Ngọc gương mặt này bên trên, tay ngọc ngừng lại.
Cái tên nhà ngươi, sẽ không là Trang vẫn chưa tỉnh lại a?
Thoát một nửa áo ngoài nam nhân.
Hứa Thường Ngọc ôm lấy nàng nhấc chân đi đến, chỉ hy vọng không nên đánh lôi, bằng không thì tại nhiều như vậy dưới cây, không có chết đói trước bị sét đánh chết rồi.
Trong nhà lão mẫu bệnh nặng, 21 tuổi hắn bất đắc dĩ ra ngoài tìm lương y đi, ai có thể nghĩ vừa ra cửa, vào núi liền đi xóa, cũng là thời vận không đủ.
Hứa Thường Ngọc cau mày dò xét đối phương cái mũi, yếu ớt, nhưng còn có khí.
Bạch Thanh Nguyệt trầm mặc nửa ngày, đa tạ.
Hứa Thường Ngọc đứng người lên nhắm mắt lại, thầm nghĩ về nhà dục niệm càng ngày càng mạnh, hắn mở mắt ra quyết định lại tin bản thân một lần trực giác, nhấc chân kiên định đi hướng đường phía trước.
Chương 249, đại kết cục mới gặp 2.
Chương 249, đại kết cục mới gặp 2.
Hứa Thường Ngọc đang muốn quay người đi, Bạch Thanh Nguyệt tại sau lưng chậm rãi trả lời, âm thanh thanh thúy, không còn vừa rồi khàn khàn thái độ, ngươi thế nào biết ta sẽ không?
Ai muốn chữa bệnh?
Bạch Thanh Nguyệt tiếp tục truy vấn.
Hứa Thường Ngọc ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, trầm tư hồi lâu, nói, ta đường.
Bạch Thanh Nguyệt gật đầu. Thiên hạ không có ta trị không được bệnh,
không có tổn thương.
Theo Hứa Thường Ngọc trước đó nói dọn nhà sau địa phương, rất rõ ràng là Bổng Tổ Sơn không thể nghi ngờ.
Vâng, ngươi một cái nam nhi bảy thước liền chỉ hổ đều đánh không lại, nửa tháng này là như thế nào ở trong núi sống sót?
Ngay cả đứng đều đứng không vững.
Bạch Thanh Nguyệt nhắm mắt lại nhíu mày, thế mà không được.
Nàng do dự một chút, túi người sát mặt đất chậm rãi tới gần trán của hắn, thật là gần, còn có một tấc khoảng cách lúc, Bạch Thanh Nguyệt ngừng lại.
Phàm nhân chi mẫu cũng là phàm nhân nghi nan tạp chứng, một viên đan dược đủ để giải quyết.
Thế nhưng đã bất lực nói chuyện.
Bạch Thanh Nguyệt thần sắc bình thường, bình tĩnh nói, nhìn ngươi còn có khí không có.
Cái gì như thế mềm?
Trên người ngươi thương thế tốt lên chút rồi sao?
Ngã bệnh.
Hứa Thường Ngọc tiến lên dò xét nàng cái trán, không có phát sốt, cũng thế, như thế mặt tái nhợt, không giống như là phát sốt hiện tượng.
Nàng một cái nắm chặt Hứa Thường Ngọc tay, tựa hồ sợ hắn cứ vậy rời đi, chỉ nghe nàng hữu khí vô lực nói, mang ta đi bờ sông hoặc là bên hồ, chỉ cần có nước địa phương đều được.
Trước mắt như thế gần sát chính mình nữ tử, chóp mũi còn quanh quẩn nhàn nhạt liên hương, Hứa Thường Ngọc giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy, cuốn quýt bên trong cánh môi sát qua một mảnh mềm mại. Ngay tại hắn bơi nhanh đến trong hồ Bạch Thanh Nguyệt vị trí lúc, tựa hồ có cái gì níu lại chân của hắn hướng xuống kéo.
Nàng đưa ngón trỏ ra tại Hứa Thường Ngọc trên mặt nhẹ nhàng huy động, cuối cùng dừng ở chỗ mi tâm, dự định tìm kiếm trí nhớ của hắn nhìn đối phương lời nói là giả hay không.
Hình ảnh gián đoạn, Hứa Thường Ngọc đột nhiên mở to mắt.
Cuối cùng Hứa Thường Ngọc đưa ra dừng lại nghỉ ngơi một đêm, mặc dù không khốn, nhưng mà hắn sợ lại không ngủ, chính mình liền muốn đột tử.
Hắn rất muốn hồi phục thanh âm này, đến cùng là ai không muốn mạng lơ lửng ở trên mặt nước á, chỉ là một phàm nhân làm sao lại xâm nhập Đồng Tổ Sơn chi địa.
Lời nói này quá lớn, vẫn là xuất từ một cái tuổi trẻ nữ tử miệng. Hứa Thường Ngọc bán tín bán nghi,
hai người đều là sững sờ, nhịp tim tại thời khắc này đồng bộ nhất trí.
Hứa Thường Ngọc cong nàng, nhìn qua phía trước rõ ràng ao hồ, lại hỏi, sắp tới, ngươi thủy tính thế nào?
Hai người trong động độ một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại lúc Bạch Thanh Nguyệt sắc mặt xem ra dị thường tái nhợt, vô cùng suy yếu.
Nói hắn dẫn đầu đi ra trong động.
Trên đường, Hứa Thường Ngọc bắt đầu tìm chủ đề, sợ nàng ngủ mất, một giấc bất tỉnh.
Hắn nhắm mắt lại, lâu dài trong nước kìm nén bực bội, tại mất đi ý thức trước, trông thấy một đạo bạch quang.
Cái kia xanh đậm hồ xem ra có thể sâu, liền hắn cũng không dám hạ cái này nước.
Thủy tính tốt.
Nhà ngươi ở đâu?
Hứa Thường Ngọc bên cạnh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, cũng báo lên đại danh của mình, Hứa Thường Ngọc.
Hứa Thường Ngọc đứng người lên, vuốt vuốt bị ngã đầu, ta lên núi cái gì dã thú cũng không có gặp phải, ngược lại là gặp ngươi về sau,
cái gì hình thù kỳ quái dã thú đều đi ra. Bọn hắn ngày đêm không dừng lại mấy ngày, cũng là kỳ quái, hắn thế mà không cảm thấy một tia khôn đốn. Câu này không có vẻ. Hứa Thừa Ngọc cấm áp hô hấp vẩy vào trên mặt nàng, gương mặt có chút hơi bỏng. Lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi nam nhân, hô hấp của hai người giao thoa, làm nàng có chút không được tự nhiên. Tại yêu hổ há miệng lúc, thân hổ thi thể tách rời, Bạch Thanh Nguyệt chậm rãi tiến lên, túi đầu nhìn trên đất nam nhân. Ngươi thị lực ngược lại là tốt. Bạch Thanh Nguyệt, tên của ta. Đi một đoạn đường, bên người nữ tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy Hứa Thừa Ngọc nhìn về phía xung quanh, vừa rồi cái kia hổ dữ đã thi thể tách rời, hình ảnh dị thường huyết tinh. Bạch Thanh Nguyệt cự tuyệt, nói thẳng đi có nước địa phương. Đã như vậy vậy ngươi đi theo ta đi, chỉ là ta bị vây ở núi này bên trong gần nửa tháng, đi thẳng không đi ra. Bạch Thanh Nguyệt theo sau lưng, thật lâu không nói lời nào, không biết nghĩ thế nào, bước chân cũng nhẹ đến nghe không ra âm thanh, để Hứa Thừa Ngọc coi là đối phương thay đổi chủ ý không có cùng lên đến, thế là dừng lại quay đầu nhìn lại, liền thấy đối phương thần sắc trên mặt lãnh đạo xuất hiện một tia nghi vấn, như thế nào không đi. Trong hoàng hốt còn nghe được một câu quen thuộc giọng nữ, sách, thật sự là không muốn sống ra hỏa. Bạch Thanh Nguyệt nhìn xem trong nước chìm đi qua nam nhân, nắm ở eo của hắn, chụp lấy sau gáy của hắn, mềm mại cánh môi kề sát, vì hắn độ thở ra một hơi. Nàng hơi khép hai mắt, ghé vào Hứa Thừa Ngọc trên lưng, hôm qua dò xét trí nhớ của hắn, thế mà lọt vào phản vệ, không đơn giản. Liền sợ kẻ này là ngụy trang phàm nhân. Hứa Thừa Ngọc thanh tỉnh có ý thức còn chưa mở mắt ra lúc, cảm giác thân thể một trận sốc này, hắn vô ý thức giật giật ngón tay, chạm đến mềm mại hai đoạn. Bạch Thanh Nguyệt theo bên người sau, trong lúc bất chi bất giác đều là nàng dẫn đường đi, rốt cục thấy được rất nhiều có thể ăn quả, chỉ là đường này cũng nhiều hơn rất nhiều chợt lóe lên động vật. Trên người ngươi vết máu không phải ngươi. Hả? Bạch Thanh Nguyệt nhắm mắt lại chống đỡ tại hắn trên trán, thôi động thần liên chi lực, trong đầu hiện lên Hứa Thừa Ngọc hai năm này quá khứ đi tới bên hồ, Bạch Thanh Nguyệt đã không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước, lưu hắn một người trong gió lộn xộn. Thấy thế, Hứa Thừa Ngọc cõng nàng ngồi xuống, lên đây đi, hôm qua chúng ta đi đầu kia tiểu đạo có một cái hồ. Nếu thật là dạng này, kẻ này theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như một loại may mắn. Hắn cả kinh nói, ngươi giết. Hứa Thừa Ngọc khen một câu, dẫn đầu đi ở phía trước, đồng nhiên phía trước nhảy ra một cái mãnh hổ, bổ nhào hắn, vừa vặn ngã xuống tại trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Hứa Thừa Ngọc sờ lên cái mũi, này đáng chết cảm giác an toàn là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi sốc này cảm giác đột nhiên ngừng lại, Hứa Thừa Ngọc cũng mở mắt, phát hiện chính mình lại ghé vào một nữ tử trên lưng. Hứa Thừa Ngọc đành phải ngồi ở bên hồ chờ lấy, từ đứng ở ngồi, lại đến nằm, tiểu híp mắt một hồi, chờ hắn ngồi dậy trông thấy một bộ nữ thi phiêu phủ ở trên mặt nước. Hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Bạch Thanh Nguyệt mới lạ mà nháy mắt mấy cái, thật là kỳ quái, nàng thế mà không cảm giác được bài xích. Nàng khẽ nhếch cánh môi vô ý thức muốn đi hạ xâm nhập, lại bị Hứa Thừa Ngọc hai tay giơ mặt của nàng lui về sau. Miệng thú mở ra cái kia một cái trước mắt, Hứa Thừa Ngọc trời đều đen. Hứa Thừa Ngọc chi tiết nói, ngươi đi đường không có âm thanh, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý. Bạch Thanh Nguyệt tự nhiên cũng không lời nói, chỉ phía trước một cái sơn động nhỏ. Nghe vậy, Bạch Thanh Nguyệt bước nhanh về phía trước, cùng hắn sóng vai song hành đi. Ngươi bị người đuổi giết. Bạch Thanh Nguyệt nhìn qua cỗ này rộng lớn phía sau lưng, do dự một chút, đứng dậy dán vào, ôm cổ của hắn. Cho dù hắn ngã xuống đất ngất đi, cũng vẫn là cái sẽ hô hấp nam nhân. Hắn giao nhau ngược lui về sau hai bước, cảnh giác nhìn xem Bạch Thanh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ừm. Yếu như vậy không khỏi phong. Thật đúng là cái phàm nhân. Trước kia tại Trạm Long Hương, cha sau khi chết ta nương mang theo ta rời khỏi thôn, bây giờ chỗ ở, ta không biết kêu cái gì, chỉ nhớ rõ ân, trước cửa nhà có một tòa núi lớn, ta chính là từ ngọn núi kia đi tới. Hắn bị kéo vào trong nước, kém chút không có dọa ngất quyết đi qua, này cũng không có người nói cho hắn dưới nước mặt có bực này quái vật. Ta Hứa Thừa Ngọc cho là nàng là khác, xuất ra túi nước, mấy ngày nay đi qua một chỗ nước suối, trang chút làm bằng nước dự trữ. Lại xoa bóp. Chuẩn xác mà nói là Bạch Thanh Nguyệt tại cóng lấy hắn. Những ngày này đi theo bên cạnh hắn, hắn nói chuyện cùng tư thái thoạt nhìn là cái không biết tu tiên là vật gì người. Ta sát, đều sát chết trôi rồi. Hứa Thừa Ngọc phút chốc đứng lên, lao xuống thủy tướng Bạch Thanh Nguyệt từ dưới nước mò lên. Chương 520, đại kết cục mới gặp, có đao, thật điểm. Chương 520, đại kết cục mới gặp, có đao, thật điểm. Hứa Thừa Ngọc cả người thanh tỉnh lại, cũng ý thức được trong tay đụng vào thứ độ gì, hắn đông nhiên buông tay ra. Ngươi, ta. Hắn có chút cả lăm. Đây là chúng ta sau khi chết thế giới. Rất hiển nhiên, đây là không có khả năng. Ừm, ta biết, cho nên ta nghĩ tại ngươi trước khi rời đi biểu đạt tâm ý của ta. Ta không muốn để cho mình hối hận. Hứa Thừa Ngọc cấm giọng cười nói. Hứa Thừa Ngọc này lại đã thích đứng ôm ấp lấy cổ của nàng, đưa đầu nhìn xuống dưới, cái kia một gian phế phẩm phòng nhỏ xác thực giống nhà hắn. Sau lưng người đột nhiên không có tiếng. Hai người đi một đoạn đường. Hứa ca ca có thể giúp ta đeo lên sao? Đẹp mắt, nổi bật lên Nguyệt Nhi càng đẹp. Hứa Thừa Ngọc xuất phát từ nội tâm tán dương. Hắn ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, nhìn qua nữ tử trước mắt, cùng mới gặp một dạng. Ngay lúc đó nàng cũng là như thế an tĩnh nằm trên mặt đất đúng vậy à? Hứa Thừa Ngọc cũng nghĩ không thông chính mình tại sao phải nhảy đi xuống, bọn hắn mới chung nhau mấy ngày. Không đến mức cho đối phương như thế vứt mạng à? Bạch Thanh Nguyệt con hắn, đứng ở trên đỉnh núi, làm lơ hắn vừa rồi rông dài lời nói, tự lo hỏi, ngươi lúc trước vì sao muốn xuống nước? Mộng cảnh nhất chuyển. Hứa Thừa Ngọc ngồi tại bên giường, đầu óc quanh một chút nổ tung ra, đột nhiên nghĩ đến cha hắn ly kỳ tử vong, cùng mẫu thân đột nhiên bệnh nặng. Bạch Thanh Nguyệt ở đây dừng lại một năm, thực hiện lời hứa, tận tâm tận lực vì Long Đại Nương chữa bệnh, cũng đúng như nàng lời nói, Long Đại Nương toi thóp bộ dáng, trải qua nàng chi thủ, rốt cục chi lang dậy rồi. Ta phải đi, Hứa ca ca không có lời gì muốn nói với ta sao? Thế là Hứa Thừa Ngọc lại nói, cái kia, có thể thả ta xuống sao? Lúc này Hứa Thừa Ngọc mới phát hiện nàng đổi một bộ quần áo sạch sẽ, hắn ẩn quyết tâm bên trong lo nghĩ, vội vàng đẩy ra môn hô to một tiếng, nương. Lúc ấy chính mình thật đúng là khoe khoang khoác lác. Ta thích, ta rất thích ngươi. Bạch Thanh Nguyệt hợp thời dừng lại một hơi, nhìn qua châm gài tóc ánh mắt đi lên rời, cùng với đối mặt. Hắn không tiếp thụ dạng này ly biệt phương thức. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trong mắt xẹt qua bốn mùa chi sắc. Hứa Thừa Ngọc nhìn chính mình khẽ run tay, ý đồ bình phục nội tâm kích động, hắn sắc mặt bình tĩnh thay nàng đeo lên cái này châm gài tóc, âm thanh trầm ổn nói, "Tốt, đừng như vậy." Nàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn xem cô gái trên giường, tóc tái nhợt, khuôn mặt hòa ái, cứ việc đối phương hơi thở mong manh, nàng vẫn có thể cảm giác ra trên người người này phát ra tu vi khí tức không hề tầm thường. "Đã nói, ngươi nhưng không cho vụng trộm cùng cái khác tiểu nương tử cùng một chỗ." Bạch Thanh Nguyệt xích lại gần hừ nói. Này thao tác cả kinh Hứa Thừa Ngọc trợn mắt hốt hoồm, "Bạch cô nương, ngươi có cái này kỹ năng nói sớm à, hại chúng ta nhiều đi mấy ngày lộ." "Chờ một chút." Hứa Thừa Ngọc vội vàng thượng bắt lấy tay của nàng. Một lát sau, Bạch Thanh Nguyệt buông lòng tay, thần sắc quyến luyến, "Ta đi." Hứa Thừa Ngọc đồng dạng chắp tay sau lưng, trong tay cầm một cái châm gài tóc, từ đi ra đến bây giờ, châm gài tóc thượng điêu khắc hoa văn đã bị hắn nắm đến ấm áp. "Liên đưa đến nơi này đi." Bạch Thanh Nguyệt dừng bước lại. Từ nhỏ âm thanh thì thầm đến lớn tiếng xé hô hào, kêu khóc. Bạch Thanh Nguyệt đi theo Hứa Thừa Ngọc đi tới cái kia một cái trước mắt, bỗng cảm giác không đúng, nàng đứng tại bên giường, trầm ngâm một lát, "Mẹ ngươi không ăn không uống nửa tháng còn có khí, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Còn tại cười Bạch Thanh Nguyệt phản ứng kịp sau, giật mình một cái trước mắt, không chờ nàng đáp lời, Hứa Thừa Ngọc âm thanh lại chuyển tới, "Ta thích ngươi. Bất quá chờ ta giải quyết mọi chuyện sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi." Bạch Thanh Nguyệt chân thành nói. "Nguyệt Nhi." Là Thủy Linh Châu không thể nghi ngờ. Bạch Thanh Nguyệt bị hắn một mực nhìn chăm chú lên, hiếm thấy sinh ra ngượng ngùng chi tâm, nàng quay mặt chỗ khác, "Cái kia ngươi là nghĩ tới ta lưu lại sao?" "Ngươi?" Bạch Thanh Nguyệt bỗng nhiên nổ đỏ mặt, đối phương đột nhiên thẳng cầu để nàng trong lúc nhất thời tiếp không ra lời nói tới năm. Trái tim của hắn cũng nắm chặt đau đến muốn mạng. Hắn đem nữ tử trước mắt nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Là một đóa hoa sen hình dáng châm gài tóc, nhụy sen thượng khảm nạm một viên màu băng lam viên châu. Nhưng, thế gian thật có tu tiên lời nói, vì cái gì hắn không thể tu đâu? "Nguyệt Nhi, đừng như vậy, tỉnh dậy được không? Ta suy nghĩ đánh cược một lần ngươi còn có hay không một chút hy vọng sống, dù sao ngươi nói ngươi có thể cứu ta đâu." "Nàng, có thể là vừa nằm ngủ." Hứa Thừa Ngọc thuyết phục chính mình đạo xong câu này, cắn răng tàn nhẫn rời đi nơi đây. Long Đại Nương suy yếu nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, nhưng còn có mạch đập. "Liền đến nơi này đi." Lúc này là nhìn qua con mắt của nàng, chân thành nói. "Xin lỗi, ta bây giờ còn không thể lưu lại." Bạch Thanh Nguyệt túi đầu nhìn xem hai người dậy, thần sắc xa xút, nhẫn tâm cự tuyệt đối phương. Hứa Thừa Ngọc nháy mắt trận to con ngươi, bây giờ còn chưa lắng lại điệu tâm nhảy kịch liệt, là hoảng hốt, hắn chạy tiến lên, trong miệng thì thầm, tiếp cận nghẹn nào, "Đừng. Hạt châu này, tặng cho ta cái này châm gài tóc." Một năm này ở chung, ước chừng cũng đoán ra thân phận của đối phương, hắn đại khái cũng biết hai người trên lệnh. Hứa Thừa Ngọc ngồi tại ngoài cửa, lòng có cảm giác, đứng người lên nhìn về phía gian phòng, yếu ớt ngũ thải chi quang lóe lên lóe lên. Nói xong hắn còn giơ lên ba ngón tay, lập lời thề. "Nhanh tỉnh lại." Hai người thuận theo tự nhiên giắt tay, trầm mặc lại đi một đoạn đường. Bạch Thanh Nguyệt thấp mắt, mở ra tay trái, thần liên hiện ở trong tay, thần liên hướng phía Long Đại Nương trên người xoay tròn lấy. Nhịp tim tốc độ chỉ có chính nàng biết có bao nhanh, đến mức nàng đều nghĩ che Hứa Thừa Ngọc lỗ tai, sợ đối phương nghe tới tiếng tim đập của mình. Bạch Thanh Nguyệt đột nhiên chụp lấy sau gáy của hắn, cánh môi gián bảo. "Vì sao lại dạng này?" Nói đến đây, Hứa Thừa Ngọc hăng hái, "Ngươi cứ nói đi. Ta cho là ngươi chết đuối, ngươi nếu có thể lơ lửng ở mặt nước nói sớm à, hại ta đi cái kia một lần. Tặng cho ngươi." Hắn nửa quay người, hướng nàng đưa lên một cái châm gài tóc. "Chỉ là, ta này thân hóa thần cảnh tu vi đủ sao?" Hứa Vân Thư cũng có chút muốn khóc, nàng gối lên Bạch Thanh Nguyệt trên đùi, nháy mắt, "Ca ca ta cũng có chút khó chịu." Bạch Thanh Nguyệt xoay người, dịu dàng cười nói, "Đẹp không?" Hứa Vân Thư leo lên ghế dài, duỗi ra tay nhỏ cho Bạch Thanh Nguyệt biến mất khỏe mắt nước mắt. Nghe tới nửa câu đầu, Hứa Thừa Ngọc không khỏi nở nụ cười, tiếng cười đáp, "Tuyệt đối sẽ không." "Xinh đẹp à, ngày ấy sau khi về nhà ta phát hiện trên quần áo bị một cái vỏ sò kẹp lấy, bên trong là một viên xinh đẹp trân châu, ta cảm thấy đẹp mắt, hẳn là rất thích hợp ngươi." Trong phòng chỉ còn nàng cùng Long Đại Nương một người. Nàng từ trước đến nay nói được thì làm được. "Làm sao ngươi biết nhà ta ở đâu? Ngươi cũng ở kế bên này. Gặp qua ta." Hứa Thừa Ngọc phản ứng đầu tiên chính là cái này. Trầm mặc hồi lâu. Lúc này đến phiên Bạch Thanh Nguyệt không nói lời nào, nàng trong mắt nhìn qua phía dưới, qua một trận lên tiếng nói, "Chỗ ấy là nhà ngươi sao?" Hứa Chi Nhiên ngồi xổm ở Hứa Thừa Ngọc trước mặt, ngửa đầu nhìn xem phụ thân khỏe mắt lưu lại vệt nước mắt. Trong chốc lát, Hứa Thừa Ngọc trái tim tại thời khắc này ngừng đập, hắn vô ý thức ngừng thở, đối đầu cặp kia như nguyệt nha mắt cười. Hứa Thừa Ngọc khẽ run tay, vuốt vết thương của nàng, "Đau không?" "Nghĩ." Hứa Thừa Ngọc hào phóng thừa nhận trong lòng mình ý nghĩ. Bạch Thanh Nguyệt chắp tay sau lưng, xoắn ngón tay, gió nhẹ thổi dơ lên màu đỏ váy, nàng khẽ túi đầu bên cạnh mắt nhìn xem bên cạnh nam nhân, trong mắt lộ ra mọi loại không bỏ thần sắc. Lúc này Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt, lông mày giãn ra, vừa mới bi thương thần sắc không còn tồn tại. Chỉ là lần này, trái tim của nàng vị trí nhiều một cái lỗ thủng. Hứa Thừa Ngọc không đầu không đuôi đột nhiên nói một câu. Hứa Chi Nhiên cũng nhón chân lên, dùng mu bàn tay cho Hứa Thừa Ngọc lau đi nước mắt trên mặt, với không tới, thế là leo lên bắp đùi của hắn, tiến vào trong ngực hắn, một bên thay bọn hắn lau nước mắt, một bên nhỏ giọng nói, "Phụ thân mẫu thân, không khóc không khóc, trong mộng đều là giả." "A." Hứa Chi Nhiên sững sờ, có chút luống cuống tay chân, hắn quay đầu nhìn về phía muội muội, phát ra linh hồn chất vấn, "Ngươi cũng muốn khóc rồi?" Hứa Thừa Ngọc một mực duy trì nhúng tay tư thế, đối phương một mực không có tiếp nhận, hắn cẩn thận từng ly từng tí cười hỏi, vẫn là nói, "Ngươi không thích loại này." "Nguyệt Nhi, đau không?" "Chết đuối liền chết đuối, còn quản thi thể kia làm gì?" "Phụ thân, ngươi làm ác độc a, vì cái gì đang khóc a? Không thể nhặt ven đường nữ tử, không thể cùng ta bên ngoài cái khác cô gái xinh đẹp nói chuyện." Lại đi một đoạn. nắm chặt châm gài tóc đầu ngón tay khẽ nhúc đích, chuẩn bị thu hồi lại bị một cánh tay ngọc đắp lên. Mẫu thân cũng đang khóc, nhanh lau lau nước mắt. Hứa Thừa Ngọc ngước nhìn phía trên, cái kia đạo dần dần rời đi thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Ta lại cho ngươi một đoạn đường. Nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục, chung quanh nổi bát bầu buồn đều rơi xuống cho, hắn trước khi ra cửa bổ tốt tuổi một căn đều không hề động. Bạch Thanh Nguyệt cầm lấy Long Đại Nương cổ tay, bắt mạch đọ sức, bình tĩnh nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta tới cứu nàng. Chật, Bạch Thanh Nguyệt che miệng thấp giọng nở nụ cười, đi tiếp nữa, ngươi sẽ không giống một năm trước một dạng, vào núi, sau đó lạc đường a. Không biết chạy bao lâu, tại này to lớn địa giới lại tìm bao lâu, nhìn thấy cô kia màu đỏ thân thể nằm trên mặt đất lúc, Hứa Thừa Ngọc lộn nhào chạy đến Bạch Thanh Nguyệt bên người. Bạch Thanh Nguyệt quay lưng lại, không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Tốt, ta chờ ngươi. Đột nhiên mấy đạo thân ảnh xa lạ xâm nhập hắn ánh mắt, không chờ hắn phản ứng kịp, cái tia đạo màu đỏ bay xuống. Ta cũng thích ngươi. Bạch Thanh Nguyệt không có lại nhiều lời, lại lần nữa con hắn bay xuống, đi tới gian kia trước cửa phòng nhỏ, lúc này mới đem hắn buông ra. Dạng này người đến cùng gặp cái gì rơi vào kết quả như vậy? Bạch Thanh Nguyệt không để ý hắn lại nhải không ngừng lời nói, chỉ thấy nàng đặng không bay lên, chân đạp khinh công, liên tục bay vài đoạn lộ trình, đi tới một cái trên đỉnh núi. Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Nguyệt, khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, còn nói không là cái gì. Bọn hắn khoảng cách có lẽ là tuổi thọ vấn đề. Hứa Thừa Ngọc trầm mặc nửa ngày, đợi đã lâu, Bạch Thanh Nguyệt không có lại nói tiếp, mũi chân một điểm, chuẩn bị cất cánh. Bạch Thanh Nguyệt như có như không trong mắt nhìn bị giắt tay, bất động thanh sắc về nắm chặt bàn tay của đối phương, tự nhiên nói, "Ừm, tốt." Chương 251, đại kết cục mới gặp, không có đao. Chương 251, đại kết cục mới gặp, không có đao. Mộng cảnh nhất chuyển. Phàm nhân, thật sự là tiện nghi ngươi. Bạch Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thanh lánh mặt mày trong mắt tức giận, nhưng lại hàm chứa xuân thủy, này song phức tạp tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại trương này ôn nhuận tuấn lãng mặt bên trên. Nói xong, nàng hàm chứa ý xấu hổ nhưng lại vội vã không nhịn nổi mà hôn lên, không có kết cấu gì, kỹ thuật hôn lạnh nhạt. Nói chuyện nửa ngày, chậm chễ hắn rời giường, Hứa Thừa Ngọc xuống giường đi giày, nữ tử kia cũng không chớp mắt nhìn xem hắn, làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Người này quần áo phú quý, giống như là cái tiểu sinh quản dưỡng, biểu lộ tuy lạnh lùng một chút, nhưng cũng còn tốt là cái có ơn tất báo người đây không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn, nàng đây là muốn rời khỏi. Ban ngày ban mặt, lúc này hắn rành mạch trông thấy trên người đối phương tổn thương, cùng ngày đó chạm vạng tối mở dạng, đối phương cũng là dạng này đóng chặt lại mắt. Lần này nàng tỉnh rất sớm, nửa đêm liền tỉnh lại, cùng lần thứ nhất mở dạng, nàng tối nay cũng là nằm tại trương này chiếu rơm bên trên. Phản ứng kịp, Hứa Thừa Ngọc nhìn về phía ánh mắt của đối phương nhiều một tia mới lạ. Chỉ có điều ngày thứ hai Hứa Thừa Ngọc tỉnh lại lúc, nhìn xem bên giường đứng một cái nữ tử áo trắng, giật nảy mình. Bất quá đây không phải ta làm cho. Giống như thiên không chi kính không gian bên trong, Hứa Lao Hán ngồi dựa vào một gốc đại cây rong dưới, hai tay gối lên cái hốc, tự đủ. Như thế nào tất cả đều là thạch đầu. Đêm nay, Hứa Thừa Ngọc cũng là một giấc nằm ngáy ho ho đến hừng đông. Hứa Thừa Ngọc đầy hứng thú, hắn hỏi, Bạch cô nương muốn cho ta như thế nào báo đáp ngươi? Gương mặt này là cho nàng hạ cổ sao? Trong một tháng này não hải luôn là lơ đãng tung ra người này. Hứa công tử một chỗ cắm rủi, có thể hay không để ta ngủ nhiều mấy ngày? Bạch Thanh Nguyệt đống nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng cái kia phiên chiếu rơm. Nay đảo ngược tư duy thao tác, không hổ là ngươi a, thế là quay đầu đi đến. Hắn nhìn trời mong địa, mong trái mong phải, thực sự là không nghĩ ra, hắn này hoàng sơn giã lĩnh, như thế nào từ trên trời rơi xuống tới cá nhân? Quá nhiều, một mình ta ăn không hết, chính là ta đem những cái kia toàn bộ tịch đứng lên giấu ở trong hầm ngầm cũng phải ăn được cái ngày tháng năm nào. Ngươi tên là gì? Ngày sau ngươi liền theo ta đi, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Bạch Thanh Nguyệt âm thanh ung dung truyền đến. Bạch Thanh Nguyệt ngắm nhìn trên đất chiếu rơm, cổ quái nhìn hắn một cái. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm một lần. Ba ngày trước hắn vẫn là cái lang thang tại đầu đường trong sạch nam tử, trong nhà phụ mẫu đều không tại nhân thế, thế là thu thập bọc hành lý, lang thang giang hồ. Sáng nay thượng tỉnh lại lúc phát hiện chính mình lại nằm trên mặt đất, nhìn thấy ngủ ở nam tử trên giường kinh ngạc một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời sát khí tràn ra, mặc dù như thế, nam nhân vẫn là không có tỉnh, thế là nàng tiến lên dò xét, đối phương vậy mà là cái phàm nhân. Hắn đi ra khỏi cửa, ở bên ngoài nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy cái kia thân bạch y thì thấy rõ ràng mặt sau, hắn mới xác định là tối hôm qua trên trời rơi xuống tới cô nương để tránh đối phương tỉnh lại ngộ nhận chính mình là đồ hào sắc. Không phải, đồ ăn này cái gì? Khí lực như thế nào lớn như thế? Thật sự là hắn không quen vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy bên giường đứng người. Nguyên lai là tiên thiên phàm thánh quái thể à, khó trách Ngọc Nhi không thể tu luyện những công pháp khác. Hứa Lao Hán bén nhạy bắt được trọng điểm. Giữ đi, nếu là về sau rời đi nơi này lời nói không chừng hữu dụng. Thì sao? Ngươi tỉnh rồi. Nàng ngước mắt quét một vòng bốn phía, ở trong rừng thần thức tìm tòi, nháy mắt săn giết mấy cái yêu thú, nàng dẫn theo trong tay thịt, thầm nghĩ, hẳn là đủ rồi a. Sau lưng cây giả thân hình lóe lên, thân cây về sau khẽ cong, nhánh cây rủ xuống đất, né tránh Hứa Lao Hán viên kia tiểu đồ ăn vặt. Hứa Thừa Ngọc động tác dừng lại, lúc này mới chú ý tới căn này trong phòng phục trang đẹp đẽ, rất nhiều đều là hắn chưa bao giờ thấy qua hy thế chi bảo. Hắn đúng là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên báo lên đại danh, hắn nhìn đối phương, Hứa Thừa Ngọc. Nghe tới đỉnh đầu xoát xoát tiếng lá cây, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh rơi xuống. Nhìn thấy trên tường dán vào chiêu công, vì sinh kế, cùng người lên xe ngựa, ai biết trên đường gặp phải này một cái nữ thổ phỉ cản đường, xe ngựa ngã lật, hắn mới đứng lên, liền bị nàng này gạt đến cái này địa phương xa lạ. Lần này núi tốc độ thật đúng là nhanh. Mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt một màn kia bạch đi đập vào mi mắt, không có một tia chuẩn bị, vẫn là giật nảy mình. Có thể sự thực là hắn không có ngày nào so đêm nay ngủ được càng hương, cũng không biết từ đâu đến cảm giác an toàn. Ngày thứ ba cũng là như thế. Cuối cùng, nàng nhìn qua Hứa Thừa Ngọc, ngươi muốn cái gì? Đừng nói một cái gì lang sói, chính là thỏ rừng cũng không nhìn một cái. chỉ là không nghĩ tới hôm qua bị người đuổi giết đến nơi đây, lại rơi vào trong tay người nọ. Do dự một chút, hắn mở cửa, người là đi rồi, nhưng mà trên mặt đất lại có ba kiện vật phẩm. Hứa Thừa Ngọc túi người cầm lấy túi cùng một bình đan dược, dần dần mở ra nhìn chi. Hứa Thừa Ngọc kém chút khí cười, vậy ta còn đến cảm thấy vinh hạnh thôi. Ngày đó, Hứa Thừa Ngọc lại mở một lần cửa sân, ngoài ý muốn nhìn thấy trước cửa chất đống thịt thú vật, đều là hắn chưa thấy qua cũng chưa ăn qua, càng không khả năng đánh thắng được dã thú. Hứa Thừa Ngọc tại trong môn ở lại một lát, một mực không có nghe được động tĩnh ngoài cửa, hẳn là đi à? Một đạo khác âm thanh là từ Hứa Lao Hán sau lưng đại thụ truyền đến. Ngoài ý muốn chính là, nữ tử trước mắt này hôm qua mặc trên người quần áo trở nên sạch sẽ, trên người cũng không có chút vết thương, hắn cũng hoài nghi tối hôm qua chính mình có phải hay không ra ảo giác. Nàng im lặng nhìn qua Hứa Thừa Ngọc mãi cho đến hừng đông, thực sự quá kỳ quái. Ngày thứ bảy thời điểm, Hứa Thừa Ngọc mở cửa trông thấy những này chất đống sắp so môn còn cao đủ loại thịt thú vật, trong lòng đông nhiên có một tia thất lạc. Hứa Thừa Ngọc lần giải thích này càng thêm gây nên Bạch Thanh Nguyệt cực lớn hiếu kỳ, tuy nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, nhưng tại cái này tràn đầy yêu linh thú thiên địa bên trong, không có yêu thú tìm nhân vị tới ăn người, thực sự hiếm thấy. Ngươi hướng chỗ ấy đi, liền có thể xuống núi. Hứa Thừa Ngọc mở ra cửa viện, vì nàng chi kỷ mà chỉ một con đường sáng. Nàng lông mày cau lại, những ngày này nàng đối với mình thân thể kiểm tra qua, trên người mình không có bất kỳ cái gì cổ chú. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, tóm lại có chút không ổn. Hứa Thừa Ngọc chú ý tới nét mặt của nàng, vội vàng giải thích nói. Hứa Thừa Ngọc dương mắt nhìn về phía tấm kia ngọc mạo tiên tư gương mặt, dầu dĩ nói, ngươi muốn làm sao phụ trách? Bạch Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, trong miệng nhỏ giọng đọc lên âm thanh, biểu lộ giống như là suy nghĩ. Hứa Thừa Ngọc. Hứa Thừa Ngọc quay đầu cười nói, dừng một chút, hắn lại nói, Bạch cô nương lần này cũng không nên lại nói cái gì đáp tạ chi tử. Bạch Thanh Nguyệt một mình hành tẩu ở trong núi, rời đi thời điểm thần thức một mực chú ý Hứa Thừa Ngọc đều động thái, nhìn xem người này có thể hay không lộ ra sơ hở gì. Tự nhiên, hắn một mình lẩm bẩm lời nói cũng một câu không rơi tiến vào lỗ tai. Bạch Thanh Nguyệt. Hắn từ trên giường ngồi dậy, kiên cường mà nói một câu, không cần. Bạch Thanh Nguyệt nhìn qua trước mắt nam tử này, không hiểu có chút hiếu kỳ. Bạch Thanh Nguyệt hướng hắn gật đầu, nói một tiếng, đa tạ. Ngươi đột nhiên từ trên trời rơi vào ta mang, trong viện, nhìn thân ngươi bị thương nặng, cũng không thể thả ngươi một người tại bên ngoài. Đánh dạng này chủ ý, Hứa Thừa Ngọc thổi đèn ngủ. Một ngày này Hứa Thừa Ngọc ra ngoài đốn tuổi, mắt thấy Thái Dương muôn xuống núi, hắn cong lên chói tốt tuổi, hướng trong nhà phương hướng đi đến. Một cái nhấc tay thôi, ta cũng chỉ cho ngươi một gian phòng ốc một chỗ chiếu rơm không gian, chưa nói tới tạ. Hứa Thừa Ngọc một bên mở túi ra, một bên thấp giọng thì thầm. Hắn nhìn về phía đường xuống núi, chống không nữ tử kia thân ảnh. Này chiếu rơm là thuận tiện ta chết thật lời nói, sau đó cầm đi chôn đi. Bạch Thanh Nguyệt gật đầu thừa nhận, chỉ ít nàng ngất đi sau, có thể bình yên vô sự tỉnh lại, chính là may nhất chuyện. Chỉ là bốn. Vì ngăn ngừa ngươi tới ta về phiền phức lý do thoái thác, Hứa Thừa Ngọc dứt khoát đóng lại viện tử cửa nhỏ, đem Bạch Thanh Nguyệt ngăn cách tại ngoài cửa. Là ngươi? Hứa Thừa Ngọc kinh ngạc. Hứa Thừa Ngọc đầu tiên là nhìn mình trụ cột tinh thần, lại ngược lại nhìn về phía kia đối chói mắt tuyết trắng, hai đóa màu hồng hoa mai rơi vào đất tuyết bên trong, lộ ra cực kỳ chói mắt. Chờ chút, lần này không phải nàng báo đáp hắn, mà là hắn để báo đáp nàng. Nàng rất muốn biết dạng này không có chút nào vũ lực giá trị nam nhân là như thế nào tại này tiên địa sống sót, dứt khoát cũng liền hỏi lên, ngươi một người tại này, ban đêm không có sơn lâm giã báo tới tìm ngươi. Bằng không thì hắn lúc trước cũng không hiểu ý lên nếu như có thể đổi thịt liền tốt ý nghĩ. Nghe tới đối phương niệm tên của mình, Hứa Thừa Ngọc xuống giường mang dậy động tác dừng lại, thính hai nổi lên một mảnh ửng đỏ đáng tiếc vô dụng công. Cô nương cứ yên tâm đi, ta chỉ là đem ngươi để dưới đất, không có đụng ngươi bất kỳ vật gì, càng không có đối ngươi rối loạn sự tình. Hắn đêm nay ngủ đều cho mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật đâu. Ngày thứ hai mở cửa lúc, lại trông thấy cửa ra vào thả một đầu giết sạch sẽ dã thú. Hắn chẳng thể nghĩ tới hắn một người đàng hoàng thiếu nam, lại bị một cái nữ lưu manh cho mạch lên. Cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hứa Thừa Ngọc, lời nói này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời quá tải. Hứa Thừa Ngọc líu lưỡi, ai nha, này đều bị đoán được rồi. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp nữ nhân nhiều đầu óc. Những cái kia thịt ngươi ăn xong rồi sao? Bạch Thanh Nguyệt đi theo phía sau hắn, đi ra ngoài, lên tiếng dò hỏi. Thì ra là thế, đây chính là Ngọc Nhi phá đồng tử thân có thể dẫn khí nhập thể nguyên nhân. Hình ảnh như sóng nước dập dờn, nối vào một cái mới hình ảnh. Hắn nghĩ không ra hồ lộng lý do, dứt khoát cũng không giải thích, coi như ngầm thừa nhận a lời nói này, hắn không nghe lầm chứ. Ai nha, nói lộ ra miệng. Bạch Thanh Nguyệt còn quấn chung quanh, lại nhìn trên đất chiếu rơm, lại nhìn về phía người trên giường, rơi vào trầm tư. Bạch Thanh Nguyệt, tên của ta, bất quá ta hứa ngươi gọi ta một tiếng nương tử. Ngược lại cũng thật sự là cái thiên kim đại tiểu thư. Trước đó chỉ biết là cái tiên thiên quái thể, hắn còn tìm nghĩ cái gì quái thể như thế quái, thế mà không thể tu luyện. Nghĩ đến mấy ngày nay phong lưu, cùng ban sơ đối phương tình huống, nghĩ đến là chúng cái gì tình dược. Thật có trùng hợp như thế. Nàng ngược lại muốn xem có phải là thật hay không trùng hợp như vậy. Nàng đứng người lên, ngắm nhìn trên đất vật phẩm, rời khỏi nơi đây. Hứa Thừa Ngọc lắng đốc, hắn trợn to hai mắt, sự tình phát triển được quá nhanh, con ngươi lộ ra chấn kinh. Đừng quên ngươi đã từng cũng có qua dạng này kinh lịch. Lão Hứa, không người có thể che đậy thiên đạo, ngươi đầu cơ trục lợi nhiều lần như vậy, tóm lại để người trong cuộc thể nghiệm một phen mất đi cùng đau khổ tư vị, chính là giả cũng muốn cảm thụ một lần. Bất quá tại ngày thứ hai sau, Hứa Thừa Ngọc vẫn là thói quen cái kia thời gian tại mở ra môn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trước cửa không còn thả bất luận cái gì đồ vật. Nay liên kỳ quái hơn, không nói tu sĩ, phàm nhân nhận nàng tràn ra tới sát khí đều sẽ dọa đến sắp gần chết, người này thế mà ngủ được như cái trâu chết đồng dạng. Hứa Thừa Ngọc lần nữa lặng lẽ dò xét hắn trên người xiêm y liễu, lại là sạch sẽ vô hà, trên người không có vết thương. Thật là có trường thọ đan loại vật này. Thật hay giả? Hữu dụng không? Một phàm nhân thôi, vốn định cứ như vậy không giải quyết được gì. Lúc này trời đã chuẩn bị đêm đen. Bạch Thanh Nguyệt sững sờ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tính nết người. Trầm ngâm một lát, nàng từ trong ngực móc ra một túi linh thạch, dừng một chút, nghĩ đến đối phương phàm nhân thân phận, thế là lại lấy ra một bình trường thọ đan cùng một túi đồ trang sức.
Ngươi, hắn ý đồ đẩy ra bá vương ngạnh thượng cung nữ tử, ngươi thả ta ra.
Bạch Thanh Nguyệt, tên của ta, ngươi đây, kêu cái gì?
Bạch Thanh Nguyệt chủ động hỏi.
Hứa Thừa Ngọc túi đầu nhìn xem hai tay tiếp được nữ tử, là cái cả người là tổn thương cô nương.
Hứa Thừa Ngọc vô ý thức đưa tay đón, khuôn mặt quen thuộc tư thái rơi vào trong ngực hắn một khắc này, nhịp tim cũng len lén đỉnh trệ một hơi, đại não còn chưa làm quyết định, thân thể liền so hắn càng thành thật mà trở về quay người, ung dung nằm xuống, nhìn qua trước mắt cái này, đôi mắt còn mang theo đảo muốn chi sắc mỹ nhân, xuất phát từ nội tâm mà hô một câu, nương tử.
Cô nương là nghĩ báo đáp ta.
Hứa Thừa Ngọc có chút buồn cười.
Không lâu, vừa tỉnh lại.
Bạch Thanh Nguyệt nói dối.
Hắn ép buộc chính mình coi nhẹ đạo này dính tại trên người mình lạ lẫm tầm mắt, tự nhiên mở cửa phòng, đi hướng biệt tử, Bạch Thanh Nguyệt cũng chậm rãi đi theo đi ra.
Nha.
Bạch Thanh Nguyệt hôm nay mới tốt hảo mắt nhìn thẳng căn này tiểu viện, chỉ có đơn sơ mà hai gian phòng nhỏ, một cái nhà bếp một cái nhà chính, liền vậy cái kia vây quanh lan can cũng gỗ mục không chịu nổi, chỉ sợ gió lớn thổi liền muốn đổ.
Hứa Thừa Ngọc có một bó tuổi, tỉnh táo ôm nàng, đi trở về trong nhà.
Ngươi mẹ hắn thật sự thất đức à, thế mà đem những cái kia thất bại thôi diễn cấy ghép đến con ta cùng ta con dâu trong mộng cảnh.
Nay khỏa tráng kiện đại cây rong dưới, rễ cây kéo dài trải rộng toàn bộ không gian, mỗi một đầu tráng kiện rễ cây đều có từng cái buộc ngũ thải chi khí khí thể, tất cả khí thể giống như chất dinh dưỡng đồng dạng. Tất cả đều liên tục không ngừng hội tụ đến toàn bộ trên cành cây, khiến cho chỉnh cái cây rậm rạp xanh thẳm.
Bất thình lình đêm xuân, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không lỗ, nghĩ như vậy, Hứa Thừa Ngọc càng thêm kiên tưởng, lại nói một câu, ta muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng không thể nói là cảm giác gì, Hứa Thừa Ngọc quay người bỏ xuống loại này làm hắn cảm thấy kỳ quái cảm xúc, đóng cửa lại.
Nói lập tức xuống giường, Bạch Thanh Nguyệt âm thanh không đội không chậm mà từ phía sau lưng ung dung truyền đến, vàng bạc châu báu tùy ngươi dùng, sơn chân hải vị tùy ngươi hưởng, đời này ngươi đều có thể vô ưu vô lự, không lo sinh kế bốn ba, tội gì lại đi làm cái kia đảo linh mạch khổ lực.
Hứa Thừa Ngọc trầm ngâm một lát, đem nàng buông xuống, tìm trương sạch sẽ cái chiếu, lại đem nàng đặt ở phô tại mặt đất chiếu rơm bên trên, nhìn hắn trên người vết máu, không có vẽ vời thêm chuyện vì nàng thanh lý vết thương.
Ừm, ngươi đã cứu ta.
Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, có thể sẽ rớt nữ nhân.
Một mực liên tục 7 ngày,
chắc không được bọn hắn luôn là sẽ gặp nhau. Nguyên lai là hôn độn thanh liên lẫn nhau hấp dẫn, đồng thời hai tay cũng du tẩu tại đối phương bên hông bên trên, sẽ không thoát, dứt khoát một cỗ bạo lực đem hắn quần áo xé nát.
Kỳ quái hơn chính là vì cái gì hắn một người sẽ tại đồng tổ chi địa,
là như thế nào đi vào?
A.
Hứa Thừa Ngọc hơi ngạc nhiên, tại đối phương báo danh tự một khắc này, nhịp tim không hiểu nhanh chóng.
Quả nhiên là người đi săn.
Cảm nhận được đối phương tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Hứa Thừa Ngọc cảm thấy mình lại bù một câu tương đối thỏa đáng.
Ngươi đứng bao lâu rồi?
Theo lý mà nói, đột nhiên có người xa lạ xuất hiện, hắn đêm nay hẳn là ngủ không an ổn mới đúng.
Lều vải đỏ màn rủ xuống, màn bên trong truyền đến thế mây cảng mưa âm thanh.
Không phải, ta mới là năm A.
Vì thế nàng còn xuất ra chắc linh thạch vì đó đo linh căn, thực sự không linh căn.
Không biết đi bao nhiêu cái đỉnh núi, hắn rốt cục đi tới một cái có dấu vết người thành trấn.
Cái này Bạch Thanh Nguyệt ngược lại là tin, có thể làm cho nàng an ổn ngủ trên mặt đất, có lẽ thay cái nam nhân khác tới đều không làm được loại sự tình này.
Hắn ngược lại nhìn về phía bên người thịt, bất đắc dĩ nở nụ cười, đáng tiếc lãng phí, ta một người ăn không hết những ngày thịt, cũng thả không lâu những ngày thịt.
Về sau trong một tháng, Hứa Thừa Ngọc đều quen thuộc tính mở ra cửa sân môn, cũng không phải hắn niệm đối phương cho vật, bất quá hắn tựa hồ cũng không muốn thừa nhận là bởi vì cái này vẹn vẹn có gặp mặt một lần người.
A, vàng bạc châu báu.
Nhìn tới nhìn lui vẫn là cái này thực dụng, chỉ là núi này cao hoàng đế xa, những này ngoài thân chi tài cũng dùng không được, ai, không thể đổi thịt ăn. Đúng là đáng tiếc.
Hứa Lao Hán đối với câu nói sau cùng lơ đễnh, thậm chí còn móc móc cái mũi, gõ gõ.
Cứ yên tâm đi, tiên thiên phàm thánh quái thể sẽ không sinh ra tâm ma, cái kia đóa hỗn độn thanh liên tâm trí cũng thành thục.
Cái kia Hứa công tử như thế nào báo đáp ta cho ngươi săn những cái kia thịt?
Ngừng một lát, hắn dẫn theo thịt trở về nhà đi.
Hứa Thừa Ngọc nhìn về phía đầu kia xuống núi phương hướng, nói khẽ, cảm ơn.
Thế mà còn dùng tới khó lường nơi thanh nhã thủ đoạn, để hắn tức vũ khí đầu hàng, thực sự đáng ghét.
Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, này cái chiếu một quyển, liền có thể chôn.
Lời này không phải là ta tới nói sao?
Ba ngày đêm, kết thúc sau, Hứa Thừa Ngọc hư thoát mà nằm ở trên giường, kém chút tinh tận nhân vong, hắn sinh không thể luyến nhìn qua cái kia huyền huyễn lều vải đỏ đỉnh.
Chương 252, gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, toàn văn xong.
Chương 252, gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, toàn văn xong. 4.
Thanh phong quét, cái kia tà dương đỏ ngòm khảm tại xanh đậm thiên bích, mặt trời đỏ lặn về tây, chim rừng chạy cao táo.
Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt ngồi dựa vào ghế dài đồng thời tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, liền gặp hai đứa bé một người một bên gối lên trên đùi của bọn hắn, đang ngủ say.
Bạch Thanh Nguyệt rủ xuống đôi mắt, thần sắc ôn nhu, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi hai đứa bé trên trán nhẹ mồ hôi.
Ừm, ta cũng vậy, ta cũng rất yêu ngươi.
Vậy tối nay ta tới vì mọi người cá nướng.
Hứa Thừa Ngọc đứng dậy cười nói.
Ồ,
nhanh để chúng ta nhìn xem.
Bạch Thanh Nguyệt ngoài ý muốn nói.
Ngay từ đầu lúc hai cái này tiểu bất điểm cũng thường xuyên nũng nịu muốn đi theo bọn hắn ngủ chung, nhưng gần đây loại hiện tượng này rất ít.
Cho đến nay, ta còn chưa biết đạo phu quân là cái gì linh căn đâu.
Bạch Thanh Nguyệt ôm cánh tay của hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện này tới.
Trong ngộng kết cục dù không hoàn mỹ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, bất cứ lúc nào đều có thể gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, có thể đồng sinh cộng tử liền đủ.
Không linh căn.
Mặt trăng cao chiếu, đom đóm bay múa.
Hai người giọng trẻ con non nớt nghi vấn hỏi.
Hứa Chi Nhiên nhảy xuống, chạy đến thư phòng cầm lấy bức tranh, đưa cho mẫu thân cùng phụ thân, đồng thời lại chui về lao phụ thân trong ngực ngồi tại trên đùi của hắn, ơ chân ngắn,
một mặt ngượng ngùng lại kích động chờ mong bọn hắn nhìn thấy họa bên trong phản ứng. Vậy ta muốn ăn mẫu thân nướng. Hứa Chi Nhiên linh cơ khẽ động. Từ xưa đến nay cũng không gặp có dạng này đi chép. Hắc hắc, phụ thân mẫu thân. Nhà chúng ta còn ra cái lợi hại họa sĩ đâu. Phụ thân cùng mẫu thân có phải hay không làm ác mộng rồi? Chờ bọn hắn pha xong ấm hồ trở về lúc, hai cái tiểu gia hỏa đã ôm chính mình tiểu gối đầu trên giường nằm ngáy ho ho. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt hai người tại dưới đỉnh lẫn nhau tựa sát, từ ái nhìn xem viện tử quậy hải tử. Nhân Nhi họa kỹ mạnh như vậy. Hứa Chi Nhiên nâng bút ngồi tại thư phòng trên bệ cửa sổ, Hứa Vân Thư ở trong sân truy điệp vũ kiếm, Bạch Thanh Nguyệt cùng Hứa Thừa Ngọc hai người lẫn nhau rúc vào trên ghế dài. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt ôm hải tử nhìn nhau xem xét, bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía hai đứa bé, phải, cũng không phải. Hứa Chi Nhiên trong rổ vào khí mà gọi một tiếng, hắn vuốt mắt, đảo thân, Hứa Thừa Ngọc một cái tay khác trưởng nắm ở phía sau lưng của hắn, dạng này sẽ không ở hắn xoay người thời điểm rơi xuống. Mệt mỏi không, đợi lát nữa nên tắm rửa ngủ, không còn sớm nữa. Hai huynh muội vung giơ lên tay nhỏ, từng câu từng chữ vui vẻ nói. Cảm ơn mọi người vì áp đỉ ẩn cùng đủ loại tiểu lễ vật ủng hộ cùng đọc, hạ quyển sách chúng ta hữu duyên gặp lại. Ừ ba, phụ thân một mực rơi lệ không ngừng, sáng bóng ta ống tay áo đều ướt đâu. Đèn đuốc dập tắt, trong phòng đen kịt một màu yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng truyền đến âm thanh trùng tiếng kêu. Vẽ lên. Ngọc ca nướng lời nói, ta cũng tới một phần. Kim Long cũng lên tiếng nói đột nhiên hiểu được vì cái gì Hứa Thừa Ngọc không thể tu luyện công pháp cái này không hợp thói thường chuyện. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt nhìn qua trong viện đột nhiên sinh long hoạt hổ khí tức, thu hồi bức tranh. Oa, đêm nay có cá ăn rồi. Cái này. Hứa Vân Thư nhấc tay, ta cũng muốn ăn phụ thân nướng. Quyển sách không có gì nổi lên nằm cũng không có cái gì âm mưu quỷ kế, ủng hộ không được dài như vậy độ dài, như thế thông thường thường ngày văn có thể viết đến 50 vạn chữ ta cũng rất bội phục chính mình, nửa đường có một đoạn thời gian viết rất nhàm chán, đại gia vứt bỏ văn cũng có thể hiểu được, dù sao tác giả cũng cảm giác được không thú vị. Thì ra là thế. Ngủ đi. Đêm nay ta muốn cùng mẫu thân phụ thân ngủ chung. Hứa Vân Thư để ly xuống, nào vào bọn hắn trong ngực làm nũng nói. Hứa Thừa Ngọc gương mặt dựa sát nàng bên cạnh nạch, lòng bàn tay dán vào cổ tay của nàng hướng xuống thuận hoạt chế trụ nàng năm ngón tay, thích ý nhắm mắt lại, ấm giọng cười nói, thật là khéo, ta cũng làm giấc mộng. Nàng biết Hứa Lao Hán lợi hại, nhưng nàng còn chưa từng nghe nói qua, không có linh căn cũng có thể tu luyện những sự tình này. Trong viện nháy mắt yên tĩnh rất nhiều, ánh trăng giữa trời, Hứa Thừa Ngọc đứng dậy dắt Bạch Thanh Nguyệt tay, đi thôi chúng ta cũng nên tẩy tẩy ngủ. Ngọc ca tẩu tẩu, chúng ta trở về. Hứa Thừa Ngọc bên cạnh mắt nhìn về phía nàng, trong mắt chứa ý cười, Nguyệt Nhi tại ta chỗ này ưu tiên an bài. Chúng ta cũng vô cùng yêu chúng ta đều Nhiên Nhi Thư Nhi. Hai người nhẹ giọng trả lời để bọn hắn bắt đầu độc lập. Hôm nay nhóm lửa nhiệm vụ liền giao cho chúng ta a. Bóng đêm dần dần sâu, phía tây tàn nguyệt treo lên. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt cho bọn hắn hai người đều rót chén nước ấm, lại lấy ra khăn tay thay hai người bọn họ lau đi mồ hôi trên mặt. Là không. Đêm nay đột nhiên nhấc lên, có lẽ là ban ngày vợ chồng bọn họ hai người trong lúc ngủ mơ phản ứng hủ đến hai đứa bé. Hắc Hùng vỗ sau lưng Ngư Đại, hắc hắc, hôm nay chúng ta rốt cục ngày hôm đó hồ bắt đến cá. Trong phòng lại an tĩnh lại, không lâu, một đạo ôn nhuận âm thanh đột nhiên bình tĩnh vang lên. Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư ngoan ngoãn mà ứng tiếng. Hai tay dâng cái chén, từng ngụm uống nước. Hắc Hùng cùng Bạch Mã tại Ngộ Linh Thụ hạ lẫn nhau cướp cá nướng, Kim Long quận tại Ngộ Linh Thụ thượng đỉnh đánh lấy trở mắt. Ta muốn ăn ngọc cá nướng. Bạch Mã dẫn đầu đưa ra. Ta cũng muốn. Hứa Chi Nhiên cũng đồng dạng sử xuất nũng nịu đại pháp. Hứa Thừa Ngọc nở nụ cười, lần thứ nhất biết đến thời điểm ta cũng rất kinh ngạc, là cha nói với ta. Đám trẻ con cảm thụ được tự nhiên thanh âm cùng phụ mẫu trấn an, giọng trẻ con đồng khí nhỏ giọng nói một câu, phụ thân mẫu thân, chúng ta đều rất thích rất yêu ngươi nhóm. Không cần mẫu thân cùng phụ thân, chúng ta sẽ tự mình làm. Nói Hứa Vân Thư ở lòng bàn tay lên một cái vốc nước nhỏ. Ba thú ăn uống no đủ, thích ý nằm trên mặt đất, Hứa Chi Nhiên cùng Hứa Vân Thư hai huynh muội tại trong viện tử này vừa đi vừa về đuổi theo, luận bàn thể thuật. Hứa Thừa Ngọc cầm lấy tay của nàng, tại lòng bàn tay của nàng viết cái không. Hai đứa bé dài đến 5 tuổi sau, Hứa Thừa Ngọc liền mang theo hai anh em gái bọn họ, ca ca ném đến phía đông sương phòng, muội muội ném đến phía tây sương phòng. Phụ thân, mẫu thân. Đúng, hôm nay ta làm một bức họa, mong rằng mẫu thân phụ thân cùng một chỗ phê bình. Ca ca động tác cũng làm cho muội muội Hứa Vân Thư có tỉnh lại dấu hiệu, nàng vừa mở mắt liền thấy tỉnh lại mẫu thân cùng phụ thân, cao hứng vươn tay ôm ấp lấy hai người bọn họ cổ. Giọng nói của nàng bình tĩnh, dịu dàng nói, ta làm giấc mộng. Mẫu thân cũng đúng nha, chúng ta như thế nào đều gọi bất tỉnh các ngươi. Hứa Vân Thư mu bàn tay sờ lên Bạch Thanh Nguyệt mặt, chân bóng non nớt. Lúc này Hắc Hùng có một túi xuống cá, tay gấu đẩy ra môn, cùng Bạch Mã đi tới, Kim Long bay đến phía trên rừng ở Ngộ Linh Thụ phía trên, nằm cuộn tại trên đỉnh cây. Ngũ Linh Căn. Thật sự là đúng dịu, chúng ta người một nhà đều là Ngũ Linh Căn. Đúng vậy đúng vậy. Hứa Chi Nhiên gật đầu, sau đó triển lộ ra mạnh mà hữu lực tay nhỏ cánh tay, nhếch miệng cười nói, chúng ta thế nhưng là kim tiên cả nhà. Hai người lên giường nhẹ giọng đem bọn hắn tư thế ngủ bày ngay ngắn, kinh động một cái khác cũng tỉnh. Hiếm thấy nhìn thấy Bạch Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ giật mình thần sắc, Hứa Thừa Ngọc nở nụ cười, kinh ngạc à, bất quá khác biệt chính là, hắn có thể tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, ta lại không được. Trong lúc nhất thời phá vỡ Bạch Thanh Nguyệt tăng quan. Bạch Thanh Nguyệt đứng lên đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng cười nói, vậy ta cũng muốn phu quân nương cá. Hứa Vân Thư nguy cơ dâng lên, nàng vội vàng hô, ta muốn ăn mâu thân cùng phụ thân nướng. Ta cũng vậy, ta muốn mâu thân cùng phụ thân nướng. Hai huynh muội quậy qua đi chạy vội tới hai vợ chồng bên người, ngọt ngào mà kêu một tiếng, phụ thân mâu thân. Vâng. Hứa Thừa Ngọc đáp. Bạch Thanh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng xuất hiện tại Hứa Thừa Ngọc trên người tựa hồ lại hợp lý đứng lên. Hai huynh muội phân cao thấp, ca ca có nhỏ nhen, đem chính mình vẽ đến đẹp mắt như vậy. Hứa Vân Thư xích lại gần xem xét, hừ hừ nói. Hứa Thừa Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt riêng phần mình vỗ nhẹ phía sau lưng của bọn hắn, toàn văn xong. Cha cũng không có linh căn. Hứa Chi Nhiên giơ lên tay trái tay phải đoạn ống tay áo, lắc lắc khô giáo rủ xuống ống tay áo, kỳ hì cười nói, bất quá bây giờ làm nha. Hai huynh muội cao hứng chạy về trong phòng của mình. Hứa Thường Ngọc khoát khoát tay, vậy quá tốt rồi, các ngươi mau đi đi. Hai vợ chồng liên tục tán dương, muội muội cũng không keo kiệt mà khen hắn hoàng nghệ, trêu đến Hứa Chi Nhiên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ cực kỳ. Hai vợ chồng một người ôm một đứa bé, hai người riêng phần mình một bên mở ra bức tranh. Trời trong gió nhẹ, hảo thời gian. Hứa Chi Nhiên cũng liền bận bịu ngồi dậy, trên mặt vui vẻ ra mặt, các ngươi rốt cuộc tỉnh. Hai người nói chuyện động tĩnh tựa hồ bừng tỉnh hai đứa bé. Vừa mới các ngươi ngủ thời điểm còn khóc nữa nha. Hứa Chi Nhiên cũng ôm ấp lấy hai người bọn họ, cao hứng vừa lo sầu. Ân, không có linh căn cũng có thể tu luyện sao? Hai huynh muội rất nhanh liền bị Hắc Hùng trên người cá hấp dẫn, bọn hắn chạy đến Hắc Hùng phía sau, ngửa đầu, vỗ tay. Hảo a, Ngọc ca nướng cá món ngon nhất nha. Hắc Hùng vui vẻ nhất. Tối nay qua đi, ngày mai lại là một ngày mới. Tốt, vậy ta cùng lão Mã cho các ngươi đỡ tuổi. Nha. Trong viện mỗi một chỗ đều vẽ sinh động như thật. Hắc hắc. Nhận được trả lời, hai huynh muội vui vẻ một trận, dần dần ngủ say đi. Mẫu thân, phụ thân. Phải không, chúng ta còn khóc rồi. Hứa Thường Ngọc cùng Bạch Thanh Nguyệt hai người đều phản ứng đều là hiếu kỳ. Không nói nhiều. Nhiệt độ nước tự do điều tiết khống chế. Hứa Thường Ngọc cười tiến lên, "Được, đêm nay các ngươi cá nướng ta toàn bao." Bạch Thanh Nguyệt nhìn về phía cái kia chân trời tựa hồ tại dư vị trong ngộng chẳng cảnh, giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười, "Quả nhiên, chúng ta vốn là nên gặp nhau." Trên đỉnh cây kim long dâu rồng tung bay, đáp ý nói, "Còn không phải có ta ở đây. Thần Long đại nhân nếu là bắt không được cá chuyển đi, nhưng là cười đến rụng răng rồi." Bạch Mã vung lấy đuôi ngựa, ung dung đi vào cửa. "Nguyệt Nhi, ta cũng yêu ngươi. Bất quá ta cũng muốn nếm thử Nguyệt Nhi nướng cá." Hai huynh muội còn buồn ngủ, trông thấy hai bên phụ mẫu, gọi một tiếng, "Thượng giới thiên liền đến nơi này à?" Lại tiếp tục viết cũng là bình bình đạm đạm thường ngày cùng mãi hài tử cố sự, tác giả không am hiểu vũ em văn, bút lực không đủ, sợ viết sụp đổ rồi, cho nên liền điểm đến là rừng a khó trách nàng lúc trước dùng chắc linh thạch đo không ra linh căn. Thanh Liên Sơn cốc bên trong, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười vui theo cá nướng khói lửa chậm rãi dâng lên. "Tốt, vậy bây giờ có phải hay không muốn tắm rửa, mẫu thân cùng phụ thân đi cho các ngươi chuẩn bị nước." Bạch Thanh Nguyệt cùng hai đứa bé nói chuyện luôn là ấm ôn nu nu. "Không có vấn đề."